Chương 119, đột phá. Chương 119, đột phá. Chu Tầm ngưng thần nhìn kỹ, hai viên chính phẩm. Lần đầu luyện chế mà có thành tích này, khiến hắn vô cùng hài lòng. Phải biết rằng ngay cả vị Hồng Vũ đại sư nhị giai thượng phẩm kia, một lò nhiều nhất cũng chỉ xuất được 3 viên đan dược. Lấy ra vài gốc linh thảo hạ phẩm, lợi dụng ngưng xuân quyết trích xuất linh dược tinh hoa. Lấy ra một viên trúc cơ đan, dung nhập linh dược tinh hoa. Vài đạo quang hoa nhàn nhạt lưu chuyển, phẩm chất của viên trúc cơ đan này có thể thấy rõ bằng mắt thường mà tăng lên. Chính phẩm, tinh phẩm, vượt qua tinh phẩm, cho đến khi không thể tăng thêm được nữa. Toàn bộ viên đan dược đều hiện lên một loại vận vị viên nhuận lưu chuyển. Chu Tầm cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát. Phẩm chất của viên trúc cơ đan này vượt xa tinh phẩm, ước chừng có thể tăng thêm 4 thành tỷ lệ trúc cơ. Vượt qua chính phẩm trúc cơ đan gấp đôi. Nếu bị người khác biết được, e rằng sẽ gây ra sóng lớn. May mắn là viên trúc cơ đan này dùng cho bản thân, không cần lo lắng chuyện này. Cất hai viên đan dược này riêng, đồng thời dán bùa phong linh, phòng ngừa dược lực trốn mất. Thời gian tiếp theo, lại một lần nữa chìm vào cuộc sống bình đạm tu luyện, chế phủ, luyện đan, nghiên tập pháp trận, luyện thể. Về phần bói toán chi thuật, tu vi hiện tại của hắn đã không thể tiến bộ trên con đường này, chỉ có thể đợi sau khi đột phá trúc cơ rồi mới tiếp tục. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt 3 năm đã trôi qua. Năm nay, Chu Tầm đã 37 tuổi. 2 năm trước, Chu Tầm đã đem độ cảm ứng linh căn của mình tăng lên đến cực hạn của trung phẩm, tức là 39 điểm. Về sau tiếp tục hấp thu linh dược tinh hoa nhị giai, đã không thể mang đến sự tăng trưởng cho tư chất của hắn. Chu Tầm đoán, chỉ có hấp thu linh dược tinh hoa chuẩn tam giai mới có thể tiếp tục tăng lên. Chuẩn tam giai, tương ứng với tu vi, chính là giả đàn tu sĩ. Với thân phận địa vị hiện tại của hắn, muốn có được bảo vật cấp bậc này vô cùng khó khăn. Ngoài ra, tiến độ luyện thể quyết của Chu Tầm ổn định tiến lên. Viên liệt hàn tinh kia mới chỉ tiêu hao một phần nhỏ, vẫn còn lại gần 5 lạng. Phân lượng lớn như vậy, đủ để hắn tu luyện đến tầng thứ 5. Cho nên trong thời gian ngắn, Chu Tầm không cần lo lắng về vật liệu phụ trợ tu luyện bách mạch luyện thể quyết, cứ theo lẽ thường mà tiến hành là được. Về phần luyện đan thuật, càng đạt tới cấp độ đỉnh phong nhị giai hạ phẩm. Hiện tại hắn đã nắm giữ được vài loại phương pháp luyện chế linh đan nhị giai hạ phẩm. Đây đều là do sau khi hắn tuyên bố đột phá nhị giai, rất nhiều tu sĩ tìm hắn luyện chế đan dược. Nhờ giúp người khác luyện chế đan dược, luyện đan thuật của hắn nhanh chóng tăng lên. Năm đó Vân Cổ đại sư đột phá trúc cơ, luyện đan thuật cũng đạt tới cấp độ nhị giai trung phẩm, không biết ta có thể làm được như vậy không? Chu Tầm nghĩ. Năm đó Vân Cổ đại sư khi còn tu vi luyện khí đã trở thành luyện đan sư nhị giai, mà chế phù chi thuật của hắn hiện tại cũng ở cấp độ nhị giai hạ phẩm, nhưng tiến độ đã nhanh chóng đuổi kịp luyện đan thuật. Điều này liên quan đến 10 bộ tài liệu yêu thú nhị giai mà hắn có được. Da của những yêu thú nhị giai này đều bị Chu Tầm luyện chế thành phù giấy nhị giai. Về phần yêu huyết thì điều chế thành linh mực nhị giai. Có được lượng lớn tài liệu để luyện tập, kỹ nghệ chế phù của hắn tự nhiên là tăng lên nhanh chóng. Điều này cũng khiến hắn tích trữ được một lượng lớn phù lục nhị giai hạ phẩm, đạt tới hơn 60 tấm. Nhiều phù lục như vậy, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng phải tránh lui 3 phần. Nhưng tiến bộ lớn nhất vẫn phải kể đến trận pháp chi thuật của hắn. Hiện tại hắn đã là trận pháp sư nhất giai thượng phẩm. Không hưởng công hắn mấy năm nay bỏ ra lượng lớn thời gian vào trận pháp chi đạo. Đợi trận pháp chi thuật của ta đạt tới nhị giai hạ phẩm, liền có thể thử phá giải cấm chế của di tích Bách Mãng Sơn. Tu luyện bói toán chi thuật, hắn mơ hồ cảm giác được cơ duyên trong di tích kia, đối với tương lai của hắn vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua. Trong phòng tu luyện, Chu Tầm chậm rãi mở mắt, cảm nhận pháp lực dồi dào trong cơ thể, trong lòng một trận thư sướng. Từ sau khi trở về từ Bách Mãng Sơn, Chu Tầm cơ bản đều ở ẩn tu luyện. Trải qua 3 năm tu luyện, cuối cùng hôm nay đã đi đến cuối con đường luyện khí, đạt tới luyện khí đỉnh phong. Sau đó chính là trúc cơ. Hiện tại hắn mới 37 tuổi, chính là thời điểm tốt để đột phá. Mấy ngày tiếp theo, Chu Tầm buông bỏ tu luyện, bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh, trải nghiệm thế sự, bái phỏng bạn bè, bốn phương du lãm, động phủ của Xuất Vân Tử. Chu Minh Nguyên luyện khí đỉnh phong rồi. Xuất Vân Tử vô cùng kinh ngạc. May mắn, có chút đột phá. Chu Tầm khiêm tốn nói. Chu Tầm từ khi đến Bạch Vân Tiên Hành, tu luyện tiến cảnh nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ luyện khí tầng 7 trực tiếp tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, hiện tại càng có được tư cách trùng kích trúc cơ. Với tuổi tác và thân phận đan sư nhị giai hiện tại của hắn, có khả năng cực lớn trở thành một tu sĩ trúc cơ. Vài năm nữa, e rằng phải gọi ngươi một tiếng Chu tiền bối rồi. Xuất Vân Tử cảm thán. Ha ha, vậy thì mượn lời tốt của ngươi. Ở lại đây nửa ngày, Chu Tầm liền cáo tử. Sau đó hắn lại tản bộ ở các ngóc ngách của Bạch Vân Tiên Thành, ra khỏi thành du lãm cảnh sắc thiên nhiên. Cuối cùng sau 7 ngày, tâm cảnh của hắn điều chỉnh đến mức viên mãn. Liên đến đại điện cho thuê động phủ của Bạch Vân Tiên Thành, tiêu tốn mấy trăm linh thạch, thuê một tòa động phủ nhị giai thượng phẩm. Nhìn thấy tu vi luyện khí đỉnh phong của Chu Tầm, quản sự thuê phòng lập tức hiểu rõ Chu Tầm là vì trùng kích trúc cơ kỳ. Đối với chuyện này hắn đã sớm thấy quen. Để nâng cao xác suất đột phá, tu sĩ luyện khí đỉnh phong có điều kiện đều sẽ đến thuê một tòa động phủ nhị giai thượng phẩm như vậy. Thậm chí những động phủ nhị giai thượng phẩm này sở dĩ được mở ra cũng có liên quan đến điều này. Giao linh thạch, Chu Tầm nhận được một khối lệnh bài. Giáp năm hào động phủ. Chúc tiểu hữu trúc cơ thành công. Khi rời đi, quản sự cười ha ha chúc mừng một tiếng. Đa tạ tiền bối. Chu Tầm gật đầu, liền đến giáp tự năm hào động phủ. Nồng độ linh khí trong động phủ cực cao, hoàn toàn đủ để Chu Tầm đột phá trúc cơ. Động phủ cực kỳ đơn giản, chỉ có một gian luyện công thất, xem ra là chuyên dùng cho tu sĩ luyện khí trúc cơ. Trên vách tường xung quanh động phủ còn khắc không ít những điều cần chú ý khi trúc cơ. Là Bạch Vân Tiên Thành cố ý làm vậy. Tốt một Bạch Vân Tiên Thành. Chu Tầm tán thưởng. cách làm kết giao với tu sĩ trúc cơ tương lai của Bạch Vân Tiên Thành, khiến Chu Tầm tràn đầy hảo cảm. Tiếp theo, Chu Tầm kiểm tra một lượt pháp trận của Đạo Phủ. Pháp trận nhị giai hạ phẩm, bao gồm cấm chế cách âm nhị giai, hơn nữa trước khi đến kỳ hạn, pháp trận không thể mở từ bên ngoài. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu không muốn bị quấy rầy khi tu sĩ đột phá. Bất quá, Chu Tầm vẫn vây quanh gian động phủ này, bố trí thủy mạc tiên hoa đại trận. Làm xong tất cả những việc này, Chu Tầm đến chỗ Bồ Đoàn khoanh chân ngồi xuống. Sau đó lấy ra viên trúc cơ đan vượt qua cấp độ tinh phẩm đặt ở một bên. Hồi tưởng lại những chuyện mình xuyên việt đến đây, ánh mắt Chu Tầm sáng quắc. Ta linh căn trung phẩm cực hạn, bản thân đã mang hai thành sát suất đột phá. Thêm vào đó thiên sinh thần thức, bách mạch luyện thể quyết, trúc cơ đan vượt qua tinh phẩm. Ta không trúc cơ thành công, ai có thể thành công? Một cỗ tự tin mạnh mẽ vờn quanh trong lòng. Lập tức không chút do dự bắt đầu. Mở lọ thuốc bên cạnh, một tay đem trúc cơ đan nuốt vào bụng. Sau đó vận chuyển công pháp, bắt đầu đột phá. Hết chương này, chương 120, Chu Tầm, tu sĩ trúc cơ. Chương 120, Chu Tầm, tu sĩ trúc cơ. Để đột phá trúc cơ, cần phải vượt qua ba cửa ải. Cửa ải thứ nhất là nhục thân quan. Khi trùng kích trúc cơ kỳ, một lượng lớn thiên địa linh khí quán thể, yêu cầu cực cao đối với nhục thân. Yêu cầu ở đây không chỉ là cường độ nhục thân, mà còn là hoạt tính của khí huyết, độ bền của kinh mạch. Nếu nhục thân không đủ mạnh, khi quán thể sẽ không chống đỡ được. Những tu sĩ vẫn lạc khi đột phá trúc cơ phần lớn là do nhục thân không đủ mạnh, dẫn đến bạo thể mà chết. Nếu hoạt tính khí huyết không đủ, khi tấn thăng trúc cơ trùng tố nhục thân, khí huyết sẽ không thể viên mãn, dẫn đến trùng tố thất bại. Lý do tại sao tuổi càng cao thì khả năng đột phá trúc cơ càng nhỏ là vì tu sĩ lão hóa, làm giảm hoạt tính khí huyết. Về độ bền của kinh mạch thì dễ hiểu hơn. Thiên địa linh khí quán thể, nếu kinh mạch yếu ớt, dẫn đến kinh mạch vỡ nát, đương nhiên là không thể tấn thăng. Nhưng Chu Tầm tu luyện bách mạch luyện thể quyết, bất kể là cường độ nhục thân hay kinh mạch, đều hoàn toàn có thể chịu được lượng lớn linh khí quán thể. Về hoạt tính, hắn càng không cần lo lắng. Hắn hiện tại mới hơn 30 tuổi, đang ở độ tuổi trắng niên, sức lực dồi dào. Vì vậy, cửa ải này đối với Chu Tầm mà nói, không thành vấn đề. Cửa ải thứ hai, gọi là thần thức quan. Đây là cửa ải mà Chu Tầm bẩm sinh không cần lo lắng. Hắn là người bẩm sinh có thần thức mạnh mẽ, khi luyện khí tầng 4 đã thức tỉnh thần thức, đến nay đã luyện khí tầng 9, cường độ thần thức đã vượt qua tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường. Cửa ải này, đối với hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có cửa ải thứ ba, pháp lực quan, mới là điểm mà Chu Tầm không thể nắm chắc. Tấn thăng trúc cơ là một quá trình pháp lực trong đan điền hóa lỏng. Pháp lực ở thể khí muốn chuyển hóa thành thể lỏng, đòi hỏi tư chất của tu sĩ, công pháp tu luyện và môi trường bên ngoài. Độ cảm ứng linh căn của tu sĩ càng cao, pháp lực tu luyện ra càng tinh khiết. Thậm chí khi độ tinh khiết của pháp lực đạt đến đỉnh điểm, còn có thể phản hồi nhục thân và thần thức. Đây cũng là lý do tại sao tu sĩ thiên linh căn có thể bỏ qua bình cảnh, trực tiếp tu luyện đến kim đan cảnh. Nhưng cửa ải này Chu Tầm trước mắt cũng không cần lo lắng. Siêu việt tinh phẩm trúc cơ đan đã được dùng. Chu Tầm liền cảm thấy một cỗ dược lực mạnh mẽ phát ra, tạm thời nâng cao cường độ nhục thân của hắn, đối với thần thức cũng có hiệu quả tăng phúc. Điều kỳ diệu nhất là, sau khi dung nhập cỗ dược lực này, độ tinh khiết của pháp lực của Chu Tầm tăng lên rất nhiều. Đây chính là sự kỳ diệu của trúc cơ đan, đối với ba cửa ải trúc cơ của tu sĩ đều có tác dụng thúc đẩy, mà phẩm chất của Chu Tầm lại siêu tuyệt, hiệu quả càng tốt hơn. Đúng lúc này, linh khí trong phạm vi gần trăm trượng xung quanh dường như bị một lực hút nào đó không ngừng tràn về phía Chu Tầm. Từ đỉnh đầu hắn liên tục tràn vào. Sự thay đổi linh khí trong động phủ của Chu Tầm tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Có người trùng kích trúc cơ kỳ, một tu sĩ luyện khí tầng 8 râu tóc bạc phơ ở gần đó, vẻ mặt ngưỡng mộ, tâm trạng cực kỳ phức tạp, đây là độ cao mà cả đời hắn khó có thể đạt tới. Xem ra Bạch Vân Tiên Thành chúng ta lại sắp có thêm một tu sĩ trúc cơ rồi. Một trung niên thanh bảo khác cũng mang vẻ ước ao. Sắp thành rồi. Vị quản sự cho thuê phòng nhìn linh khí dần tiêu tán. Nếu đột phá thất bại, linh khí kia chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn, chứ không phải như bây giờ, có quy luật chậm rãi trở về bình tĩnh. Ta phải nhanh chóng báo tin cho đại quản sự. Mỗi khi có tu sĩ trúc cơ mới xuất hiện, vị quản sự cho thuê phòng này còn kiêm nhiệm chức trách báo cáo tin tức. Đương nhiên, mỗi lần báo cáo, hắn cũng có không ít lợi ích. Huống chi, ở vị trí này, có tác dụng gần quan được ban lộc, có thể sớm kết giao với tu sĩ trúc cơ mới. Đây là cơ hội cực tốt để mở rộng nhân mạch. Trong động phủ, Chu Tầm đã đến thời khắc quan trọng. Thiên địa linh khí quán vào cơ thể lấp đầy kinh mạch, theo vận chuyển của dưỡng nguyên quyết của Chu Tầm, không ngừng chuyển hóa thành linh lực. Cảm nhận cỗ linh khí muốn làm mình nổ tung này, Chu Tầm mới biết lời nói trúc cơ tam quan không phải là không có lý. Mà lúc này, linh lực thể khí ở đan điền của Chu Tầm càng tụ càng nhiều. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một giọt pháp lực thể lỏng đột nhiên xuất hiện ở đan điền. Sự xuất hiện của một giọt pháp lực thể lỏng này dường như phá vỡ một loại xiềng xích nào đó. Tất cả pháp lực thể khí đều bắt đầu ngưng tụ. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, cho đến khi 10 giọt pháp lực thể lỏng ngưng tụ thành, thiên địa linh khí mới không còn quán vào nữa. Mà 10 giọt pháp lực thể lỏng chính là dấu hiệu của trúc cơ tầng 1. Điều này đánh dấu Chu Tầm chính thức bước vào cánh cửa tu luyện. Bay lượn trên trời dưới đất sẽ không còn là giấc mơ. Không chỉ vậy, thọ nguyên của hắn cũng tăng lên đến 200 tuổi. Nếu dùng thêm diên thọ đan, thậm chí có thể đến 230, 240 tuổi. Thay đổi lớn nhất vẫn là thần thức của hắn. Hiện tại thần thức của hắn đã bạo tăng đến gần 300 trượng, tương đương với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Phải biết rằng, cho dù là thần thức của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng chỉ có 200 trượng. Sau đó Chu Tầm lấy ra Hỏa Vân kiếm, Kim Hoàn, Hắc Sát đại thuẫn còn có Kim Luân pháp khí. Bốn kiện đều là cực phẩm hoặc vượt qua cực phẩm pháp khí. Từ từ rót vào pháp lực, bốn thanh cực phẩm pháp khí đồng thời lơ lửng trên không trung. dưới sự khống chế của Chu Tầm, cực kỳ có quy luật lên xuống nhịp nhàng. Hắn lại có thể đồng thời điều khiển 4 thanh cực phẩm pháp khí. Phải biết rằng, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường là không thể đồng thời điều khiển 2 kiện cực phẩm pháp khí. Thông thường chỉ là 1 thanh cực phẩm và 1 thanh thượng phẩm. Nhưng Chu Tầm lại có thể một lần điều khiển 4 thanh, và đây còn không phải là giới hạn của hắn. Hiện tại thực lực của ta, cho dù không tính luyện thể quyết, cũng tương đương với tu sĩ trúc cơ tầng 6. Nếu tính thêm luyện thể, e rằng chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng có thể đấu một trận. Thử nghiệm xong, Chu Tầm lấy ra một viên ngưng nguyên đan mà tu sĩ trúc cơ dùng, nuốt vào miệng. Sau đó bắt đầu đả tọa tu luyện, củng cố tu vi. Nửa tháng thời gian trôi qua, Chu Tầm chậm rãi mở mắt, lộ ra một tia tinh quang. Hiện tại hắn đã ổn định tu vi trúc cơ sơ kỳ. Sau đó đứng dậy, mở cửa động phủ bước ra ngoài. Lúc tiến vào là tu sĩ luyện khí, lúc đi ra đã là trúc cơ. Tu vi như vậy, đặt ở Bạch Vân Tiên Thành, cũng là nhân vật trung cao tầng rồi. Chúc mừng đạo hữu trúc cơ thành công. Lúc này, một tiếng cười sảng khoái truyền đến, chính là vị quản sự cho thuê phòng ban đầu. May mắn trúc cơ thành công. Chu Tầm mỉm cười, tâm tình cực kỳ tốt. Đạo hữu nếu không có việc gì, chi bằng cùng nhau uống một chén. Quản sự cười mời. Vậy thì làm phiền rồi. Chu Tầm gật đầu. Có thể đảm nhiệm quản sự cho thuê phòng của Bạch Vân Tiên Thành, chắc chắn là người của Bạch Vân Tiên Thành. Hắn sau này còn định ở lại Bạch Vân Tiên Thành, tự nhiên cũng phải kết giao một ít nhân mạch, trước kia là bận rộn tu luyện đột phá trúc cơ. Hiện tại trúc cơ đã đột phá, thọ nguyên sung túc, tự nhiên cũng phải dừng lại kết giao một ít đồng đạo. Trao đổi tâm đắc, thông tin cho nhau, đều là cực tốt. Tại hạ Tạ Du, còn chưa biết quý danh đạo hữu. Hai người đến phòng khách của quản sự cho thuê phòng, vừa ngồi xuống, trung niên liền mở miệng. Tại hạ Chu Tầm, bái kiến Tạ đạo hữu. Chu Tầm. Trung niên quản sự lẩm bẩm cái tên này, dường như cực kỳ quen thuộc. Chẳng lẽ là Chu đan sư? Trung niên bừng tỉnh. Chính là Chu Mỗ. Chu Tầm gật đầu. Tại hạ không thể nhận ra chân dung Chu đan sư, thật sự thất lễ. Trung niên cáo tội. Đạo hữu khách khí rồi. Chu Tầm không để ý khoát tay. Sau đó hai người nói chuyện về những điều đã trải qua sau khi đột phá trúc cơ. Ha ha, Chu đan sư đột phá trúc cơ, thật sự là đáng mừng. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng cười sảng khoái. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Chu Tầm nhận ra người này. Chu Bất Khí. Hết chương này, chương 121, đảm nhiệm khách khanh chương 121, đảm nhiệm khách khanh Chu Bất Khí khoác áo gấm, toát ra khí chất uy nghi, quả không hổ là đại quản sự trưởng quản việc đời của Bạch Vân Tiên Thành. Bái kiến đại quản sự. Chu Tầm cùng trung niên quản sự cho thuê phòng đồng loạt đứng dậy, hướng Chu Bất Khí hành lễ. Miễn đa lễ. Chu Bất Khí khoát tay, ý bảo hai người ngồi xuống. Đợi ba người an vị, Chu Bất Khí đưa tay lên eo, chỉ thấy bạch quang lóe lên, một chiếc hộp ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay. Ngay sau đó đưa về phía Chu Tầm, Chu đan sư đột phá trúc cơ, thật là đại hỷ sự của Bạch Vân Tiên Thành ta, Chu Mộ thay mặt tiên thành, tặng Bích Linh đan một viên, coi như chút lòng thành chúc mừng. Bích Linh đan, đan dược phá giai nhị giai trung phẩm, có tác dụng phụ trợ trúc cơ sơ kỳ đột phá. Là bảo vật mà tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tha thiết mơ ước, giá trị vạn linh thạch. Ngày xưa Chu Tầm tại Bách Mãng Sơn săn giết yêu đan nhị giai, từng đánh chết 2 gã tu sĩ trúc cơ. Sở dĩ bọn hắn làm chuyện cướp bóc, chính là để tích lũy linh thạch, mua Bích Linh đan, mong muốn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Chỉ một phần hạ lễ, đã là bảo vật chân quý như vậy, đủ thấy thành ý của Chu Bất Khí. Ngay cả trung niên quản sự cho thuê phòng cũng đỏ mắt ghen tị. Tu vi hiện tại của hắn vừa vặn ở trúc cơ tầng 3, đối với Bích Linh đan vô cùng khát vọng. Không ngờ tiên thành vì chiêu mộ Chu Tầm, lại trực tiếp lấy ra bảo vật như vậy, khiến hắn kinh hãi không thôi. Hạ lễ quá mức quý trọng, tại hạ nhận có chút hổ thẹn. Chu Tầm có ý từ chối, nhưng Bích Linh đan thực sự quá quan trọng, có thể giúp hắn tiết kiệm mấy năm tu luyện ở trúc cơ kỳ, nên liền chấp nhận. Bích Linh đan tuy quan trọng, chung quy cũng chỉ là vật chết, tặng cho Chu đan sư là bảo kiếm xứng anh hùng, xứng đáng. Huống hồ, ngày xưa Chu Mỗ bị đại trưởng lão Ngô gia che mắt, có chút không vui với Chu đan sư, viên đan dược này cũng có thể coi như bồi thường, mong Chu đan sư đừng để trong lòng. Chu Bất Khí có chút ấy này nói, kẻ không biết không có tội, đại quản sự nói quá lời, chuyện ngày xưa đều là do người Ngô gia gây ra. Chu Tầm cười nhạt, không hề để ý nói. Hiện tại hắn ở Bạch Vân Tiên Thành, tự nhiên không thể đối đầu với Chu Bất Khí, điều này không phù hợp với lợi ích của hắn. Bất quá nếu để hắn tìm được cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hắn không phải hạ người lấy đức báo oán. Thấy Chu Tầm nhận lấy Bích Linh đan, Chu Bất Khí hài lòng gật đầu. Sau đó mở miệng nói, theo ta được biết, Chu đan sư vẫn chưa gia nhập thế lực nào đúng không? Không sai. Chu Tầm gật đầu. Chu đan sư không bằng cân nhắc gia nhập Bạch Vân Tiên Thành chúng ta, với tài năng của Chu đan sư, nếu gia nhập, có thể hưởng đãi ngộ khách khanh trung đẳng, ngươi thấy thế nào? Chu Bất Khí vừa nói vừa nhấp một ngụm linh trà, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Khách khanh trung đẳng. Chu Tầm không quá hiểu rõ về hệ thống khách khanh của Bạch Vân Tiên Thành. Khách khanh của tiên thành chúng ta chia thành sơ, trung, cao 3 bậc, khách khanh sơ đẳng có thể miễn phí hưởng thụ một tòa động phủ nhị giai hạ phẩm, mỗi năm đồng lộc 500 linh thạch. Khách khanh trung đẳng có thể miễn phí hưởng thụ động phủ nhị giai trung phẩm, đồng lộc 1000 linh thạch. Ngoài ra, tàng thư lâu, vân lộc điện bên trong tiên thành chúng ta đều có thể mở cửa cho đạo hữu, đồng thời tất cả cửa hàng thuộc quyền Bạch Vân Tiên Thành, mua bảo vật đều được giảm 9/10. Không biết đạo hữu thấy thế nào? Tàng thư lâu của Bạch Vân Tiên Thành Chu Tầm tự nhiên biết, bên trong không thiếu công pháp đỉnh cấp, bí thuật hiếm thấy của giới tu tiên, cùng một số bí ẩn của giới tu tiên. Chu Tầm hiện tại vừa đột phá đến trúc cơ kỳ, vừa hay cần chọn một môn công pháp chủ tu, nếu có thể gia nhập Tàng thư lâu, vấn đề tự nhiên là dễ dàng giải quyết. Còn Vân Lục Điện là nơi Bạch Vân Tiên Thành phát bố nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi có đủ cống hiến, cho dù tìm giả đàn tu sĩ chỉ điểm tu hành cũng không phải là không thể. linh căn của ta hiện tại đã đạt đến trung phẩm cực hạn, cần linh dược chuẩn tam giai trở lên mới có thể tiếp tục nâng cao. Mà bảo vật chuẩn tam giai của Bạch Vân Tiên Thành, từ ít lưu lạc ra ngoài, phần lớn đều lưu thông bên trong Bạch Vân Tiên Thành, cho dù chỉ vì nâng cao tư chất, gia nhập cũng là lựa chọn tốt nhất, chưa kể còn có phúc lợi như Tàng Thư Lâu. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm liền đồng ý. Chu Bất Khí nghe vậy mừng rỡ, mở miệng nói, "Chu đạo hữu lần đầu gia nhập, có tư cách miễn phí chọn một môn công pháp hoặc bí thuật trong Tàng Thư Các, còn có tòa động phủ nhị giai kia, đạo hữu có thời gian có thể đi chọn." Tiếp đó lấy ra một cái lệnh bài lớn bằng bàn tay, toàn thân màu xanh biếc, đưa cho Chu Tầm, "Đây là lệnh bài khách khanh của ngươi, luyện hóa sau có thể dựa vào nó để vào Tàng Thư các nơi." Chu Tầm nhận lấy, thu vào túi chứa đồ. Tiếp theo, Chu Bất Khí cùng Chu Tầm giảng giải không ít vấn đề cần chú ý khi tu luyện ở trúc cơ kỳ. Trong đó không ít đều là bí mật cực kỳ cao thâm. Điều này khiến Chu Tầm khá kinh ngạc. Đồng thời cũng hiểu đây là Chu Bất Khí đang bù đắp cho chuyện truy sát ngày xưa. Đã như vậy, tương lai hoặc có thể tha cho ngươi vài phần. Nói chuyện phiếm suốt nửa ngày, Chu Tầm mới ôm quyền từ biệt. Trở lại Kim Tuyển Hạng, Chu Tầm ở cửa gặp được lão đạo Xuất Vân Tử. Từ xa lão đạo đã chào hỏi, "Chu đan sư." "Ồ, ngươi đây là?" Cảm nhận được khí tức khác thường trên người Chu Tầm, "Ngươi đột phá trúc cơ rồi." Xuất Vân lão đạo lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt mang theo vẻ vô cùng ngưỡng mộ nhìn Chu Tầm, "Chúc mừng Chu tiền bối trúc cơ thành công. Chỉ là may mắn thôi, còn nữa, ta và ngươi là người quen cũ, không cần khách sáo như vậy, cứ gọi như trước đây là được." Chu Tầm mỉm cười, hào phóng nói, "Vậy lão hủ mạ muội." Xuất Vân Tử được sủng ái mà kinh sợ, lập tức vui vẻ gật đầu. "Chu đan sư đột phá trúc cơ là đại hỷ sự của Kim Tuyển Hạng chúng ta, không biết có muốn tổ chức khánh điện trúc cơ không?" Thông thường các tu sĩ Bạch Vân Tiên Thành sau khi đột phá trúc cơ, đều thích mời thân bằng hảo hữu, hàng xóm láng giềng tham gia tiểu hội ăn mừng. Một là đem tin tức đột phá thông báo rộng rãi, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Hai là thu một khoản linh thạch tài vật, giảm bớt căng thẳng tài chính. Dù sao đột phá trúc cơ hao phí rất lớn, cơ bản phải tiêu hao hết phần lớn gia sản của một tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Thậm chí có không ít người vay nợ để trúc cơ. Mà những thân bằng hảo hữu kia cũng vui vẻ tham gia. Một tu sĩ trúc cơ có quan hệ tốt, đối với địa vị của bọn họ cũng có không ít nâng cao. Tu tập một chút là được, không cần làm lớn. Chu Tầm suy nghĩ một lát, đưa ra đáp án. Đến lúc đó e rằng còn phải làm phiền Xuất Vân đạo hữu giúp đỡ tiếp đón. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, lão đạo rất sẵn lòng. Xuất Vân Tử cười ha ha, tự nhiên sẽ không đồng ý thay một tu sĩ trúc cơ lo liệu tiểu khánh trúc cơ, đối với hắn cũng có không ít lợi ích. Một là thể hiện quan hệ tốt đẹp của hắn với Chu Tầm, có một tu sĩ trúc cơ như vậy làm chỗ dựa, người khác tự nhiên không dám coi thường. Hai là những người có thể tham gia ăn mừng, không thiếu trưởng quỹ đại cửa hàng, trưởng lão gia tộc, đối với việc mở rộng nhân mạch của Xuất Vân lão đạo cực kỳ có lợi. Như vậy, việc buôn bán phụ triện của hắn tự nhiên là càng ngày càng tốt. Nói không chừng cũng có thể tích lũy đủ linh hạch, mua một phần linh vật trúc cơ, để dò xét cảnh giới trúc cơ. Chương 122, đột phá nhị giai trung phẩm đan sư. Chương 122, đột phá nhị giai trung phẩm đan sư. Trở về đạo phủ, Chu Tầm liếc nhìn Huyền Giáp Thu Nguyệt. Mấy tháng không gặp, giờ nó đã lớn hơn không ít. Chu Tầm dự tính, nhiều nhất một năm nữa, nó có thể đạt tới nhất giai đỉnh phong, có tư cách xung kích nhị giai linh thú. Xem ra ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị đồ tiến giai cho nó rồi. Linh vật cho nhất giai linh thú tấn thăng nhị giai, tốt nhất tự nhiên là Lam Linh Đăng Hoa. Loại linh vật này, nếu linh thú dùng khi tấn thăng nhị giai, có khả năng nâng cao huyết mạch. Tuy rằng xác suất không lớn, nhưng cũng là cơ duyên cực kỳ hiếm có. Chu Tầm năm đó cũng từng gặp được một đóa, đáng tiếc bị hắn dùng để nâng cao linh căn rồi. Ngoài ra, một số linh đan phá giai được thiết kế riêng cho linh thú cũng được. Ví dụ như thổ linh đan dùng cho linh thú thuộc tính thổ tấn thăng, thủy linh đan cho yêu thú thuộc tính thủy tiến giai. Mà Huyền Giáp Thu Nguyệt của Chu Tầm lại là hai hệ kim thổ, bất kể là kim linh đan hay thổ linh đan đều có thể dùng được. Nghĩ, lấy ra một viên tí linh hoàn, ném vào miệng Huyền Giáp Thu Nguyệt. "Khổ tu luyện đi, ta sẽ chuẩn bị linh vật tiến giai cho ngươi." Xoa xoa đầu Huyền Giáp Thu Nguyệt, Chu Tầm đi về phía phòng tu luyện. Vào phòng tu luyện, Chu Tầm định thử đột phá luyện đan thuật lên nhị giai trung phẩm. Lần này đột phá trúc cơ, thần thức của hắn tăng lên rất nhiều, hơn gấp đôi so với luyện khí kỳ. Mà thần thức tăng lên, đối với luyện đan thuật có thêm trợ lực lớn, rất có thể một hơi tiến thẳng lên nhị giai trung phẩm luyện đan sư. Vân Cổ đại sư năm đó chính là như vậy tấn thăng. Đan dược hắn định luyện chế, tên là Tụ Nguyên Đan. Một loại đan dược củng cố căn cơ bồi nguyên cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ, giá trị không nhỏ. Mỗi một bình đều có giá trên 2000 linh thạch. Vô vào túi trữ vật, lấy ra một cái luyện đan lô màu tím, đặt trước mặt. Tiếp đó lấy ra nguyên liệu luyện chế Tụ Nguyên Đan nhị giai trung phẩm Tụ Nguyên Thảo cùng một ít phụ trợ linh dược. Luyện đan lô phẩm chất thượng phẩm, luyện chế nhị giai trung phẩm đan dược miễn cưỡng đủ dùng. Dưới đan lô là 3 khối long linh mục thán, được bào chế từ nhị giai long linh mục, là nhiên liệu tốt nhất để luyện chế nhị giai linh đan. Mỗi một khối đều có giá trị mấy chục linh thạch. Một đạo pháp quyết đánh vào dưới đan lô, ngọn lửa màu vàng sáng bỗng nhiên bốc lên, nhiệt độ cả phòng luyện đan đều tăng lên không ít. Lập tức vung tay, Tụ Nguyên Thảo bay vào trong đan lô, bắt đầu luyện chế. Lần luyện chế này, Chu Tầm có cảm giác vô cùng thuần thục. Hắn có dự cảm mãnh liệt, lần luyện chế này nhất định có thể thành công. Theo phẩm cấp đan dược tăng lên, cấp bậc linh dược luyện chế cũng không ngừng nâng cao. Đi kèm theo đó, thủ pháp luyện hóa linh dược cũng trở nên phức tạp hơn, thời gian luyện chế cũng ngày càng lâu. Qua nửa ngày, Tụ Nguyên Thảo mới thành công luyện hóa. Chu Tầm cảm ứng sự biến hóa của dược dịch trong đan lô, không ngừng điều chỉnh ngọn lửa. Tiếp đó lại đem phụ trợ linh dược từng cái bỏ vào. Thời gian từng chút trôi qua, không biết bao lâu sau, đột nhiên, một mùi thuốc thơm ngát từ trong đan lô bay ra, tràn ngập cả phòng tu luyện. Chu Tầm mắt sáng lên, trong lòng lại không dám sơ ý theo đạo pháp quyết đánh ra. mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Đồng nhiên, thành rồi. Chu Tầm mừng rỡ, tay vung về phía đan lô, nắp lọ tự động mở ra, ngay sau đó năm viên đan dược sáng long lanh linh động bay ra, rơi vào trong bình đựng đan dược đã chuẩn bị sẵn. Thành đan năm viên, đều là chính phẩm. Chu Tầm khẽ mỉm cười, tâm tình không tệ. Tụ nguyên đan thành công luyện chế, đánh dấu hắn thành công tấn thăng nhị giai trung phẩm luyện đan sư. Nếu nói ra, người khác e rằng đều không tin. Chưa đến 40 tuổi đã là trung phẩm luyện đan sư, tương lai rất có cơ hội trở thành chuẩn tam giai luyện đan sư. Loại nhân vật này, có thể giao du ngang hàng với chân đan tu sĩ. Đặt trong Vân Quang Tông, đó cũng là tồn tại cấp bậc trưởng lão. Đẩy cửa phòng tu luyện ra, Chu Tầm bước ra ngoài. Ánh bình minh le lói, lúc này đã là sáng ngày hôm sau. Một lọ tụ nguyên đan này, tốn của hắn gần một ngày thời gian, nhưng cũng đáng giá. Đến phòng bếp, lấy ra nhị giai linh mễ và nhị giai yêu thú thịt, làm một bữa sáng đơn giản. Nhị giai linh mễ và yêu thú thịt chứa được linh khí phong phú, đối với tu vi của hắn cũng có trợ giúp không nhỏ. Ăn xong bữa sáng, Chu Tầm đi đến Đan Bảo Các. Mất đi Vân Cổ đại sư trấn giữ, Đan Bảo Các hiện tại ở Bạch Vân Tiên Thành cực kỳ tầm thường, chỉ là một cửa hàng đan dược nhỏ bé. Linh đan bán ra cũng chỉ là nhất giai, phục vụ một số tu sĩ luyện khí. Bước vào Đan Bảo Các, một tiểu đồng mặc áo trắng tiến lên. "Vị khách quan." Nói được một nửa, biểu tình tiểu đồng bỗng trở nên mừng rỡ. "Thì ra là Chu đan sư, mời vào mời vào, ta mau đi gọi trưởng quỹ. Ngươi nhận ra ta?" Chu Tầm nghi hoặc nói. "Trước đây Chu đan sư đột phá nhị giai, ta từng theo tổ phụ đến bái phỏng, đã gặp chân dung đan sư." Tiểu đồng đáp. "Ra là vậy." Chu Tầm gật đầu, hình như nhớ ra một tiểu quỷ đi theo trưởng bối đến. Dưới sự dẫn dắt của tiểu đồng, Chu Tầm tiến vào phòng khách quý của Đan Bảo Các. Chu đan sư đến thăm, có điều chiêu đãi không chú đáo. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, liền nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc truyền đến. Chu Tầm đặt chén linh trà xuống, quay đầu nhìn lại, lại là cố nhân. Thì ra là Tuân Hiền Đệ, hiện tại Đan Bảo Các ở Bạch Vân Thành là do Hiền Đệ chủ sự. Người này chính là Tuân Hậu Khanh năm đó cùng Chu Tầm gia nhập Đan Bảo Các. Hai năm trước may mắn tấn thăng nhất giai thượng phẩm đan sư, gia chủ liền phái ta đến Đan Bảo Các trấn giữ. Tuân Hậu Khanh hiện tại trông có vẻ hơn 30 tuổi, một chòm râu dưới cằm càng thêm vài phần thành thục. Năm đó thiên phú luyện đan của người này đã không tệ, chỉ sau hắn và Vương Nhị Nhu. Hiện tại Vương Nhị Nhu dồn hết tâm huyết vào kiếm đạo, đến giờ vẫn là nhất giai trung phẩm luyện đan sư, Tuân Hậu Khanh này lại vượt lên trước. Chu Hiền Đệ vẫn còn trẻ như vậy. Nhìn Chu Tầm vẫn trẻ trung tuấn giật, Tuân Hậu Khanh không khỏi có chút ngưỡng mộ. "Ha ha, Tuân Hiền Đệ quá khen." Sau đó hai người hàn huyên một hồi chuyện cũ. Thì ra sau khi Lâm gia gặp chuyện, toàn bộ Đan Bảo Các trên dưới đều bị bắt, mà Tuân Hậu Khanh lại không nguyện ý gia nhập Tôn gia. Hắn lớn tiếng nói, "Chẳng lẽ không nghe trung thần không thờ hai chủ, Lâm gia đãi ta rất hậu, Tuân mộ không nguyện bội bạn. Thật không hổ danh Hậu Khanh." Tôn gia niệm hắn thiên phú luyện đan xuất chúng, phẩm hạnh thuần lương, nhân tài khó có được, nên chỉ giam lòng, hy vọng mượn đó cảm hóa. Sau đó Lâm gia trở lại làm chủ Hồng Diệp Phường, Đan Bảo Các một lần nữa trở về tay Lâm gia, hắn cũng vì danh trung nghĩa mà được Lâm gia coi trọng. Dốc sức bồi dưỡng, hiện tại chưa đến 40 tuổi, đã là luyện khí tầng 7, nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Nghe đến đây, Chu Tầm vỗ tay khen ngợi. Hay một Tuân Hậu Khanh, lại thêm một Lâm Chi Sơn. Đúng rồi, còn chưa biết Chu Hiền Đệ đến đây có việc gì. Tuân Hậu Khanh lúc này mới hỏi đến ý định của Chu Tầm. "Ta vào mấy ngày trước đã thành công đột phá trúc cơ kỳ, muốn mượn sức của Lâm gia, đem tin tức truyền cho Nhị Nhu, đại tiểu thư, còn có mấy vị bạn cũ ở những nơi khác." Chu Tầm vừa nói vừa lấy ra mấy phong thư, đưa cho Tuân Hậu Khanh. "Cái gì?" Tuân Hậu Khanh nghe vậy kinh hãi. "Ngươi đột phá trúc cơ kỳ rồi?" Hắn nhớ Chu Tầm này tuổi tác không phải sắp xỉ hắn sao? Năm đó kiểm tra linh căn, hắn rõ ràng nhớ tư chất của Chu Tầm bất quá chỉ là một linh căn cảm ứng độ 21 điểm, vừa bạn trung phẩm mà thôi. Sao nhanh như vậy đã trúc cơ rồi? Phải biết rằng, Vương Nhị Nhu linh căn thượng phẩm, hiện tại cũng chỉ là luyện khí tầng 9 mà thôi. Những năm này có chút kỳ ngộ, may mắn mà thôi." Chu Tầm nhàn nhạt nói. Chu tiền bối thật sự là không kêu thì thôi, một kêu kinh người." Qua hồi lâu, Tuân Hậu Khanh mới bình tĩnh lại, vẻ mặt cảm khái nói: "Tuân Hiền Đệ năm nay bất quá 40, đã là tu vi luyện khí tầng 7, trước 60 tuổi có thể tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, tương lai cũng có cơ hội đột phá." Chu Tầm an ủi. Sau đó, Tuân Hậu Khanh lại hướng Chu Tầm tỉnh giáo một chút về luyện đan thuật, thu hoạch không nhỏ, hẹn ngày sau lại đến bái phòng. Chu Tầm vui vẻ đồng ý, sau đó liền rời đi trở về động phủ. Tháng tiếp theo, lần lượt có khách đến thăm, phần lớn đều là đại diện của các thế lực lớn. Về phần bạn cũ ở Kim Tuyền Hạng, sau khi biết được tin Chu Tầm mời đến Tiểu Khánh trúc cơ, đều không đến quấy rầy. Rất nhanh, thời gian trôi qua, 2 tháng thời gian qua đi, sắp đến ngày Tiểu Khánh trúc cơ của Chu Tầm. Hôm đó, Chu Tầm đang tu luyện trong động phủ, ngoài cửa đông có khách đến thăm. Chu Tầm mở cửa ra nhìn, không khỏi mừng rỡ nói: "Nhị Nhu." Chương 123, Nhị Nhu đến thăm. Chương 123, Nhị Nhu đến thăm. "Đại ca." Hóa ra là cả nhà Vương Nhị Nhu đến thăm hỏi. "Chu bá bá." Lúc này, một thiếu nữ bước lên phía trước thi lễ. Nàng chính là con gái lớn của Vương Nhị Nhu Lâm Tú Nhân. Mấy năm không gặp, nàng đã 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp như ngọc, đôi mắt lanh lợi, trông thanh thuần đáng yêu. Phía sau nàng là 2 thiếu niên giống hệt nhau, chính là 2 con trai của Vương Nhị Nhu, Lâm Hữu và Vương Thuận, khoảng 11-12 tuổi, môi đỏ răng trắng, rõ ràng là thừa hưởng từ Lâm Tuyết Nga. Vừa thấy Chu Tầm liền quỳ xuống lại, mau mời vào. Thấy mấy người Vương Nhị Nhu, lòng Chu Tầm rất vui, liền mời mọi người vào nhà. Vào đến sân, con tê giác mai rùa đang nằm ngủ say sưa. "Đại ca, con tê giác mai rùa này của mình xem chừng cũng sắp tăng cấp rồi." Vương Nhị Nhu mang theo một chút ngưỡng mộ nói. Lúc này con tê giác mai rùa đã gần bằng chiều cao của người. "Cũng được, con thú này từ khi ta có được, tốn không ít công sức, cuối cùng cũng có chút thành quả. Chu Tầm mỉm cười gật đầu, đối với sự trưởng thành của con tê giác mai rùa khá hài lòng. Lần trước đến thành Bạch Vân, Vương Nhị Nưu đã ở nhà Chu Tầm, đương nhiên đã gặp con tê giác mai rùa, lúc đó nó chỉ là cấp một bậc trung. Nhìn ánh mắt có chút ngưỡng mộ của Vương Nhị Nưu, Chu Tầm biết hắn cũng nảy sinh ý định nuôi dưỡng linh thú. Là một người luyện kiếm, tuy rằng phải dốc hết lòng toàn ý cho kiếm, nhưng nuôi một con linh thú để đi lại thì vẫn không có vấn đề gì. Theo sách cổ ghi lại, thời thượng cổ có một vị kiếm khách nổi tiếng, bên cạnh có một con chim ưng lớn cấp 4 làm bạn, lập nên uy danh lừng lẫy. Nhị Nưu nếu có ý, có thể mua một con, ta có một quyển tâm pháp điều khiển thú, ngươi có thể chép lại. Chu Tầm nhìn ra tâm tư của hắn, liền mở miệng nói: "Vậy thì đa tạ đại ca." Vương Nhị Nưu không khách khí gật đầu. Với quan hệ của hai người, một quyển tâm pháp điều khiển thú đương nhiên không phải là chuyện gì lớn. Đi qua sân, đến phòng khách, Chu Tầm lấy trà Vân Vũ ra mời. Đây là một loại trà linh cấp 2, giá cả không rẻ, mỗi lạng đều đáng giá mấy trăm tiền linh. "Đại ca, nhận được tin tức của mình, ta liền không ngừng nghỉ chạy đến, chúc mừng đại ca thành công bước vào trúc cơ." Vương Nhị Nưu vẻ mặt chân thành, thật lòng chúc mừng. Hắn sớm đã biết, vị đại ca này của mình không phải là người tầm thường. Quả nhiên, bây giờ thành công trúc cơ, sống được 200 năm, thời gian thậm chí còn sớm hơn cả hắn, một tu sĩ có gốc gác linh thực phẩm. Nhưng điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Sau đó, Vương Nhị Nưu từ túi đựng đồ lấy ra một phần quà mừng, đặt trước mặt Chu Tầm. "Đây là một gốc thanh tâm chi cấp 2 bậc trung, coi như là quà mừng đại ca thành công trúc cơ, mong đại ca đừng chê." Vương Nhị Nưu chỉ vào chiếc hộp ngọc màu xanh nói. Chu Tầm nhận lấy, cất đi. Vương Nhị Nưu sắp trúc cơ, còn phải nuôi sống cả gia đình, vẫn lấy ra linh dược cấp 2 bậc trung, đủ thấy tình nghĩa sâu nặng. Sau đó lại lấy ra phần thứ hai. Chu Tầm có chút khó hiểu. "Phần này là tộc trưởng chuẩn bị, nhờ ta mang đến." Tộc trưởng nói Lâm gia gửi một phần bí kíp luyện đan cấp 2 bậc thượng phẩm, chúc mừng Chu luyện đan sư thành công trúc cơ. Lâm tộc trưởng có lòng rồi. Chu Tầm cảm thán một câu, rồi cũng cất đi. Tộc trưởng Lâm gia hiện tại chính là chú ruột của Lâm Tuyết Anh Lâm An Thuận. "Đại ca, tộc trưởng còn nhờ ta hỏi ngươi, có bằng lòng trở về Lâm gia không, bằng lòng lấy vị trí của Vân Khổ đại sư năm xưa trao cho ngươi?" Vương Nhị Nưu nói tiếp. Chu Tầm nghe vậy, lắc đầu. "Ta đã nhận chức khách khanh của thành Bạch Vân, e rằng phải phụ lòng tốt của Lâm tộc trưởng rồi." Vương Nhị Nưu thấy vậy, cũng không tiếp tục chủ đề này. Hắn cũng chỉ là mang lời thôi. Sau đó hai người lại trò chuyện một số chuyện liên quan đến đột phá trúc cơ. Vương Nhị Nưu nghe rất chăm chú, hắn hiện tại là luyện khí đỉnh phong, sắp trúc cơ, đối với chuyện này đương nhiên để tâm. Tuy rằng người luyện kiếm trúc cơ có chút khác biệt so với người luyện pháp trúc cơ, nhưng vẫn có thể tham khảo. Huống chi với quan hệ của hai người, Chu Tầm đương nhiên là không giấu giếm, tận tình giảng giải. Vương Nhị Nưu được lợi rất nhiều. "Nhị Nưu, ta thấy ngươi đã đạt tu vi luyện khí đỉnh phong, không biết định khi nào đột phá?" Chu Tầm ân cần hỏi. "Đi theo con đường kiếm tu, Nhị Nưu ngu dốt, không dám mong cầu trúc cơ thượng đẳng, đối với trúc cơ trung đẳng, vẫn muốn mưu cầu một hai. Ba đạo khí trời đất đã có một đạo Lâm gia cung cấp, còn thiếu hai đạo. Một năm sau khe Kim Vân mở ra, ta định liệu một phen, tranh đoạt đạo khí sắc bén canh kim kia." Khe Kim Vân là một vùng đất kỳ lạ của nước Tử, nằm giữa thành Bạch Vân và thành Quân Thiên, rộng mấy ngàn dặm. Nơi này giàu có khí canh kim, ngày thường gió xoáy tung hành, khu vực bên ngoài, tu sĩ chân đan miễn cưỡng có thể vào, sơ ý một chút liền phải trọng thương mà về. Còn khu vực trung tâm, tu sĩ chân đan vào cũng là mười chết không có sự sống. Tuy rằng địa vực kỳ lạ và nguy hiểm, nhưng cũng vì vậy mà sinh ra không ít bảo vật. Khí sắc bén canh kim chính là một trong số đó. Ngoài ra, linh dược, linh khoáng cũng có không ít, có thể coi là một nơi báu. Điều kỳ lạ hơn là, cứ cách 50 năm, những gió xoáy tung hành ở đó sẽ có vài ngày suy yếu. Đến lúc đó chính là cơ hội cho tu sĩ vào lấy bảo vật. Dự định của Vương Nhị Nưu là thừa dịp khí canh kim suy yếu một năm sau, vào đó tìm bảo, tranh đoạt khí sắc bén canh kim bên trong. Ngươi có biết một năm sau khe Kim Vân sẽ có bao nhiêu tu sĩ tụ tập đến không? Của nước Tử, thậm chí cả tu sĩ của mấy nước tu luyện xung quanh, e rằng đều sẽ đến đây. Đến lúc đó chuyện giết người cướp của e rằng không ít, mà ngươi bây giờ chỉ là luyện khí kỳ, ở trong đó chẳng khác nào đứng cuối, đại ca vẫn khuyên ngươi thận trọng hành sự. Chu Tầm nhíu mày, không mấy xem trọng chuyến đi khe Kim Vân dò bảo này. Sau đó hắn lại mở miệng nói, về phần khí trời đất, trong tay ta vừa hay còn một đạo, tên là khí đen mở miệng cho ngươi trúc cơ trước cũng không sao, đợi ngươi trúc cơ xong rồi trả lại cho ta là được. Về phần đạo cuối cùng 2 năm sau chính là hội đấu giá 10 năm một lần của thành Bạch Vân, hội lớn như vậy, chắc chắn có khí đấu giá. Huống chi cách khe Kim Vân mở ra chỉ còn một năm, biết đâu khí sắc bén canh kim mà ngươi muốn, ở hội đấu giá sẽ có được. Đến lúc đó ngươi chỉ cần mua nó xuống, ba đạo khí trong tay, trúc cơ không lo. Chu Tầm nói. Đây là Vương Nhị Nưu, nếu đổi lại người khác, Chu Tầm đương nhiên không quan tâm đến sống chết của hắn. Nhưng hắn cũng cảm thấy một chút kỳ lạ. Đại ca nói có lý, nhưng ta thân là người luyện kiếm, cần luyện thành thế một đi không trở lại, nếu không dù có góp đủ ba đạo khí, e rằng cũng không thể đúc thành gốc kiếm. Vương Nhị Nưu giải thích. Đạo của người luyện kiếm là lấy thế lớn trong lòng, dung vào kiếm, thế kiếm hợp nhất. Đây cũng là lý do người luyện kiếm thực lực cao tuyệt. Nhưng đi kèm với đó, nếu thế lớn trong lòng tan nữa, thì thế kiếm cũng còn, người luyện kiếm này cũng không thể gọi là người luyện kiếm được nữa. Không khác gì người luyện pháp dùng kiếm bay thông thường. Thấy Vương Nhị Nưu ánh mắt sáng quắc, tâm thần kiên định, Chu Tầm cũng không quên nữa. Chương 124, đạo lữ không thành, thị thiếp cũng được. Chương 124, đạo lữ không thành, thị thiếp cũng được. Ta hôm nay đến đây, còn có một việc muốn nhờ. Lúc này, Vương Nhị Nưu đột nhiên đứng dậy, hướng Chu Tầm chắp tay thi một đại lễ. Người ta là huynh đệ, hà tất khách khí như vậy, có việc cứ nói thẳng là được. Chu Tầm có chút kinh ngạc, phất tay một cái, một luồng lực nâng đỡ Vương Nhị Nhu đứng thẳng dậy. Chuyến đi Kim Vân Cốc, hoa phúc khó lường, ta trong lòng thật sự không yên tâm về Tuyết Nga và mấy đứa nhỏ, nếu sự chẳng may, mong đại ca chiếu cố cho bọn họ. Vương Nhị Nhu nhìn Lâm Tuyết Nga, trong mắt dâng lên một tia nhu tình. Việc này ngươi yên tâm đi. Chu Tầm gật đầu. Còn về Tú Nhân và Hữu Hòa, có Lâm gia ở đó hẳn là không có gì đáng lo, duy chỉ có Thuận Nhi, ta không yên tâm, cho nên khẩn cầu đại ca thu nó làm đồ đệ. Vương Nhị Nhu vẻ mặt cầu khẩn, chắp tay bái thêm lần nữa. Lâm Tú Nhân và Lâm Hữu Hòa đều mang họ Lâm, bản thân cũng là người của Lâm gia. Còn Vương Thuận thì khác, nó kế thừa hương hỏa của Vương gia, hiện tại nó còn nhỏ nên vẫn ở Lâm gia, đợi đến khi trưởng thành chắc chắn phải chia nhà dọn ra ngoài, gây dựng hương hỏa cho Vương gia. Nếu không có Vương Nhị Nhu chiếu cố, ở cái giới tu chân này, e rằng đi lại cũng khó khăn. Chu Tầm tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Cái gọi là cha mẹ thương con, lo tính đường dài, người xưa quả không lừa ta, Chu Tầm thầm than, rồi gật đầu đồng ý đã là ngươi đích thân nói, đại ca đáp ứng. Vương Nhị Nhu nghe vậy mừng rỡ, vội kéo con trai nhỏ Vương Thuận. Mau, bái kiến Chu ba bá của con, không con nên gọi sư tôn. Vương Thuận lập tức đến trước mặt Chu Tầm, dập đầu ba cái thật mạnh, để tỏ ý bái sư. Đệ tử Vương Thuận, bái kiến sư tôn. Chu Tầm gật đầu, thu nhận đồ đệ này. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử thứ ba dưới chúng ta, trên ngươi còn có một sư minh và một sư tỷ, sau này có duyên tự sẽ gặp. Dạ, đệ tử ghi nhớ. Sau đó trò chuyện thêm một lúc, cả nhà Vương Nhị Nhu liền đứng dậy cáo từ. Còn Vương Thuận, Chu Tầm cho phép nó một năm sau hay đến, một năm này vẫn ở bên cạnh Vương Nhị Nhu. Đợi Vương Nhị Nhu rời đi, Chu Tầm nhíu chặt mày. Kiếm tu chi pháp thật sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả Nhị Nhu xưa kia không hề có dạ tâm, cũng trở nên kích tiến dũng mãnh như vậy. Cùng lúc đó, tin tức Chu Tầm thành công trúc cơ cũng truyền đến Thanh Nguyệt Phường. Tự nhiên là gây nên một trận xôn xao. Những người bạn cũ của hắn, không ai không kinh ngạc. Không phải là không tin Chu Tầm có thể trúc cơ, mà là hắn trúc cơ quá nhanh. Chu Tầm rời khỏi Thanh Nguyệt Phường, bất quá chỉ vừa mới đột phá luyện khí tầng 7 mà thôi, thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi mấy năm. Đặt vào người tu sĩ bình thường, hiện tại cũng chỉ luyện khí tầng 8 là cùng, thậm chí có người vẫn dừng lại ở luyện khí tầng 7. Còn Chu Tầm thì sao, lại trực tiếp trúc cơ. Có thể thấy được những năm rời đi, nhất định có đại cơ duyên. Tống gia nghị sự đường, Tống gia gia chủ Tống Chi Văn, huynh đệ Tống Chi Thư và một đám tộc lão tề tiểu tại đây. Gia chủ, ngươi gọi chúng ta đến đây không biết có chuyện gì? Một vị lão giả tóc hoa râm mở miệng hỏi. Các ngươi xem phong thư này. Tống Chi Văn không nói gì, mà lấy ra một phong thư đưa cho lão giả chuyển tay nhỏ xem. Đây chính là thư Chu Tầm viết cho Tống gia gia chủ. Rất nhanh thư truyền đến tay Tống Chi Thư, hắn không cần xem cũng biết bên trong nói cái gì. Chu Tầm riêng gửi thư cho hắn. Vừa nhìn thấy tin tức Chu Tầm trúc cơ, hắn còn tưởng đang đùa giỡn với hắn, sau đó mới ý thức được là thật. Chu Tầm, không phải là Chu khách khanh sao? Mấy năm trước rời đi, hắn bất quá tu vi luyện khí tầng 7, sao chớp mắt đã trúc cơ rồi? Một người mặc áo xanh của Tống gia tộc lão vẻ mặt chấn kinh. Chính là Chu khách khanh, hắn đã thành công đột phá, trở thành tu sĩ trúc cơ, hôm nay triệu tập chư vị đến, chính là bàn bạc làm sao đối đãi vị Chu khách khanh này. Tống Chi Văn sắc mặt bình thản, trong lòng lại phức tạp vô cùng. Chu Tầm gia nhập Tống gia khi hắn là luyện khí tầng 9, Chu Tầm rời đi hắn cũng là luyện khí tầng 9, hiện tại Chu Tầm trúc cơ thành công rồi, hắn vẫn là luyện khí tầng 9. Gia chủ, Chu khách khanh khi còn tu vi luyện khí hậu kỳ, kỹ nghệ luyện đan đã đạt đến nhị giai hạ phẩm rồi. Hiện tại hắn đột phá trúc cơ kỳ, luyện đan thuật chắc chắn tăng trưởng mạnh mẽ, cho dù không đạt đến nhị giai trung phẩm, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Phải biết rằng, luyện đan sư nhị giai trung phẩm chính là toàn bộ tư quốc, cũng không có mấy người luận địa vị không hề yếu hơn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường. Phải biết rằng, tuổi của hắn hiện tại còn chưa đến 40. Luyện đan sư nhị giai trung phẩm chưa đến 40 tuổi, còn không đáng để chúng ta thận trọng đối đãi sao? Đối với Chu khách khanh, chúng ta nên dùng trọng lễ, giữ liên lạc, nếu có thể liên hôn thì càng tốt. Di Thanh cháu gái khí chất xuất chúng, hoa dung nguyệt mạo, có thể làm lương phối. Nếu không, đợi hắn đột phá luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, e rằng chúng ta hối hận cũng không kịp. Tống Chi Thư mặc nho phục, thao thao bất tuyệt. Các tộc lao khác nghe vậy, đều gật đầu, rất tán thành. Thấy mọi người đều có phản ứng như vậy, Tống Chi Văn gật đầu. Nếu đã như vậy, Thất ca, vậy làm phiền ngươi đi một chuyến Bạch Vân Tiên Thành. Đạo lữ không thành, thị thiếp cũng được. Tống Chi Thư chắp tay đáp ứng. Một bên khác, Đan Hải Các. Đại đệ tử của Chu Tầm là Chu Kính Tùng, nhị đệ tử Thạch Uyển Oánh và mẫu thân nàng, còn có Hoàng Trường Quý, vợ chồng Chu Tế Dân, tất cả mọi người vây quanh ngồi trong tinh thất. Trước mặt bọn họ, đặt bức thư của Chu Tầm. Hiện tại mấy năm trôi qua, Thạch Uyển Oánh xưa kia còn là một nha đầu nhỏ, cũng đã trở nên thướt tha yêu kiều, một thân trang phục khỏe khoắn có chút khí chất hiệp nữ. Thư của sư tôn các ngươi đều đã xem rồi, không biết các ngươi có ý kiến gì? Chu Kính Tùng ngồi ở vị trí chủ tọa, mở miệng hỏi. Chu Tầm trong thư đã thông báo tin tức mình đột phá trúc cơ kỳ, đồng thời kể lại dự định muốn mở đan bảo các ở Bạch Vân Tiên Thành. Cho nên an bài hai vị đệ tử của mình và Hoàng trưởng Quý đến Bạch Vân Tiên Thành. Bất quá xét thấy bọn họ đều là người Thanh Nguyệt Phường, nên không cưỡng ép. Đến hay không đều tùy thuộc vào ý nguyện của bản thân bọn họ. Nếu đến, người nhà của bọn họ cũng có thể cùng đi. Hoàng Mỗ ở Thanh Nguyệt Phường này sinh sống mấy chục năm trời, thật sự không nỡ rời xa, ta vẫn là không đi nữa. Hoàng trưởng Quý xưa kia gia nhập Đan Hải Các, tuổi đã gần 70, hiện tại mười mấy năm trôi qua, đã gần 90. Dù là lấy thọ nguyên của người tu tiên, hắn cũng không còn bao nhiêu năm để sống, tự nhiên không muốn vất vả. Sư muội, ngươi thì sao? Chu Kính Tùng gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang Thạch Uyển Oánh. Ta nghe sư minh. Thạch Uyển Oánh nhẹ nhàng nói một câu. Nàng và Chu Kính Tùng nhiều năm ở chung, thanh mai trúc mã, hai người sớm đã nảy sinh tình cảm, tự nhiên không muốn chia lìa. Chỉ là còn chưa bẩm báo với Chu Tầm, đạt được sự đồng ý, nên vẫn chưa kết thành đạo lữ. Tùng Nhi, con nghĩ thế nào? Lúc này, Chu Tế Dân đã tóc hoa râm, mở miệng hỏi. Con vẫn muốn ở lại Thanh Nguyệt Phường. Chu Kính Tùng nhỏ giọng nói. Hồ đồ. Chu Tế Dân lớn tiếng quát. Sư phụ có việc, đệ tử phục kỳ lao, Chu đan sư đãi con ân trọng như núi, càng giao đan hải cắt cho con quản lý, hiện tại sư tôn triệu hoán, con sao dám không đi? Hơn nữa lấy năng lực của Chu đan sư, tấn thăng nhị giai thượng phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian, đan sư nhị giai thượng phẩm, đây là nhân vật cỡ nào? Chẳng lẽ con cam tâm cả đời làm một danh thượng phẩm đan sư sao? Ta Chu thị lại không thể khai sáng trở thành tu tiên thế gia sao? Chu Tế Dân vừa nói, vừa bày ra dã vọng lớn nhất của mình. Bạch Vân Tiên Thành, con nhất định phải đi. Chu Tế Dân chém đinh chặt sắt. Dạ. Chu Kính Tùng chắp tay đáp. Sau khi Vương Nhị Nhu rời đi, Chu Tầm cũng ra khỏi cửa. Hắn đến tàng thư lâu của Bạch Vân Tiên Thành, hắn định đi xem có công pháp chủ tu nào thích hợp không. Giữa nguyên quyết hiện tại không đủ để chống đỡ tu vi của hắn tiếp tục tiến giai. Chương 125, Linh Mục Chân Quyết. Chương 125, Linh Mục Chân Quyết. Bạch Vân Chân Nhân cùng các đệ tử của hắn đều cư ngụ tại Bạch Vân Sơn. Đỉnh núi là động phủ của Bạch Vân Chân Nhân. Từ chân núi lên đến đỉnh là nơi ở của các đệ tử Bạch Vân Chân Nhân, được xây dựng rất nhiều đỉnh đài lầu các. Ngoài ra, còn có một số cơ cấu trọng yếu như tàng bảo khố, tàng thư lâu cũng được xây dựng trên Bạch Vân Sơn. Rời khỏi động phủ Kim Tuyển Hạng, Chu Tầm hướng về phía Bạch Vân Sơn mà đi, chưa đến một canh giờ đã tới chân núi. Ở lối vào Bạch Vân Sơn dưới chân núi, có hai gã thủ vệ, tu vi luyện khí hậu kỳ. Thân mặc linh giáp chế thức của Bạch Vân Tiên Thành, tay cầm trường thương chế thức, Chu Tầm cảm ứng một phen, đều là thượng phẩm pháp khí. Chu Tầm lấy ra lệnh bài, giao cho thủ vệ kiểm tra. Trong chốc lát, thủ vệ cung kính trả lại lệnh bài cho Chu Tầm. "Chu khách khanh, mời." Chu Tầm gật đầu, rồi bước vào Bạch Vân Sơn. Dọc theo bậc đá hán bạch ngọc mà đi lên, đi khoảng một chén trà nhỏ, liền đến một ngã rẽ. Nhìn tấm biển gỗ viết hướng tàng thư lâu, Chu Tầm đi về phía đó. Một lát sau, một tòa lầu 7 tầng xuất hiện trước mắt Chu Tầm, trên đỉnh treo một tấm biển mạ vàng, viết ba chữ lớn tàng thư lâu. Chu Tầm bước nhanh vào trong. Ở lối vào tầng 1 có một lão giả tóc hoa râm, mặc áo xanh, dáng người gầy gò, tay cầm sách, đang xem rất chăm chú. Sự xuất hiện của Chu Tầm làm gián đoạn hứng thú của lão, nhưng người này không hề tức giận, ngược lại cười nói: "Vị đạo hữu này, xin xuất trình lệnh bài thân phận." Chu Tầm liền lấy lệnh bài ra, đưa cho lão giả gầy gò. Thì ra là Chu khách khanh, lão phu La Chí Thành, là quản sự của tàng thư lâu này. Lão giả xem xong, trả lại cho Chu Tầm, sau đó tiếp tục nói: "Ta thấy Chu khách khanh lần đầu đến tàng thư lâu này, liền giới thiệu sơ qua cho ngươi một chút. Tàng thư lâu có tổng cộng 7 tầng, 6 tầng đầu mở cửa cho mọi người, tầng 7 phải có lệnh của chân nhân mới được vào. Từ tầng 3 trở xuống, cất giữ những chuyện lạ trong giới tu tiên và một số công pháp bí thuật thông thường. Ngươi có thể tùy ý xem ngọc giản ở đây, nếu muốn sao chép mang đi, sẽ trừ đi điểm cống hiến tương ứng. Còn từ tầng 4 đến tầng 6, bên trong ghi chép những kỹ nghệ tu chân cao cấp, công pháp bí thuật đỉnh cấp, mỗi ngọc giản chỉ có một phần nội dung có thể xem, nếu muốn đầy đủ, cần trừ đi điểm cống hiến tương ứng mới được xem và mang đi. Nhưng Chu khách khanh có một lần sao chép miễn phí." Lão giả giới thiệu đơn giản. "Đa tạ đạo hữu." Chu Tầm chắp tay nói, cũng giúp Chu Tầm tiết kiệm không ít thời gian. Tiếp theo, hắn đi thẳng lên tầng 4 theo cầu thang. Không gian tầng 4 không lớn, chỉ khoảng mười mấy trượng, xung quanh bày đầy giá, trên đó đặt chỉnh tề các loại ngọc giản. Chu Tầm sắc mặt bình thản, đi thẳng đến giá gỗ dán nhãn công pháp bắt đầu xem xét. Hỏa linh chân quyết thích hợp cho tu sĩ linh căn hỏa thuộc tính, tốc độ tu luyện nhanh, khi tu luyện cần phối hợp linh tài hỏa thuộc tính, uy lực mạnh mẽ. Ngự thủy quyết thích hợp cho tu sĩ linh căn thủy thuộc tính, tiến độ chậm, ưu điểm là bình cảnh công pháp nhỏ, dễ đột phá, thích hợp cho người tính tình trung chính ôn hòa. Linh sa luyện thể quyết công pháp luyện thể, dùng linh sa làm tư tài, hấp thụ tinh khí linh sa để rèn luyện bản thân, tổng cộng 7 tầng, độ bền bỉ của thân thể tương đương với yêu thú chuẩn tam giai. Thanh trúc công pháp một thuộc tính, tốc độ tu luyện chậm, trung chính ôn hòa. Cổ mục trường thanh công pháp một thuộc tính, pháp lực bình thường, tốc độ tu luyện khá nhanh, có tác dụng dưỡng nhan. Linh mục chân quyết công pháp một thuộc tính, pháp lực hơi yếu, không có lợi cho đấu pháp, hơn ở chỗ trung chính ôn hòa, có tác dụng dưỡng nhan, nếu tế luyện bản mệnh linh thực, có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Thấy đến đây, Chu Tầm trong lòng khẽ động. Nâng cao tốc độ tu luyện, tu sĩ tu tiên theo đuổi không phải là nâng cao tu vi sao? Còn về uy lực công pháp, ta cũng không định làm một tu sĩ đấu pháp, không cần để ý. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm đã quyết định chọn môn linh mục chân quyết này. Linh mục chân quyết này có thể tu luyện đến chân đan hậu kỳ, đối với hắn bây giờ đã đủ dùng. Cho dù không thích hợp, cũng có thể mua lại ở Vạn Pháp Các trong Tiên Thành. Vạn Pháp Các là một thế lực lớn trải rộng nhiều tu chân quốc, chuyên kinh doanh công pháp bí thuật. Cầm ngọc giản này, Chu Tầm đến trước mặt lão giả gầy gò kia. Lão giả thấy vậy, lấy ra một ngọc giản chống sao chép công pháp, đưa cho Chu Tầm. "Ngươi đã dùng hết tư cách miễn phí lần này, lần sau đến phải có điểm công hiến đấy." Chu Tầm gật đầu, cất ngọc giản, rồi chắp tay cáo từ. Trở lại động phủ, Chu Tầm lấy linh mục chân quyết ra xem. Linh mục chân quyết là một môn công pháp thượng cổ, ở Bạch Vân Tiên Thành này cũng chỉ là tản tiên mà thôi, nhưng đối với Chu Tầm bây giờ, đã đủ dùng. Nếu bỏ đi thủ đoạn tế luyện bản mệnh linh thực, linh mục chân quyết này chẳng qua là một môn công pháp một thuộc tính bình thường. Pháp lực bình thường, tiến cảnh bình thường, ngoài tác dụng dưỡng nhan có chút đáng nói, có thể nói là bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng nếu tế luyện một gốc bản mệnh linh thực thì có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đầu tiên, bản mệnh linh thực được tế luyện trong quá trình trưởng thành, cứ một khoảng thời gian lại phản hồi cho người tu luyện, đạt được hiệu quả nâng cao tu vi. Hơn nữa, sự nâng cao này không có tác dụng phụ gì. Ngoài ra, rất nhiều bí thuật thần kỳ của linh mục chân quyết đều phải dựa vào bản mệnh linh thực để thi triển. Ví dụ như linh thực hóa thân, có thể thay thế người tu luyện đi lại bên ngoài, giống như một người hai thân thể, dù cách xa vạn dặm cũng không ảnh hưởng đến hành động. Lại như một độn chi thuật, tổn hao một phần sinh mệnh lực của bản mệnh linh thực, có thể độn đi vạn dặm, là một loại bảo mệnh hàng đầu. Còn có khôi phục chi thuật, tổn hao sinh mệnh lực của bản mệnh linh thực, khôi phục tổn thương cơ thể của người tu luyện, luyện đến tuyệt đỉnh, có thể nói là bất tử chi thể. Còn có linh mục giới hạn, biến một khu vực lớn thành lĩnh vực linh mục, trong phạm vi linh mục, người tu luyện gần như vô địch, có được những năng lực không thể tin được như linh mục phân thân, thuần di. Kỳ diệu hơn là, ở đây không có yêu cầu gì đối với linh thực dùng để tế luyện. Dù là một ngọn cỏ dại ở phàm gian, cũng có thể dùng để tế luyện thành bản mệnh linh thực. Sau khi tế luyện, bản thân linh thực liền có khả năng phá giai nâng cao. Chỉ là độ cao và độ khó nâng cao có khác nhau mà thôi. Để hỗ trợ bản mệnh linh thực tiến giai, ở đây còn ghi chép một môn bí thuật tên là cấp linh bí pháp. Hấp thụ tinh hoa linh thực, bồi dưỡng bản mệnh linh thực, thúc đẩy linh thực tiến giai. Nghe có vẻ rất giống với ngưng xuân kinh của Chu Tầm. Theo điển tịch ghi chép, thời thượng cổ từng có một đại năng tế luyện một cây dâu tầm bình thường do mình tự tay trồng khi còn nhỏ. Cuối cùng cây dâu tầm này tiến giai thành hỏa tăng một tứ giai. Chu Tầm đương nhiên không có hứng thú bồi dưỡng một cây dâu tầm bình thường thành linh thực. Đương nhiên, tế luyện bản mệnh linh thực cũng có tác dụng phụ. Nếu bản mệnh linh thực không cẩn thận bị người khác hủy đi, người tu luyện cũng sẽ bị tổn thương căn cơ, nguyên khí bị tổn hại nặng nề. Và theo sự tế luyện ngày càng sâu, ảnh hưởng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, người sáng lập công pháp cũng khuyên dân hậu nhân thận trọng tế luyện bản mệnh linh thực, dù có tế luyện, cũng cố gắng không dùng nó để đấu pháp. Thấy đến đây, Chu Tầm trong lòng khẽ động. Tế luyện bản mệnh linh thực có thể nâng cao cấp bậc của bản thân linh thực. Nếu hắn tế luyện một gốc linh thảo nhị giai đỉnh giai thành bản mệnh linh thực, rồi bồi dưỡng nó đến chuẩn tam giai, sau đó ngưng luyện nó thành tinh hoa, có phải là có thể nâng cao linh căn của mình hay không? Hết chương này, chương 126, lễ mừng trúc cơ chương 126, lễ mừng trúc cơ Chu Tầm càng nghĩ càng thấy thỏa đáng. Giờ đây việc cần xác định trước hết chính là bản mệnh linh thực có thể ngưng tụ ra tinh hoa hay không. Nghĩ là làm, Chu Tầm lập tức lấy linh mục chân quyết ra bắt đầu nghiên cứu. 3 ngày sau, Chu Tầm đem bí thuật tế luyện bản mệnh linh thực nghiên cứu thấu đáo. Trong phòng tu luyện, Chu Tầm tinh tâm ngưng thần, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến mức tốt nhất. Sau đó lấy ra một gốc nhị giai hạ phẩm ngưng nguyên thảo. Theo khẩu quyết trên bí thuật, phân ra một tia tinh huyết, bắt đầu luyện hóa ngưng nguyên thảo. Quá trình này là để đem ấn ký của bản thân từ từ thẩm thấu vào trong bản mệnh linh thực, cùng nó thiết lập một loại liên hệ. Quá trình này, cùng việc Chu Tầm thuần hóa linh thú cực kỳ tương tự. Nửa ngày sau, Chu Tầm luyện hóa thành công, giữa hắn và ngưng nguyên thảo sinh ra một loại liên hệ như có như không. Tiếp theo, Chu phân ra một tia thần thức, đánh vào trong ngưng nguyên thảo, sau đó là quá trình tế luyện dài đằng đẵng. Chu Tầm liền đem ngưng nguyên thảo đặt bên cạnh, chậm rãi chờ đợi. Quá trình này còn lâu hơn, cần đến mấy chục ngày. Ngay trong lúc Chu Tầm chờ đợi kết quả tế luyện, ngày mừng trúc cơ nhỏ đã đến. Nói là mừng nhỏ, kỳ thực người đến chắc chắn không ít. Chu Tầm vì vậy bao chọn cả Giật Lai Cư, làm địa điểm tổ chức mừng điện. Lần mừng điện này, không phân tạp vụ, Chu Tầm giao cho Xuất Vân lão đạo giúp hắn xử lý. Giờ thị vừa đến, liền có thể thấy từng bóng dáng tu sĩ từ khắp ngả đường mà đến. Có người kết thành đội ngũ, cũng có người đơn thân độc mã. Lưu đạo huynh, ngươi cũng đến tham gia mừng điện của Chu đan sư, không biết chuẩn bị bao nhiêu hạ lễ? Một người dáng vẻ gầy gò mặt dài trung niên hướng về phía một lão giả râu dài bên cạnh hắn, hỏi: "Thì ra là Lý đạo hữu, ta lần này chuẩn bị 400 linh thạch." Lão giả râu dài nghe thấy câu hỏi của trung niên mặt dài, không hề giấu giếm hắn, trực tiếp nói ra hạ lễ của mình: "400 linh thạch." Con số này làm trung niên mặt dài giật mình, vội vàng hỏi: "Đạo huynh chẳng lẽ có việc cầu cạnh Chu tiền bối, sao lại chuẩn bị hậu lễ như vậy? 400 linh thạch đã có thể mua một kiện thượng phẩm pháp khí." Đây chính là lão giả nghe xong, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại trung niên mặt dài: "Không biết sư đệ chuẩn bị bao nhiêu linh thạch?" Trung niên mặt dài nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ, nói: "Ngươi cũng biết, con út của ta vừa kiểm tra ra trung linh căn tư chất, đang cần tài nguyên tu luyện, tay chân eo hẹp. Không giống Lưu đạo huynh ngươi giàu có như vậy, ta chỉ chuẩn bị 50 linh thạch." "Lão đệ, 50 linh thạch có xứng với thân phận của Chu tiền bối đâu?" Lão giả lắc đầu, truyền âm nói. Nghe lão giả nói vậy, trung niên cũng nghe ra trong đó dường như còn có ý khác, liền đội vàng hướng lão giả thỉnh giáo. Nghe sư huynh nói vậy, dường như còn có bí mật gì. "Cũng không phải bí mật, nói một câu dễ nghe, đây là do lão đệ ngươi tiền tận đấy." Vừa nói lão giả liền bắt đầu chỉ điểm trung niên mặt dài. Chu tiền bối không phải tu sĩ trúc cơ tầm thường, trước khi trúc cơ hắn đã là một vị luyện đan sư nhị giai hạ phẩm. Nay trúc cơ thành công, nói không chừng trực tiếp đột phá trở thành luyện đan sư nhị giai trung phẩm đấy. Nhân vật cỡ này, người khác muốn kết giao còn không có cơ hội đâu. Nếu không phải ngươi ta ở tại Kim Tuyền Hạ, e rằng còn không lấy được thiệp mời mừng trúc cơ này đâu. Nghe vậy, trung niên mặt dài bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chắp tay cảm tạ: "Đa tạ đạo huynh cho biết, nhưng ta còn một việc không rõ, dù cho Chu tiền bối lợi hại, cũng không đáng để đạo huynh xuống tay nặng như vậy chứ, đó chính là 400 linh thạch." Nói xong cười hì hì, vẻ mặt thần bí nói: "Theo ta được biết, Chu đan sư muốn mở đàn phường của riêng mình, ngươi cũng biết, cháu gái ta vừa kiểm tra ra trung phẩm linh căn tư chất, nếu có thể bái nhập Chu sư thúc đan phường, tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành luyện đan đại sư đấy." Cứ như vậy, trung niên cũng đau lòng mà thêm vào 250 linh thạch, góp đủ con số 300. Đến giờ ngọ, tu sĩ thế lực lớn cũng đến. Phong đỉnh lễ phong tiền bồi đến, hạ lễ nham dung kim một khối. Người phụ trách thu lễ là Vương Nhị Nưu, sướng danh là một tiểu đồng do Giật Lai Cư an bài. Ba chữ nham dung kim vừa ra, khiến chúng tu sĩ trong đại sảnh đều kinh thán. Nham Dung Kim có thể dùng làm chủ tài liệu cho pháp khí cực phẩm thuộc tính hỏa, không có 800 linh thạch, tuyệt đối không mua được. Nếu ở hội đấu giá, gặp phải tu sĩ đang cần gấp, 1000 linh thạch cũng là chuyện thường. Chu Tầm đứng ở cửa giật lai cư, đích thân nên đón, cũng biết giá trị của bảo vật này. Vị phong đỉnh lễ này chính là vị phong tiền bối năm xưa bán cho hắn danh ngạch Bạch Vân linh chỉ. Phong đạo hữu ngươi khách khí quá rồi, đến là được rồi, còn hạ lễ nặng như vậy. Chu Tầm vẻ mặt khách khí, không ngờ vị phong tiền bối này ra tay hào phóng như vậy. Chu đạo hữu nói đâu, người ta đều là người kim tiền hạng, nay lại cùng làm việc ở Bạch Vân tiên thành, sau này cần phải đi lại nhiều hơn. Phong đỉnh lễ ha ha cười, hướng Chu Tầm mời. Đây là tự nhiên, rảnh rỗi Chu mộ nhất định đến bái phòng, phong huynh đừng chê ta đến gõ cửa xin sỏ là được, ha ha. Hàn huyên vài câu, Chu Tầm tiếp tục để tiểu đồng dẫn phong đỉnh lễ lên lầu hai ngồi. Không lâu sau, ngoài cửa lại có tiếng truyền đến. Vân Quang Tông chấp sự chú địa Bạch Vân Tiên Thành, Tôn Nguyên Sắc Tôn Tiền Bối đến, Tử Linh Sâm nhị giai trung phẩm một gốc. Tiếng vừa ra, mọi người trong tràng đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ Chu Tiền Bối quả nhiên là nhân mạch rộng rãi, ngay cả tiền bối của Vân Quang Tông cũng đến chúc mừng. Phải biết, Vân Quang Tông là tông môn nắm giữ toàn bộ tư quốc, tu sĩ trong đó thường khinh thường bọn họ những tán tu này, thậm chí có người còn gọi họ là dạ tu. Chu Tầm nghe thấy cái tên Tôn Nguyên Sắc, trong lòng khẽ động. Năm xưa ở tiểu hội trúc cơ của Lâm Tuyết Anh, Chu Tầm quen biết Tôn Nguyên Sắc, hai người còn trao đổi phù truyền âm cho nhau. Quyển 2 chương 36, Tôn Nguyên Sắc còn từng nói đích thân đến bái phòng, Chu Tầm vốn tưởng là lời khách sáo, không ngờ ứng vào hôm nay. Tôn đạo hữu đích thân đến, Chu mỗ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chu Tầm vẻ mặt khách khí nói: "Ha ha, Chu huynh mấy năm không gặp, ngươi quả nhiên thành tựu trúc cơ, chúc mừng chúc mừng." Tôn Nguyên Sắc trước tiên nói một câu chúc mừng, sau đó thần bí cười: "Ngày xưa Tôn mỗ từng nói muốn đến bái phòng, ta không nuốt lời chứ, hôm nay không phải đã đến rồi sao?" "Ha ha ha, Tôn huynh mời bảo, Chu mỗ lát nữa sẽ đến." Chu Tầm ha ha cười, Tôn Nguyên Sắc này quả nhiên là một người thú vị. Sau đó, lại có không ít người đến đây. Linh dược các điển nam nhất điển trưởng quy đến, hạ lễ 500 linh thạch. Đan bảo các tuân hậu khanh tuân trưởng quy đến, hạ lễ thiên thanh thạch một đôi. Không bao lâu, tu sĩ các thế lực lớn khác của Bạch Vân Tiên Thành cũng đến. Những người này ra tay đều cực kỳ hào phóng, cơ bản đều không dưới 500 linh thạch. Giờ ngọ vừa đến, mừng điện chính thức bắt đầu. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Xuất Vân lão đạo với tư cách người chủ trì toàn bộ mừng điện, đến bên cạnh Chu Tầm, mời hắn nói vài câu. Chu Tầm đứng dậy, tay nâng một ly linh hữu, lớn tiếng nói: "Tại hạ tham tiên chi hạnh, có thể chúc cơ thành công, không khỏi kinh hoàng, hôm nay chư vị đạo hữu đến đây, vinh hạnh vô cùng, Chu Tầm ở đây đa tạ mọi người." Vừa nói vừa uống cạn. Sau đó mừng điện bắt đầu, mọi người nâng chén ra bôi, vô cùng náo nhiệt. Đến tận buổi tối, mừng điện kết thúc, Chu Tầm đến kho, bắt đầu kiểm kê hạ lễ. Chương 127, kế hoạch tương lai. Chương 127, kế hoạch tương lai. Chu Tầm tay cầm một quyển sách, trên đó ghi chép tên các tu sĩ đến chúc mừng, cùng số lượng lễ vật. Cẩn thận xem xét. Ồ, phát tài rồi. Gần 20 thế lực lớn phái người đến, mỗi người đều dâng lên bảo vật trị giá hơn 500 linh thạch, tính ra cũng hơn 1 vạn linh thạch. Gần trăm tu sĩ luyện khí, người nhiều thì dâng lên hơn 100 linh thạch, người ít cũng vài chục, cộng lại cũng gần 1 vạn linh thạch. Nói cách khác, buổi lễ chúc cơ này, Chu Tầm thu được hơn 2 vạn linh thạch tiền mừng. Quả đúng là giết người phóng hỏa thắt lưng vàng, nhận lễ trực tiếp núi vàng đến. Đương nhiên, điều này có liên quan đến thân phận luyện đan sư của Chu Tầm. Nếu là tu sĩ chúc cơ bình thường tiến giai, bọn họ có lẽ cũng sẽ tặng một phần quà, nhưng 100 linh thạch đã là cực hạn. Nhưng Chu Tầm cũng giống, tương lai hắn có khả năng tấn thăng thành luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, tiền độ rộng lớn, không một thế lực nào lại không muốn kết giao. Hơn nữa, luyện đan sư vốn là đứng đầu trong trăm nghề của tu chân giới. Thêm vào đó, linh dược nhị giai trung thượng phẩm số lượng khan hiếm, dẫn đến những người thực sự có thể đạt đến nhị giai thượng phẩm đều là những người có thiên phú hơn người. Điều này càng làm nổi bật sự chân quý và phi phàm của đan sư cao giai. Phải biết rằng ngay cả thành Bạch Vân Tiên hiện tại, luyện đan sư nhị giai thượng phẩm cũng chỉ có 2 người mà thôi. Mà Chu Tầm hiện tại lại có 9 phần xác suất trở thành nhân vật như vậy. Chỉ xét về địa vị, Chu Tầm đã sánh ngang với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Sau khi kiểm kê xong lễ vật, Chu Tầm cất tất cả đi. Hắn khá hài lòng với buổi lễ này, điều duy nhất đáng tiếc là Lâm Tuyết Anh không đến được. Nàng gửi thư nói rằng, khi nhận được tin tức, nàng đã được an bài vào một bí cảnh của Vân Quang Tông để tu luyện, do đó không có cơ hội tham gia. Trong thư, Lâm Tuyết Anh bày tỏ sự vui mừng đối với việc Chu Tầm trúc cơ. Hai người cùng nhau tiến giai trúc cơ, có nghĩa là trong vòng 200 năm sẽ không xảy ra chuyện một người ra đi trước, để lại người kia cô độc. Cùng lúc đó, còn có một món quà mà Lâm Tuyết Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đựng trong một chiếc hộp. Mở hộp quà ra là một chiếc đan lô tinh xảo, tiểu dáng cổ xưa, toàn thân màu đồng đỏ, hơi ánh lên màu đỏ, vô cùng phi phàm. Đan lô cấp cực phẩm. Chu Tầm sáng mắt. Ba chiếc đan lô hắn đang dùng hiện tại đều là cấp thượng phẩm. Đối với hắn hiện tại đã là luyện đan sư nhị giai trung phẩm mà nói, đã có chút không đủ dùng. Hiện tại, chiếc đan lô mà Lâm Tuyết Anh tặng lại giải quyết được nhu cầu cấp bách của hắn. Chu Tầm cũng đã tìm kiếm đan lô cực phẩm ở thành Bạch Vân Tiên, nhưng không thu hoạch được gì. Dù sao, những người có thể dùng đến đan lô cấp bậc này cũng chỉ có luyện đan sư nhị giai trung phẩm trở lên. Nhưng những nhân vật như vậy, trong toàn bộ thành Bạch Vân Tiên cũng không có nhiều, do đó thị trường đan lô cực phẩm cực kỳ nhỏ, ngay cả đan bảo các, thương hội lớn nhất trong thành Tiên cũng không có hàng tồn kho. Chu Tầm cất đan lô cực phẩm đi, tâm tình cực kỳ tốt. Lâm Tuyết Anh luôn có thể giải quyết những gì người khác cần gấp. Đại ca, lễ chúc cơ đã kết thúc, ta cũng phải trở về Hồng Diệp phường rồi. Ngày hôm sau, Vương Nhị Nhu cùng gia đình đến từ biệt, Vương Thuận cũng sẽ đi theo về. Cũng tốt. Chu Tầm gật đầu. đồng thời lấy ra bình ngọc đựng hắc vân sát khí đưa cho Vương Nhị Nưu. Đây là phần thiên địa tinh khí ta có được, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Đa tạ đại ca. Vương Nhị Nưu vô cùng cảm động. Từ khi tiến vào tu chân giới đến nay, ngoại trừ vị sư tôn kia, cũng chỉ có Chu Tầm khiến hắn cảm thấy một chút ấm áp. Trở lại phòng tu luyện, Chu Tầm bắt đầu lên kế hoạch suy nghĩ cho tương lai của mình. Bản thân hắn hiện tại đã trúc cơ thành công, công pháp tu luyện chính cũng đã xác định, chính là quyển linh mục chân quyết kia. Công pháp này tuy pháp lực bình thường, nhưng chỉ cần tế luyện bản mệnh linh thực, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên, tính toán tổng thể, vượt qua phần lớn các công pháp. Và sự gia tăng này sẽ tăng lên theo sự tiến giai của bản mệnh linh thực. Điều này có nghĩa là việc tu luyện của hắn trong tương lai sẽ ngày càng nhanh hơn. Chu Tầm dự đoán, đợi hắn tế luyện bản mệnh linh thực thành công, linh căn cho dù vẫn luôn dừng lại ở cấp trung phẩm, nhưng cộng thêm tu vi phản hồi từ bản mệnh linh thực, tốc độ tu luyện của hắn cũng không thấp hơn tu sĩ linh căn thượng phẩm có cảm ứng độ hơn 40 điểm. Cũng không biết bản mệnh linh thực có thể thành công chiết xuất tinh hoa linh dược hay không, nếu có thể, ta sẽ nắm giữ một phương pháp ổn định để có được linh dược cao giai. Đến lúc đó, tư chất linh căn của hắn có thể tiếp tục bước lên con đường tăng tiến nhanh chóng. Chỉ cần đợi bản mệnh linh thực tế luyện thành công, hắn có thể thử nghiệm. Về phần việc sau khi chiết xuất tinh hoa, bản mệnh linh thực bị tổn hại, căn cơ của bản thân bị tổn thương, Chu Tầm hoàn toàn không để ý tinh hoa linh dược có thể bù đắp tất cả căn cơ. Chỉ cần xác định được, tiếp theo ta chỉ cần an tâm tu luyện là được. Thường nói, không như một cục, không đủ như một vực. Chu Tầm đồng thời còn cân nhắc đến chuyện kết đan xa hơn. Ngày xưa ở Thanh Nguyệt Phường, vừa đột phá luyện khí hậu kỳ, hắn liền bắt tay vào chuẩn bị chuyện trúc cơ. Đây cũng là lý do tại sao hắn đạt đến luyện khí đỉnh phong không lâu, liền có thể trực tiếp thử đột phá trúc cơ và thành công trong một lần. Kết đan là cảnh giới thứ 3 trong con đường tu luyện. Tu sĩ kết đan có 3 loại phẩm chất: Giả đan, Kim đan và Kim đan. Giả đan được gọi là Liệt đan, miễn cưỡng tính là tu sĩ kết đan cảnh. Nhưng pháp lực của tu sĩ giả đan chỉ bằng một nửa so với tu sĩ Kim đan, và tu vi không còn khả năng tiến giai, vĩnh viễn phải dừng lại ở giả đan. Nhưng may mắn là tu sĩ giả đan vẫn được hưởng thọ 500 năm. Chỉ riêng điểm này đã khiến vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn. Kim đan là tu sĩ kết đan bình thường, có thể tiến giai bình thường, nếu gặp được đại cơ duyên, cũng có cơ hội chạm đến cảnh giới thứ 4 của tu hành, Nguyên Anh kỳ. Kim đan là tu sĩ kết đan có phẩm chất thành đan đỉnh cao nhất, mỗi một tu sĩ kim đan đều là hạt giống Nguyên Anh. Theo ghi chép trong điện tịch, hơn 70% tu sĩ Nguyên Anh khi kết đan đều đạt được phẩm chất Kim đan. Do đó, nếu Chu Tầm muốn có thành tựu trên đại đạo tu hành, thì ngay từ trúc cơ kỳ đã phải bắt đầu chuẩn bị, dốc toàn lực mưu cầu Kim đan. Nhưng với tư chất linh căn trung phẩm cực hạn của hắn hiện tại, khả năng kết thành Kim đan trong tương lai là cực kỳ thấp. Nói chung, Kim đan đều là thiên hạ của địa linh căn hoặc thiên linh căn. Ngay cả linh căn thượng phẩm, người kết thành Kim đan cũng chỉ có 1 trong 10. Về phần linh căn trung phẩm, e rằng trong hàng ngàn người khó có một người. Xem ra ở trúc cơ kỳ, giới hạn cuối cùng của ta là phải nâng tư chất linh căn lên đến trình độ địa linh căn. May mắn là thọ nguyên trúc cơ kỳ tăng lên đến 200, hắn có đủ thời gian. Nếu lại dùng thêm một số đan dược kéo dài tuổi thọ, người cực hạn nhất thậm chí có thể đạt đến 245. Trong lịch sử được ghi chép trong điện tịch của nước tu sĩ trúc cơ sống lâu nhất là một tu sĩ linh căn thuộc tính một cách đây hơn 800 năm, sống tới tận 251 tuổi, có thể nói là điểm lành của nhân gian. Ta hiện tại chưa đến 40 tuổi, có ngưng xuân kinh trong người, hẳn là có thể sống đến giới hạn của tu sĩ, thêm vào đó là đan dược kéo dài tuổi thọ, ít nhất cũng có 220 thọ nguyên. Tính toán như vậy, ta còn có hơn 180 năm thọ nguyên. Nghĩ đến đây, Chu Tầm trong lòng đã có một mạch suy nghĩ đại khái. Hắn phải cố gắng thu thập linh dược cao giai, nâng cao tư chất. Điều này cần một cái cớ để thu thập linh dược, luyện đan sư là một lý do rất tốt, nhưng hiện tại chỉ có nhị giai trung phẩm, thu thập linh dược chuẩn tam giai vẫn là quá miễn cưỡng. Phải nhanh chóng nâng cao luyện đan thuật, đạt đến nhị giai thượng phẩm, thậm chí chuẩn tam giai. Đến lúc đó, có thể mượn con đường của Thành Bạch Vân Tiên, thậm chí Vân Quang Tông để thu thập, nhưng cũng không thể hoàn toàn đặt hy vọng vào người khác. Xem ra đan hải các phải mở sớm thôi. Một mặt có thể nhận chế tạo đan dược theo yêu cầu, nâng cao luyện đan thuật đồng thời kiếm linh thạch. Mặt khác có thể thu mua linh dược. Chu Tầm dự định triển khai nghiệp vụ đổi linh dược lấy đan dược, đến lúc đó nói không chừng trực tiếp có thể thu được linh dược cao giai, dùng để nâng cao tư chất linh căn. Chương 128, đạo tràng Hồ Vong Xuyên. Chương 128, đạo tràng Hồ Vong Xuyên. Sáng sớm hôm sau, Chu Tầm dùng xong bữa sáng được nấu từ linh mễ cấp 2 và thịt yêu thú, liền rời khỏi động phủ, hướng tới khu vực cho thuê cửa hàng của Tiên Thành mà đi. Người phụ trách việc cho thuê vẫn là vị quản sự trung niên kia. La quản sự, Chu Mỗ lại đến làm phiền rồi. Nhìn thấy bóng dáng của quản sự trung niên, Chu Tầm sảng khoái cười nói. Người trung niên đang tựa vào một chiếc ghế nằm, tay cầm một miếng ngọc giản, chăm chú nhìn, thấy chỗ tinh diệu còn hơi gật đầu, lộ ra nụ cười thấu hiểu. Ồ, thì ra là Chu đan sư, ngươi đến đây làm gì? Quản sự trung niên mặt người, nhìn rõ khuôn mặt của Chu Tầm, lập tức đổi sang nụ cười hòa ái. Nếu để thuộc hạ của hắn nhìn thấy, e rằng sẽ vô cùng kinh ngạc. Ngày thường sắt đá vô tư, cổ hủ lại vô tình là quản sự, cũng có một mặt nhiệt tình như vậy. Có phải đến chọn động phủ không? Người trung niên hỏi. Ngày đó Chu Bất Khí cùng Chu Tầm bàn bạc đãi ngộ, hắn đã ở bên cạnh. Biết Chu Tầm có thể miễn phí hưởng dụng một gian động phủ cấp 2 trung phẩm, chỉ là không biết vì sao qua lâu như vậy mới đến. Động phủ. Chu Tầm lúc này mới nhớ ra mình còn có một tòa động phủ cấp 2 trung phẩm chưa nhận. Chuyện này không nổi. Hắn hiện tại ở Kim Tuyền hạng sống không tệ, linh khí nồng độ cấp 2 hạ phẩm, hoàn toàn đủ cho hắn tu luyện hiện tại, không vội thay đổi. Ta hôm nay đến đây là vì thuê cửa hàng. Bạch Vân Tiên Thành là một thành phố của tán tu, thương mại cực kỳ phát triển. Một gian cửa hàng bình thường, tiền thuê không hề thua kém động phủ cấp 2. Không biết Chu khách khanh có yêu cầu gì, địa điểm, kích thước, bố cục, VV phải biết rằng cửa hàng của Bạch Vân Tiên Thành chúng ta đều cực kỳ khan hiếm, rất ít khi có chỗ trống. Dường như là nhận thấy được lời nói của mình quá khách sáo, dễ gây hiểu lầm cho Chu Tầm, liền bổ sung thêm một câu. Ta lo là không có cửa hàng nào vừa ý Chu đan sư. Tốt nhất là có thể hơi lớn một chút, có thể có thêm vài phòng, còn về địa điểm, ta không quan trọng lắm. Chu Tầm suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời. Cửa hàng của hắn ở Thanh Nguyệt Phường trước đây không tệ, có mặt tiền, cũng có hậu viện, chiếm diện tích không nhỏ. Về phần địa điểm, với danh tiếng Chu đan sư của hắn, hắn ở đâu thì chỗ đó là địa điểm tốt, có rất nhiều người tìm hắn luyện đan. Nếu chỉ cần phạm vi lớn hơn thì có mấy chỗ tốt. La quản sự nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Vị Chu khách khanh này được đại quản sự coi trọng như thế nào hắn biết, tự nhiên không dám chậm trễ. Liền lấy ra một pháp khí hình sa bàn, đặt trước mặt Chu Tầm. Miệng lẩm bẩm, một đạo pháp quyết đánh vào sa bàn, trong nháy mắt một bộ thu nhỏ của cửa hàng xuất hiện trên sa bàn. Chu đan sư mời xem. Cửa hàng này chiếm diện tích một mẫu, phía trước là một tòa lầu nhỏ 3 tầng, bên trong còn có một hậu viện, ưu điểm là gần động phủ của ngươi, khuyết điểm là vị trí hơi hẻo lánh, không nằm trên đường chính của tiên thành, ít người qua lại. Chu Tầm nhìn qua, đình đài lầu cát, giả sơn kỳ thạch, nói là cửa hàng, làm động phủ cũng không tệ. Bất quá Chu Tầm không đội xác định, tiếp tục xem rồi nói. Thấy Chu Tầm không biểu lộ gì, La quản sự tiếp tục giới thiệu. Cửa hàng này nhỏ hơn nhiều, chiếm diện tích chỉ có nửa mẫu, ngoài lầu nhỏ 2 tầng ở mặt tiền, chỉ có vài gian nhà ngang bên trong, nhưng ưu điểm là gần đường chính, vị trí tốt hơn nhiều. Cửa hàng này chiếm diện tích một mẫu, gần cổng Bắc Thành. Liên tiếp xem 4 gian cửa hàng, Chu Tầm cuối cùng vẫn chọn gian đầu tiên, tòa nhà gần động phủ của hắn. Giá thuê 200 linh thạch một năm, Chu đan sư là khách khanh trung đẳng của tiên thành chúng ta, một năm chỉ cần trả 200 linh thạch là được. La quản sự liếc nhìn, báo ra một cái giá. Nghe thấy 200 linh thạch, Chu Tầm gật đầu. Quả thật rất rẻ, thế là trực tiếp lấy ra 2000 linh thạch, thuê 10 năm. Thuê xong cửa hàng, Chu Tầm chuẩn bị đứng dậy cáo tử, lại bị lời nói của La quản sự gọi lại. Chu đan sư sao không chọn thêm một gian động phủ cấp 2 trung phẩm? Thấy Chu Tầm có chút kinh ngạc, La quản sự tiếp tục giải thích, Chu đan sư không biết, động phủ cấp 2 trung phẩm không chỉ giới hạn trong tiên thành. Chỉ cần là địa phương thuộc quyền quản lý của tiên thành chúng ta, đều có thể chọn. Cách tiên thành chúng ta 5 vạn dặm về phía đông, có một tòa linh mạch cấp 2 trung phẩm nhỏ, tên là Hồ Vong Xuyên, một năm nữa sẽ hết hạn, không biết Chu đan sư có hứng thú không? Linh mạch? Cái này cũng tính là động phủ cấp 2 trung phẩm sao? Chu Tầm kinh ngạc hỏi. Nước ta quả thật có không ít linh mạch cho thuê bên ngoài, nhưng giá cả cực cao, cơ bản chỉ có tu chân gia tộc mới thuê. Ví dụ như linh mạch trong phạm vi mười mấy vạn dặm gần quân Thiên Thành, đều là sản nghiệp của Vân Quan Tông. Những thế gia tu luyện cư trú gần quân Thiên Thành, đều thuê linh mạch của Vân Quan Tông. Chu đan sư không biết, Hồ Vong Xuyên này tuy là linh mạch cấp 2 trung phẩm, nhưng tương đối nhỏ, chỉ có 5-6 dặm trên đảo giữa hồ mà thôi, là đạo tràng của một vị khách khanh thượng đẳng khác, nhưng vị khách khanh này 7 năm trước đã vẫn lạc ở Bách Mãng Sơn, hiện tại ở đó là con cháu của hắn. Bọn họ không có khả năng chi trả tiền thuê tòa linh mạch nhỏ này, cho nên quyết định 1 năm sau hết hạn sẽ không ra hạn nữa, nếu Chu đan sư có hứng thú, ta có thể giữ lại cho ngươi. La quản sự khẽ mỉm cười nói, dù là linh mạch không lớn, tiền thuê cũng không thấp đâu. Quả thật không thấp, giá bình thường mỗi năm cần 1000 linh thạch, nhưng Chu đan sư có danh ngạch miễn phí động phủ cấp 2 trung phẩm, cộng thêm la mộ ở trong đó điều đỉnh một chút, mỗi năm chỉ cần 500 linh thạch là được. Linh mạch tuy không lớn, nhưng bên trong cũng có không ít linh điển, dược điển, nếu Chu đan sư thuê một ít linh thực phu, linh nông, bồi dưỡng vài năm sau đó mỗi năm thu nhập mấy trăm linh thạch chắc chắn không thành vấn đề. Tính như vậy thì gần như không tốn kém gì. Chu đan sư có hứng thú không? La quản sự nói xong, bưng chén linh trà khẽ nhấp một ngụm. Loại linh địa tốt như vậy, La quản sự sao không tự lấy? Chu Tầm có chút nghi hoặc hỏi. La Mỗ đã có một tòa linh mạch dưới danh nghĩa, nếu lấy thêm một tòa nữa, sợ đại quản sự không vui. La quản sự ghé tai nhẹ nhàng nói. Chu Tầm nghe vậy bừng tỉnh. Cũng phải, người này là quản sự cho thuê, loại đạo tràng linh mạch này còn thiếu sao? Là mình chấp nhất rồi. Suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý như vậy, làm phiền La huynh rồi. Dễ nói dễ nói. Sau đó Chu Tầm lại lấy ra 1000 linh thạch, làm tiền đặt cọc thuê Hồ Vong Xuyên, định ra tòa linh mạch cấp 2 trung phẩm này. Sau khi trở về, Chu Tầm kiểm tra cây ngưng nguyên thảo đang tế luyện, tiến độ hơn một nửa, thành công ngay trong 10 ngày tới. Những ngày tiếp theo, ngoài tu luyện ra, thời gian của Chu Tầm đều dùng để luyện chế đan dược. Đan hải các của hắn sắp khai trương ở Bạch Vân Tiên Thành, tự nhiên phải chuẩn bị trước một ít hàng hóa để bán. Hắn luyện chế đều là đan dược nhất giai thượng phẩm trở lên. Về phần trung hạ phẩm, hắn định giao cho hai vị đồ đệ rẻ tiền của mình. Bọn họ đã gửi thư đến, trình bày ý nguyện đến Bạch Vân Tiên Thành, tiếc là hoàng trưởng quỹ quá giả, không muốn rời xa quê hương. Mình còn cần tìm một trưởng quỹ mới. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một người. Xuất bất tử. Hết chương 129, chết xuất thành công. Chương 129, chết xuất thành công. Kim Tuyền Hạng. Chu Tầm đến trước động phủ của Xuất Vân lão đạo, lấy ra một lá truyền âm phủ, khẽ nói vài câu, rồi ném vào trong động phủ, hóa thành một đạo hỏa quang bay vào. Chốc lát sau, đại môn động phủ từ bên trong mở ra, hiện ra thân ảnh của Xuất Vân lão đạo. Chu đan sư quang lâm, khiến nơi ở của kẻ hèn này như được dắt vàng, mau mời vào. Thấy là Chu Tầm đến thăm, Xuất Vân lão đạo lộ vẻ mừng rỡ, đồng thời cảm thấy vinh hạnh quá mức. Tu sĩ trúc cơ đích thân đến bái phòng tu sĩ luyện khí, toàn bộ thành Bạch Vân này cũng không có mấy ai đi. Động phủ của Xuất Vân lão đạo, bố cục tương tự như của Chu Tầm. Đến phòng khách, Xuất Vân lão đạo lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. "Chu đan sư, nếm thử rượu đào hoa này." đây là dùng đào hoa của cây linh đào nhất giai thượng phẩm ủ thành, kẻ hèn này vất vả lắm mới có được một bình nhỏ này. Lao đạo chậm rãi nói, cũng chỉ có Chu Tầm là quý khách như vậy, hắn mới nỡ lấy ra. Ồ, danh tiếng rượu đào hoa ta cũng từng nghe qua, hôm nay phải hảo hảo nếm thử. Chu Tầm nghe vậy, hai mắt sáng lên. Rượu đào hoa danh tiếng cực lớn, được xưng là ba loại rượu linh chứ danh của nước này, mỗi năm sản lượng cực kỳ ít. Cũng không biết Xuất Vân Tử có được ở đâu. Xuất Vân lão đạo mỉm cười, xoay tay một cái, hai chén rượu điêu khắc bằng ngọc bích tinh xảo xuất hiện trên bàn. Nhấc bình ngọc lên, nhẹ nhàng rút nút, một mùi thơm rượu dễ chịu lan tỏa khắp đại sảnh, khiến người ta như đang ở trong vườn đào mùa xuân. Rượu ngon. Rượu màu đỏ nhạt, nghiêng xuống, rơi vào chén rượu, phát ra tiếng nước chảy róc rách. Chu đan sư, mời. Xuất Vân lão đạo kính nói. Mời. Chu Tầm nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu bao họng, một cảm giác khó tả ngay lập tức dâng lên trong ngực, hương rượu nồng nàn mang theo một chút thanh ngọt, khiến người ta như bước vào một thế giới đầy ắp câu chuyện. Đến bụng, một luồng linh lực tinh thuần bốc lên, ở trong bụng náo loạn. Chu Tầm lập tức vận chuyển linh mục chân quyết, luyện hóa nó. Chỉ một chén rượu này, ít nhất đã tiết kiệm cho hắn một tháng khổ tu. Không hổ là một trong ba loại rượu linh chứ danh của nước này. Luận về hương vị, tất cả các loại rượu linh hắn từng uống, không có loại nào sánh bằng. Uống rượu đào hoa, Chu Tầm nói về ý định lần này. Xuất Vân đạo hữu, ta lần này đến có một việc muốn nhờ. Chu đan sư cứ nói. Xuất Vân lão đạo nghe vậy, thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc nói: "Khi ta đột phá trúc cơ, thuật luyện đan thuận thế đột phá đến nhị giai trung phẩm, cho nên ta dự định mở một gian hiệu thuốc. Hiện tại cửa hàng ta đã thuê xong, chỉ thiếu một vị quản lý phụ trách trông coi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Xuất Vân đạo hữu là thích hợp nhất, cho nên đến tận cửa mời. Nếu Xuất Vân đạo hữu nguyện ý, ta nguyện lấy mỗi năm trả 100 lượng vàng mà mời. Đương nhiên, đạo hữu là người làm đùa nhất giai thượng phẩm, bình thường muốn làm bữa cũng không thành vấn đề. Hoặc là đem đùa đặt ở cửa hàng bán cũng được, không thu bất kỳ phần trăm nào." Chu Tầm trầm rãi nói, đem tất cả điều kiện nói ra. "Việc này trọng đại, xin cho kẻ hèn này suy nghĩ một lát." Xuất Vân lão đạo nghe vậy, không trực tiếp đáp ứng. Chu Tầm gật đầu đồng ý việc mình mời hắn đảm nhiệm quản lý, có chút đột ngột, hắn cần suy nghĩ sau đó mới trả lời cũng là bình thường. Cho dù là Chu Tầm cũng sẽ như vậy. Xuất Vân lão đạo ngưng thần suy nghĩ, Chu Tầm thì ở một bên phẩm rượu đào hoa, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng chừng thời gian một chén trà, Xuất Vân lão đạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Tầm. Xem ra là đã có kết quả. Chu đan sư đích thân mời, lão đạo còn có gì mà từ chối? Sau này còn xin Chu đan sư chiếu cố nhiều hơn. Nói xong đứng dậy, hướng về phía Chu Tầm thi lễ, Xuất Vân bái kiến chủ nhân. Trở lại động phủ, Chu Tầm xem xét cây thảo ngưng nguyên kia. Nhiều nhất 3-4 ngày nữa, liền có kết quả. Những ngày tiếp theo của Chu Tầm, ngoại trừ tu luyện ra, toàn bộ đều dùng để luyện chế đan dược. Phòng tu luyện. Chu Tầm niệm chú cuối cùng đánh ra, trước mặt lò luyện đan màu đỏ rực tự động mở ra, từ bên trong bay ra 5 viên đan dược trắng ngần. Nhất giai cực phẩm diên thọ đan, đủ để kéo dài tuổi thọ của tu sĩ luyện khí gần 10 năm. Chu Tầm luyện chế loại thuốc này, tự nhiên là vì Tống Chi Thư sắp đến. Tống Chi Thư trước đó từng tặng Chu Tầm một cây một nguyên sâm nhị giai hạ phẩm, với Chu Tầm lúc đó, linh dược này tác dụng cực lớn, được Chu Tầm dùng để tăng lên tư chất linh căn. Chu Tầm tự nhiên là ghi nhận ân tình, cho nên luyện chế lò diên thọ đan nhất giai cực phẩm này, báo đáp tình tặng thuốc của hắn. Ngoại trừ bình diên thọ đan này, trước mặt Chu Tầm nằm lớn nhỏ hơn 10 bình đan dược, đều là thành quả luyện chế của hắn mấy ngày nay. Ít nhất đều là đan dược nhất giai thượng phẩm, trong đó thậm chí còn có một bình tụ nguyên đan nhị giai trung phẩm. Đây là Chu Tầm dùng để hướng bên ngoài biểu thị bản thân đã đột phá nhị giai trung phẩm người luyện đan. Hiện tại hắn đã thành công trúc cơ, ở toàn bộ nước này đã có thể được coi là lực lượng mạnh, cho dù biểu hiện tài năng của bản thân, cũng không cần lo lắng người khác giết chết. Huống chi là người luyện đan loại kỹ năng có lợi cho tất cả tu sĩ này. Luyện chế xong, Chu Tầm dọn dẹp một phen, đem lò luyện đan cất đi. Sau đó lấy ra thảo ngưng nguyên kia xem xét. Hiện tại 4 ngày thời gian trôi qua, là thành công hay thất bại, cũng nên có kết quả. Cây thảo ngưng nguyên lấy ra, bởi vì có tế luyện của Chu Tầm. Tuy rằng không có được trồng trong đất linh, nhưng vẫn sinh cơ bừng bừng, so với trước càng thêm xanh tốt. Đây chính là chỗ lợi hại của linh thực bản mệnh. Tế luyện thành công sau đó, linh thực không cần đất linh liền có thể trực tiếp sinh trưởng, có thể bị người tu luyện thu vào trong cơ thể. Nhìn cây thảo ngưng nguyên này, Chu Tầm trong lòng khẽ động. Trong nháy mắt, linh thảo bị đưa vào trong cơ thể, ở đan điền của Chu Tầm an bị. Tâm niệm vừa động, linh thực xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Cảm giác một tâm hai thể, tựa như cây thảo ngưng nguyên kia cũng là cảm giác một bộ phận cơ thể của hắn. Cuối cùng, linh thực bản mệnh tế luyện thành công. Tiếp theo liền là thử dùng ngưng xuân kinh chiết xuất tinh hoa linh dược. Chu Tầm đem cây thảo ngưng nguyên dừng lại ở bên ngoài cơ thể, sau đó vận chuyển pháp quyết của ngưng xuân kinh hướng về phía cây thảo ngưng nguyên điểm một cái. Trong nháy mắt, một cảm giác cơ thể bị rút cạn truyền đến, tương tự dị tượng, một vệt sáng màu xanh lục nổi lên trên cây thảo ngưng nguyên. Quả nhiên, linh thực bản mệnh cũng là linh thực, cũng có thể dùng ngưng xuân kinh chiết xuất tinh hoa. Suy đoán của mình là chính xác, tương lai mình có thể lợi dụng linh thực bản mệnh tăng lên cấp bậc linh dược, sau đó lại chiết xuất tinh hoa tăng lên tư chất linh căn của mình. Tư chất linh căn của mình đã ngừng trệ bấy lâu, rất nhanh lại có thể nên đón tăng lên. Hơn nữa Chu Tầm phát hiện, mình chiết xuất cây thảo ngưng nguyên này sau, đối với căn cơ của mình không có tổn thương quá lớn, về phần một chút thần hồn phân ra kia thì trở lại trên người Chu Tầm. Chu Tầm phỏng đoán, đây là linh thực bản mệnh tế luyện thời gian còn ngắn. Nếu như mình tương lai bồi dưỡng linh thực bản mệnh, đem thời gian khống chế trong phạm vi nhất định, thì tổn thương đối với căn cơ của mình liền có thể giảm xuống ở một mức có thể chấp nhận. Tiếp theo, chính là mở cửa hàng, thu thập linh dược, bồi dưỡng linh thực bản mệnh, tăng lên tư chất, chuyên tâm tu luyện rồi. Chương 130, cố nhân đến. Cứ như vậy, lại nửa tháng trôi qua. Chu Tầm luyện chế mấy chục bình đan dược, dùng cho ngày khai trương đan hải cát. Hắn dùng hết sạch linh dược trong tay. Ngay cả linh dược nhị giai trong linh dược cát cũng bị hắn mua gần hết. Khi nói chuyện với trưởng quỹ linh dược cát, Chu Tầm còn hỏi thăm tin tức về linh dược nhị giai cực phẩm. Đáng tiếc, loại linh dược này có tác dụng nhất định đối với tu sĩ giả đàn, cho nên các cửa hàng linh dược bình thường không có bán. Thông thường chỉ có đấu giá hội hoặc là hội giao hoán cao cấp mới xuất hiện loại linh dược cấp bậc này. Đương nhiên, những thế gia tu luyện kia nói không chừng cũng cất giữ loại linh thảo này. Đương nhiên, Chu Tầm nhớ tới Lâm gia. Lâm gia là đại gia tộc nổi tiếng về trồng linh dược ở Tư Quốc, trong tộc của hắn từng có cả chủ dược của Tam Ngưng Tinh Đan, linh dược tam giai trung phẩm Ngưng Chi Thảo. Vậy thì linh dược nhị giai cực phẩm này, trong tộc bọn họ nhất định có. Xem ra, phải tìm cơ hội liên hệ với Lâm gia thôi. Nghĩ đến đây, Chu Tầm không thể ngồi yên được nữa. Thế là rời khỏi độc phủ, đi thẳng đến Đan Bảo Các. Trong Đan Bảo Các, nghe nói Chu Tầm lại đến thăm, Tuân Hậu Khanh đích thân tiếp đãi. Tiền bối đến thăm, Đan Bảo Các thật vinh hạnh. Tuân Hậu Khanh vui vẻ nói, lần trước sau khi thỉnh giáo Chu Tầm, thuật luyện đan của hắn đã có không ít tiến bộ. Lần này Chu Tầm đến đây, hắn nhân cơ hội này xin chỉ giáo thêm một hai. Ta đến đây là có một phong thư cần chuyển cho Nhị Nưu. Không hàn huyên nhiều, Chu Tầm đi thẳng vào vấn đề, đồng thời đưa một phong thư cho Tuân Hậu Khanh. Nội dung trong thư là nhờ Vương Nhị Nưu giúp hỏi thăm Lâm gia về việc chuyển nhượng linh dược nhị giai cực phẩm, và Chu Tầm còn ẩn ý nói rằng, trong tay hắn còn có một viên trúc cơ đan chính phẩm. Là một thế gia tu tiên, trúc cơ đan là tài nguyên chiến lược, chỉ cần có cơ hội, phải bỏ ra cái giá lớn để có được. Lâm gia những năm gần đây trải qua biến động, rất cần bổ sung lực lượng trúc cơ. Giá trị của viên trúc cơ đan này sẽ được phóng đại lên một vị trí cao hơn. Thêm vào thân phận luyện đan sư nhị giai trung phẩm của Chu Tầm, cùng với quan hệ trước đây của hắn với Lâm gia, lấy được một gốc linh dược nhị giai cực phẩm, khả năng rất lớn. Chỉ là không biết Lâm gia sẽ đưa ra điều kiện gì, tất cả đều phải đợi Vương Nhị Nưu hồi âm mới biết. Tuân Hậu Khanh nhận lấy thư, nói sẽ nhanh chóng chuyển đến. Sau đó lại thỉnh giáo Chu Tầm một vài khó khăn gặp phải trong luyện đan. Chu Tầm giảng giải cặn kẽ xong, mới rời đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại nửa tháng nữa trôi qua. Hôm đó, Chu Tầm đang tu luyện trong động phủ. Đột nhiên một đạo truyền âm phù bay vào, dừng trên không trung của sân. Chu Tầm vẫy tay, truyền âm phù vút một tiếng rơi vào tay. Xem xét kỹ càng, hóa ra là Tống Chi Thư đã đến Bạch Vân Tiên Thành. Hắn mang theo Chu Kính Tùng và Thạch Truyền Bành đến, lúc này đang ở ngoài động phủ bái phòng. Chu Tầm đi đến cửa, mở cấm chế động phủ, kéo cửa ra. Quả nhiên, ngoài cửa đứng không ít người. Người dẫn đầu chính là quản sự cho thuê phòng ngày xưa ở Thanh Nguyệt Phường Tống Chi Thư. Bên cạnh hắn đứng mấy người. Mấy năm không gặp, đại đệ tử Chu Kính Tùng của Chu Tầm bây giờ trở nên trầm ổn, xem ra những năm này quản lý Đan Hải Các đã rèn luyện hắn không ít. Bên trái Chu Kính Tùng là cha mẹ hắn, Chu Thế Dân và vợ, bây giờ tóc đã bạc đi nhiều, có vẻ hơi già nua. Bên phải là một nữ tử xinh đẹp, mặc một thân trang phục gọn gàng, có chút khí chất nữ hiệp, giữa đôi lông mày vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của Thạch Cảnh Phong, chính là nhị đệ tử Thạch Huyền Oánh của Chu Tầm. Khi Chu Tầm rời đi, nàng còn chỉ 13 tuổi, bây giờ cũng đã trưởng thành, mẫu thân của nàng không ở bên cạnh nàng, xem ra là ở lại Thanh Nguyệt Phường. Về việc này, Chu Tầm không hề bất ngờ, Thạch Cảnh Phong và vợ năm đó vô cùng ân ái, sau khi Thạch Cảnh Phong trận vong, được chôn cất ở Thanh Nguyệt Phường, di quả của hắn chắc chắn không muốn rời đi. Ngoài ra, bên cạnh Tống Chi Thư còn đứng một nữ tử, tuổi chừng 17-18. Dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, mặc một bộ sa mỏng màu trắng, càng làm nổi bật lên khí chất thanh lãnh, giống như hoa sen tuyết trên băng nguyên. Xét về ngoại hình, cho dù so với Lâm Tuyết Anh, cũng không hề kém cạnh. Nữ tử này mặt mày rất quen thuộc, dường như tên là Tống Di Thanh, cháu gái nhỏ của gia chủ Tống gia, chẳng lẽ cũng đến bái sư? Chu Tầm đoán thầm, trên mặt lại không lộ vẻ gì. Tống huynh, mấy năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Chu Tầm cười sảng khoái, bước lên chào hỏi. Chúc mừng Chu tiền bối trúc cơ thành công, đại đạo có thành. Tống Chi Thư thấy Chu Tầm vẫn thân thiết như vậy, lập tức yên tâm. Xem ra Chu Tầm không phải là hạng người đắc ý vong hình. Hai vị đệ tử của Chu Tầm cùng với Chu Tế Dân và vợ thì cúi người xuống bái. Đệ tử bái kiến sư tôn, cung hỷ sư tôn đột phá trúc cơ, đại đạo có thành. Nhìn những đệ tử đã trưởng thành, Chu Tầm có chút cảm khái. Ngay sau đó vung tay lên, Chu Kính Tùng mấy người cảm thấy một luồng lực nâng nhẹ nhàng nâng họ lên. Sau đó vỗ nhẹ vào vai hai đồ đệ. Không tệ, lớn rồi, cũng tinh thần hơn, vào trong nói chuyện. Sau đó dẫn mọi người đến phòng khách. Phòng khách, Chu Tầm lấy Vân Vũ trà ra chiêu đãi. Tống Minh vất vả đường xa, hộ tống các đệ tử của ta đến Bạch Vân Tiên Thành, Chu mộ ở đây đã tạ. Chu tiền bối. Tống Chi Thư còn chưa nói xong đã bị Chu Tầm cắt ngang. Tiền bối cái gì mà tiền bối, Tống Minh nói vậy là khách sáo rồi, ngươi và ta quen biết nhiều năm, vẫn cứ xưng hô như trước đây là được. Chu Tầm thân thiết nói. Tống Chi Thư nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia kích động. Tốt, 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 Chu đan sư. Tống Chi Thư mặt đầy cảm động. Tống mộ đến đây, ngoài việc hộ tống Chu các chủ và Thạch đan sư ra, còn có một việc đó là đại diện cho Tống gia ở Thanh Nguyên Hồ, hướng Chu khách khanh tấn thăng trúc cơ biểu thị chúc mừng. Nói rồi lấy ra mấy hộp quà tinh xảo, đưa đến trước mặt Chu Tầm. Cực phẩm pháp khí bàn long ấn một chiếc, đồng tinh một đôi, linh dược nhị giai trùng phẩm một gốc, cực phẩm pháp bảo một kiện. Đúng rồi, còn có đồng lộc những năm gần đây của Chu khách khanh, ta cũng mang đến luôn. Về sau, đồng lộc tăng lên 600 linh thạch mỗi năm, và không còn nhiệm vụ khách khanh, chỉ cần treo tên là được. Tống Chi Thư đại diện Tống gia, nói ra điều kiện. Vốn dĩ đồng lộc của Chu Tầm là 200 linh thạch, bây giờ tăng gấp 3. Tuy không nhiều, nhưng trước đây cần phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, và nếu Tống gia gặp khó khăn, hắn phải đứng ra, còn lần này, hắn chỉ cần đơn giản treo tên, 600 linh thạch, hoàn toàn là quá hậu hĩnh. Không hổ là gia tộc nắm giữ phường thị phồn hoa nhất đông vực của Tư Quốc, đúng là có tiền. Hạ lễ mà Tống gia dâng lên, tổng giá trị vượt quá 3000 linh thạch, thật sự là vô cùng thành ý trong số các thế lực tham gia đại điện trúc cơ trước đó, không một ai có thủ bút như vậy, ngay cả đạt đến một nửa của nó cũng không có. Chu Tầm suy nghĩ một lát, liền thu hết lại. Hắn biết, ý của Tống gia là Chu Tầm vẫn treo tên khách khanh, duy trì liên hệ giữa hai bên. Chu Tầm tự nhiên không phản đối, dù sao Tống gia phía sau cũng có Kim Đan tu sĩ Kim Hồng chân nhân chống lưng. Tống gia quá khách khí rồi, Chu Mô ghi nhớ trong lòng. Nghe được lời này, Tống Chi Thư mày nở mặt tươi, mục đích của chuyến đi này cuối cùng cũng đã đạt được một nửa. Còn một nửa còn lại thì có liên quan đến vị thiếu nữ băng thanh ngọc khiết bên cạnh hắn. Chương 131, thị thiếp Tống Di Thanh. Chương 131, thị thiếp Tống Di Thanh. Còn một việc nữa, có liên quan đến cháu gái ta. Tống Chi Thư vừa nói vừa chỉ tay về phía thiếu nữ bên cạnh. Văn bối Tống Di Thanh bái kiến Chu tiền bối. Giọng nói như chim hoàng oanh, thanh thúy như tiếng vọng trong thung lũng vắng, thiếu nữ khẽ túi người thi lễ. Chu Tầm vung tay, thiếu nữ cảm thấy một luồng sức mạnh nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Không cần đa lễ. Giọng nói ôn hòa của Chu Tầm vang lên bên tai nàng, nhìn người nam tử tĩnh lặng, ôn nhuận như ngọc này, gò má nàng không khỏi ửng hồng. Rồi lại nhịn không được liếc nhìn thêm vài lần. Đa tạ tiền bối. Tống Minh có việc cứ nói, giờ ta cũng là khách khanh của Tống gia mà. Chu Tầm mỉm cười nói. Chu đan sư là luyện đan sư nhị giai, thân phận tôn quý, bên cạnh sao có thể không có ai hầu hạ. Di Thanh từ nhỏ đã yêu thích luyện đan, đối với Chu đan sư vô cùng ngưỡng mộ, mong muốn được ở lại bên cạnh Chu đan sư, hầu hạ một hai. Tống Chi Thư chậm rãi nói, thì ra Tống gia muốn tặng nữ nhân cho mình. Chu Tầm lập tức hiểu ra. Nhìn ánh mắt mong chờ của Tống Chi Thư, còn có vẻ mặt phức tạp của Tống Di Thanh, xem ra tin tức mình đột phá trúc cơ, khiến Tống gia quyết định tăng thêm đầu tư vào mình. Ngay cả nữ tử trong gia tộc cũng đưa đến bên cạnh mình. Đây là một thế giới đẳng cấp sâm nghiêm, tu sĩ nam có tu vi cao, bên cạnh thường có vài ba, thậm chí mười mấy thị nữ đi theo. Như Chu Tầm đơn độc một mình, đã là vật hiếm có. Tiếp theo hắn sẽ phải đến đạo tràng Vong Xuyên Hồ, một mình quả thật quá hiếm hoi, cũng cần một hai thị nữ giúp hắn thu xếp một số việc. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định đồng ý, nhưng Tống gia là gia tộc trúc cơ, lại có quan hệ không tệ với Kim Hồng chân nhân, vị Tống Di Thanh này lại là cháu gái của gia chủ Tống gia, thân phận thị nữ, thật sự có chút làm nhục Tống gia. Thân phận thị thiếp có vẻ thích hợp hơn. Chu Tầm liền mở miệng nói, Di Thanh là cháu gái của Tống gia chủ, thân phận thị nữ có chút thấp rồi, chi bằng làm thị thiếp bên cạnh ta, không biết Di Thanh có nguyện ý không. Tống Di Thanh nghe vậy, có chút xấu hổ, tuy rằng mới gặp lần đầu, nhưng nàng đối với vị nam tử có tướng mạo xuất chúng, khí chất như trích tiên nhân này có không ít hảo cảm. Thêm vào đó là sự sắp xếp của gia tộc, nàng khẽ ừ một tiếng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tống Chi Thư thấy vậy mừng rỡ, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Tiếp theo, Chu Tầm cùng Chu Kính Tùng mấy người nói chuyện một lát, sau đó liền sắp xếp cho bọn họ ở lại. Động phủ của Chu Tầm không nhỏ, phòng ốc rất nhiều, bọn họ ở cũng không chật chội. Đến buổi tối, Chu Tầm đặc biệt đặt một nhã gian ở Duyệt Lai Cư để tiếp đón Chu Kính Tùng mấy người, đồng thời gọi cả Xuất Vân lão đạo, là trưởng quỹ tương lai của Đan Hải Cát, cần thiết để hắn làm quen với Chu Kính Tùng mấy người. Văn bối Chu Kính Tùng bái kiến Xuất Vân tiền bối. Chu Kính Tùng nâng một chén linh tiểu kính Xuất Vân tử. Xuất Vân lão đạo cùng Chu Tầm xưng hô ngang hàng, Chu Kính Tùng tự nhiên lấy thân phận vãn bối mà đối đãi. Lão đạo là người khôn khéo, sớm đã nhìn thấu thế sự nhân tình. Chu tiểu đan sư khách khí rồi, ngươi và ta sau này cùng làm việc ở Đan Hải Các, cứ gọi ta là lão đạo là được, chuyện tiền bối chớ nên nhắc lại. Ăn no uống đủ, mọi người nói đến chuyện chính. Đâu ra, không biết Đan Hải Các của chúng ta khi nào thì khai trương? Xuất Vân lão đạo nghiêm mặt hỏi. Là trưởng quỹ tương lai, hắn vẫn phải chuẩn bị trước một số việc. Ngày nay tháng sau. Chu Tầm nói ngắn gọn. Dưới sự giúp đỡ của quản sự ở Bạch Vân Tiên Thành, Chu Tầm đã sắp xếp người chỉnh sửa trang trí bên trong Đan Hải Cát. Rất nhanh sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, cha mẹ của Chu Kính Tùng sẽ ở lại Đan Hải Cát. Vậy những học đồ và tạp dịch mà ngài đã nói trước đó, định chiêu mộ bao nhiêu người? Xuất Vân lão đạo tiếp tục hỏi. Học đồ trước chiêu 10 người, nửa năm khảo hạch sau giữ lại 5 người, còn về tạp dịch linh khế, trước chiêu mộ 15 người. Chu Tầm suy nghĩ một lát, liền có đáp án. Hắn định làm theo cách của Đan Bảo các năm xưa, chiêu mộ người. Về phần luyện đan học đồ, đợi hắn tung tin ra, chắc chắn sẽ có không ít người nhờ bà đến. Chu Tầm sớm đã dự liệu được. Tiếp đó mọi người lại hàn huyên một hồi, rồi trở về động phủ. Ban ngày Tống Chi Thư cáo tử, để Tống Di Thanh ở lại động phủ của Chu Tầm. Về đến động phủ, Tống Di Thanh lên nghênh đón. Phu phu quân. Nàng vẫn còn có chút xấu hổ. Chu Tầm nhìn thiếu nữ có vẻ mặt thanh lãnh, ôn tồn nói, có quen không? Có một chút không quen. Vốn Tống Di Thanh muốn nói quen, nhưng đối diện với ánh mắt ôn hòa của Chu Tầm, trong lòng nàng đống thả lỏng, liền nói ra cảm giác thật của mình. Nghĩ đến ở Tống gia, ngươi cũng là đại tiểu thư, để ngươi làm một thị thiếp, thật là ủy khuất ngươi rồi. Không bị khuất, chút nào cũng không bị khuất. Tống Di Thanh vội vàng xua tay, rồi lại mang vẻ mặt ngượng ngùng nói, phu quân rất đẹp, Di Thanh. Nói đến phía sau, giọng nói càng ngày càng nhỏ, ngay cả Chu Tầm cũng không nghe rõ nàng nói gì. Có lẽ là do sự thay đổi thân phận, trở thành thị thiếp của Chu Tầm, Tống Di Thanh rất nhanh trở nên thân thiết. Ha ha. Chu Tầm cười ha ha, Tống Di Thanh vẻ ngoài thanh lãnh, nội tâm lại vô cùng đơn thuần. Sau này một số việc tiếp đãi, còn có một số tạp vật, có lẽ phải làm phiền ngươi rồi. Qua một năm nữa, chúng ta còn có một tòa linh mạch đạo tràng phải tiếp nhận, đến lúc đó việc quản lý một số linh điền, dược điền, ngư trường sẽ giao cho ngươi. Chu Tầm nói đến chuyện chính. Những việc này, Di Thanh có thể làm được. Thiếu nữ nói chắc như linh đóng cột, vô cùng tự tin. Là nữ tử thế gia tu tiên, những người có tư chất thấp thường sẽ trở thành người liên hôn với các gia tộc khác, những kỹ năng cần thiết của một gia tộc đại phụ này, bọn họ đều vô cùng thành thạo. Rất tốt. Chu Tầm gật đầu. Ba ngày sau, tin tức đan hải các của Chu Tầm sắp khai trường, đồng thời chiêu mộ 10 luyện đan học đồ và 15 tạp dịch linh khế truyền khắp cả Bạch Vân Tiên Thành. Người đến nhờ và nối liền không dứt. Có hàng xóm ở Kim Tuyền Hạng vì con cháu mình như một con đường tương lai, cũng có tử đệ của các gia tộc lớn, hy vọng mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với Chu Tầm, nếu có thể bái nhập môn hạ Chu Tầm thì càng tốt. Lưu đạo huynh, ngày đó đa tạ ngươi chỉ điểm. Một trung niên gầy gò mặt dài chắp tay cảm tạ lão giả râu dài bên cạnh. Hai người ngày đó cùng tham gia chúc cơ khánh điện của Chu Tầm. Trung niên cũng là dưới sự chỉ điểm của lão giả mà tăng lễ vật từ 50 linh thạch lên 300, mới có được cuộc gặp gỡ với Chu Tầm ngày hôm nay. Và được Chu Tầm hứa thu nhận con trai út của trung niên cùng cháu gái của lão giả làm luyện đan học đồ. Chiêu mộ luyện đan học đồ vốn là ý định kết giao với các thế lực lớn của Chu Tầm. Lại nửa tháng trôi qua, ngày khai trương càng ngày càng gần. Ngày này Tuân Hậu Khanh đến thăm, nhìn thấy Chu Kính Tùng và Thạch Tuyển Oánh, có chút kinh ngạc. Hai vị này là? Đây là hai đồ đệ ta thu nhận ở Thanh Nguyệt Phường, Chu Kính Tùng luyện đan sư trung phẩm, Thạch Tuyển Oánh luyện đan sư hạ phẩm. Giờ đan hải các của ta sắp khai trương, liền triệu bọn họ đến. Chu Tầm cười giải thích, rồi phân phó hai đồ đệ: "Mau bái kiến tuân sư thúc của các ngươi, năm xưa sư phụ cùng hắn đồng môn học nghệ." Chương 132, huyết độn bí pháp. Chương 132, huyết độn bí pháp. Bái kiến tuân sư thúc. Hai người cùng kính tiến lên hành lễ. "Tốt, tốt." Nhìn bộ dạng chất phát thật thà của Chu Kính Tùng, Tuân Hậu Khanh vô cùng yêu thích, tựa như nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Sư Minh thu nhận một vị đệ tử tốt. Tuân Hậu Khanh nghe Chu Tầm tự xưng sư Minh, mừng rỡ quá đỗi, lập tức xưng hô sư Minh. Hắn tuy rằng tính tình trung hậu, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Chu Tầm phát tín hiệu thân cận, hắn nếu tỏ ra thanh cao, vậy chính là không hiểu chuyện. Sư đệ quá khen. Chu Tầm cũng vui vẻ nhận lấy vị sư đệ này. Tuân Hậu Khanh có nền tảng luyện đan vững chắc, tương lai nhất định có thể tấn thăng nhị giai luyện đan sư, đáng để hắn đầu tư. Lần này đến có phải nhị như hồi âm rồi không? Chu Tầm hỏi. Sư Minh nói không sai, ta có hai phong thư ở đây, một phong là của nhị như, còn một phong là gia chủ gửi cho ngài. Tuân Hậu Khanh gật đầu, lập tức lấy từ trong túi chứa vật ra hai phong thư, đưa cho Chu Tầm. Chu Tầm nhận lấy, đánh ra một đạo pháp quyết, loại bỏ cấm chế trên phong thư. Thư của Vương Nhị Nhu rất đơn giản, hắn sau khi nhận được thư của Chu Tầm, liền tìm được Lâm An Thuận, gia chủ đương thời của Lâm gia, chuyển giao thư của Chu Tầm. Lâm gia rất coi trọng chuyện này, đặc biệt triệu tập hội nghị cao tầng, về phần kết quả thì Vương Nhị Nhu không biết, nhưng gia chủ đã viết thư trả lời Chu Tầm. Theo như Vương Nhị Nhu đoán, Chu Tầm hẳn là có thể đạt được mục đích. Dù sao chuyện của Lâm Tuyết Anh và Chu Tầm, trong tầng lớp cao của Lâm gia, không phải là bí mật, cộng thêm việc Chu Tầm năm xưa cũng xuất thân từ đan bảo các của Lâm gia. Dưới nhiều tầng quan hệ, sớm đã có không ít người xem Chu Tầm như nửa người của Lâm gia. Chu Tầm lại mở phong thư của gia chủ Lâm gia ra. Trong thư, về việc Chu Tầm hỏi thăm nhị giai cực phẩm linh dược, Lâm gia trả lời là có. Năm đó mọi người Lâm gia rút lui, những linh dược quý giá nhất cũng được chuyển đi theo, cho nên phần linh dược này không bị tổn thất nhiều. Gia chủ Lâm gia trong thư mời Chu Tầm trở lại Hồng Diệp Phường, mặt đối mặt bàn bạc chuyện linh dược, dù sao chuyện này quan trọng, vẫn là gặp mặt bàn bạc ổn thỏa hơn. Chu Tầm suy nghĩ một lát, liền đồng ý. Tu vi của hắn hiện giờ đã đột phá đến trúc cơ kỳ, lại có độn thiên phù trong tay, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng đừng hòng giữ hắn lại. Cho nên về mặt an toàn là không có vấn đề. Hơn nữa, hắn đã sống ở Hồng Diệp Phường nhiều năm, đối với nơi đó cũng có rất nhiều tình cảm, trở về một chuyến cũng tốt, chỉ là không biết những người quen cũ năm xưa còn lại bao nhiêu. Ví dụ như Hồng Tam năm đó, vị quản sự béo ở Lục Liễu Hạng đã giúp đỡ hắn, Lan Tống, tu sĩ Đồ Tể Linh, Cao Đại Ca. Còn có Đan Hùng Hải và Đan Nhị Thúc, trước đó Chu Tầm đã nhờ Vương Nhị Nưu tìm kiếm, sau loạn năm đó, liền mất tin tức của cả nhà Đan Hùng Hải, lần này trở về, hắn cũng phải đích thân tra xét một phen. Quyền luyện thể quyết mà Đan Hùng Hải năm đó đưa cho hắn, rốt cuộc là từ đâu mà có, đây đều là những nghi hoặc trong lòng Chu Tầm. Ngoài ra, còn có con cá lọt lưới kia, lão tam của huynh đệ Ngụy gia, Ngụy Thượng Nghĩa. Đây đều là những việc Chu Tầm cần phải xử lý. Đương nhiên, đồng ý lần này trở về, trong lòng Chu Tầm ẩn ẩn còn có một tia tâm tư phú quý không về quê như gấm theo ban đêm. Thế là viết một phong hồi âm, giao cho Tuân Hậu Khanh. Hãy đem thư này chuyển cho gia chủ Lâm gia. Mấy người đều là luyện đan sư, sau đó, mấy người lại trao đổi một phen tâm đắc luyện đan. Cái gọi là đan núi khác có thể công ngọc, dù là luyện đan sư cấp thấp, cũng có cảm ngộ của riêng mình. Cho nên Chu Tầm cũng có không ít thu hoạch. Đến tận nửa ngày, Tuân Hậu Khanh mới cáo từ rời đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa tháng thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày đan hải các khai trương. Trong khoảng thời gian này, Chu Tầm dẫn theo hai gã đệ tử luyện chế ra một lượng lớn đan dược. Đan hải các hiện tại còn thiếu một gã nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Nếu như Tuân Hậu Khanh nguyện ý đến đây thì tốt rồi, đáng tiếc người này sẽ không rời khỏi Lâm gia. Về phần chiêu mộ bên ngoài thì càng không thể. Ngưỡng cửa của luyện đan sư không thấp, phàm là có luyện đan sư, cơ bản đều là do thế lực lớn bồi dưỡng. Về phần tán tu luyện đan sư, phần lớn đều là nhất giai hạ phẩm cấp bậc, trung phẩm đã cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao địa vị của Chu Tầm lại độc đáo như vậy. Một giới tán tu có thể trở thành nhị giai luyện đan sư, thiên phú luyện đan của người này phải kinh người đến mức nào? Chu Tầm cũng chỉ có thể hy vọng đại đệ tử của mình có thể cố gắng, sớm ngày tấn thăng thành thượng phẩm luyện đan sư. Đan Hải Các, Chu Tầm, Xuất Vân lão đạo cùng nhau ở cửa nghênh đón. Về phần bên trong, thì do tạm dịch phụ trách chiêu đãi. đây đều là do Xuất Vân lão đạo chiêu mộ trong một tháng này. Chu đan sư, chúc mừng chúc mừng, chúc ngài buôn may bán đắt, tiền vào như nước. Chu Bất Khí đích thân đến chúc mừng, cho Chu Tầm đủ mặt mũi. Sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho mọi người trong sân có một nhận thức mới về địa vị của Chu Tầm ở Bạch Vân Tiên Thành. Đây chính là Chu đại quản sự, ngay cả hắn cũng đến, xem ra Chu đan sư thật sự là có nhân mạch rộng rãi. Đâu chỉ là đại quản sự, tôn chấp sự của Vân Quang Tông ở Bạch Vân Tiên Thành chúng ta cũng đến. Hai nhà này có thể đại diện cho thế lực lớn nhất của nước Tư, có được sự công nhận của bọn họ, Chu đan sư này ở nước Tư, thật sự là có thể đi ngang. Ngay khi mọi người trong sân nghị luận ầm ĩ, Chu Tầm đích thân chiêu đãi Chu Bất Khí và Tôn Nguyên Sắc hai người, đi vào trong cửa hàng. Chu Bất Khí bước đi vào phòng, cực kỳ uy nghiêm, Tôn Nguyên Sắc tiêu sái bất ham, phong thái công tử. Tầng một đều là đan dược dành cho tu sĩ luyện khí, Chu Bất Khí và Tôn Nguyên Sắc liếc nhìn mấy cái, không hứng thú, thế là lên tầng 2. Nơi này buôn bán đều là đan dược nhị giai. Đương nhiên, ánh mắt của Chu Bất Khí dừng lại trên mấy bình ngọc, hỏi: "Đan dược ở đây đều là do Chu khách khanh đích thân luyện chế?" "Không sai, vì những đan dược này, Chu mộ đã khổ sở thức đêm mấy tháng, linh thạch trong túi cũng tiêu hao hết sạch, còn vay mượn không ít. Chỉ trông chờ sau khi khai trường, có thể bán ra được một ít, thu hồi lại chút vốn." Chu Tầm không chút lộ liêu nói: "Nhị giai trung phẩm tụ nguyên đan, phải chúc mừng Chu khách khanh tấn thăng nhị giai trung phẩm luyện đan sư." Chu Bất Khí nhịn xuống sự kinh hãi trong lòng, nghiêm túc chúc mừng. "Chúc mừng Chu huynh." Tôn Nguyên Sắc cũng đầy vẻ kinh ngạc, nhị giai trung phẩm luyện đan sư trước 40 tuổi, vị tam giai luyện đan sư của Vân Quang Tông bọn họ, ở độ tuổi này cũng chỉ có trình độ như vậy thôi. Đa tạ Tôn huynh và đại quản sự Chu Tầm hướng về hai người thi lễ. Sau đó quay sang Chu Bất Khí nói: "Chu mô có một việc cần đại quản sự giúp đỡ." "Chuyện gì?" Chu khách khanh cứ nói, Chu mô có thể đáp ứng thì sẽ cố gắng đáp ứng. Chu Bất Khí đầy vẻ trịnh trọng nói: "Sau khi Chu Mỗ tấn thăng nhị giai trung phẩm đan sư, khổ nỗi linh dược khan hiếm, đã lâu mới có thể luyện chế một lò, còn xin đại quản sự cho ta quyền hạn đổi linh dược, tại hạ cảm kích vô cùng." Chu Tầm chắp tay nói: "Dù là Bạch Vân Tiên Hành, gần kề Bách Mãng Sơn, linh dược nhị giai cũng không nhiều, huống chi Chu Tầm còn muốn nhị giai trung phẩm trở lên. Loại linh dược này, cửa hàng bình thường cơ bản đã không bán, cho nên Chu Tầm đánh chủ ý đến quan phủ Bạch Vân Tiên Hành, đây cũng là nguyên nhân hắn triển lộ tụ nguyên đan. Sau khi trở về, ta sẽ thăng Chu đan sư lên làm thượng đẳng khách khanh, về phần chuyện linh dược, ta cũng đáp ứng. Nhưng Chu đan sư mỗi tháng ít nhất phải thay Tiên Thành luyện chế một lò đan dược mới được." Chu Bất Khí suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Chuyện này ta tự nhiên đáp ứng." Chu Tầm khẽ cười: "Thay Tiên Thành luyện đan, một là hắn có cống hiến độ để lấy, hai là có thể nâng cao trình độ luyện đan của mình, ba là còn có thể có được một phần đan dược trung phẩm. Có thể nói là nhất cử tam đắc." Tôn Nguyên Sắc ở một bên lúc này cực kỳ hâm mộ Chu Bất Khí. Đáng tiếc hắn chỉ là chấp sự của Vân Quang Tông chú đóng ở Bạch Vân Tiên Thành mà thôi, không có quyền điều động tài nguyên linh dược của tông môn. Nếu không, hắn cũng phải lôi kéo Chu Tầm một phen. Biết đâu lại vì Vân Quang Tông tăng thêm một vị tam giai luyện đan sư. Sau khi đan hải các khai trương, Chu Tầm giao lại việc cửa hàng cho Xuất Vân lão đạo và hai gã đồ đệ, đồng thời dặn dò Xuất Vân lão đạo tích trữ nhiều vật liệu luyện chế đan dược trị thương và hồi khí. "Đông gia ngài là có ý, Kim Vân Cốc?" Xuất Vân lão đạo hỏi. "Không sai, Kim Vân Cốc sắp mở ra, nhu cầu đan dược trị thương và hồi khí chắc chắn tăng mạnh, chúng ta lúc này bắt đầu tích trữ, đến lúc đó chắc chắn có thể kiếm được một khoản lớn." "Đông gia anh minh." Xuất Vân lão đạo định nói. Chu Tầm khẽ cười, liền trở về động phủ. Trong tu luyện thất, Chu Tầm lấy ra quyển huyết ma kinh kia. Hắn đã chúc cơ kỳ, có tư cách tu luyện thêm nhiều bí thuật trong đó. Lần này hắn muốn tu luyện chính là huyết đột, một loại đốt cháy tinh huyết bản thân, trong khoảnh khắc có thể đột đi vạn dặm thần kỳ đột phá. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của hắn, có thể đột đi ngàn dặm đã là không tệ rồi. Tiếp theo hắn định đến Hồng Diệp Phường một chuyến. Đã là ra khỏi nhà, vẫn là nên chuẩn bị cho đầy đủ, để tránh gặp phải chuyện không muốn thấy. Hết chương này, chương 133, Vinh Quy Bái Tổ. Chương 133, Vinh Quy Bái Tổ. Trên hoang nguyên giữa Bạch Vân Tiên Thành và Hồng Diệp Phường, một đạo thanh sắc linh quang đang cực tốc phi hành, chính là Chu Tầm đang đi đến Hồng Diệp Phường. Lúc này sắc mặt hắn hơi tái nhợt, khí huyết có chút không đủ. Nửa tháng trước, Chu Tầm bắt đầu tu luyện huyết độn bí pháp, tốn hao đại lượng tinh huyết cuối cùng cũng tu luyện thành công. Sau đó Chu Tầm liền lên đường đi đến Hồng Diệp Phường. Năm đó hắn rời khỏi Hồng Diệp Phường là chật vật bỏ chạy, nay lại là áo gấm về làng, tâm cảnh tự nhiên khác biệt. Với tu vi trúc cơ kỳ hiện tại của hắn, tốc độ phi độn tăng lên rất nhiều, chưa đến một tháng thời gian, sắp đến Hồng Diệp Phường. Thỉnh thoảng còn có thể thấy phía dưới những tu hành giả cấp thấp đang chạy trốn. Mấy canh giờ sau, đội quan của Chu Tầm đáp xuống trước cửa phường thị. Nhìn Chu Tầm từ trên trời giáng xuống, đám tu sĩ xung quanh đều lộ ra vẻ kính sợ. Nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, trong lòng Chu Tầm một trận cảm khái. Chu đan sư. Lúc này, bên hai truyền đến một trận thanh âm có chút không dám xác định. Chu Tầm theo hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả còn lưng y phục rách nát, tóc khô vàng đang vẻ mặt không thể tin nhìn Chu Tầm. Nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc của lão giả, Chu Tầm nhận ra, người là Hồng Tam. Thấy Chu Tầm nhận ra mình, Hồng Tam thần sắc kích động. Không ngờ Chu đan sư còn nhớ lão hủ. Nhìn thấy Hồng Tam hiện tại xa suốt như vậy, Chu Tầm một trận cảm khái. Hồng Tam năm xưa khi đó biết bao ý khí phong phát, nắm giữ đường khẩu lớn nhất của Thiết Sơn Bang, thăng lên phó bang chủ, quyền cao chức trọng. Nay lại xách theo một cái túi rách, ở ngoài phường thị chạy vặt kiếm sống. Thân thức Chu Tầm quét qua. Tu vi của Hồng Tam lúc này đã rớt xuống luyện khí tầng 2, thân thể dường như từng bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Người này cũng coi như là cố nhân của hắn, năm đó từng hợp tác một thời gian. Đáng tiếc sau loạn Hồng Diệp Phường, liền không còn liên lạc. Duyệt Hương Lâu, Chu Tầm và Hồng Tam ngồi đối diện nhau. Không lâu sau khi Chu Tầm trúc cơ, tin tức truyền về Hồng Diệp Phường qua Lâm gia. Khi nghe tin Chu tiểu đan sư năm đó lại trở thành trúc cơ đại tu, đã khích lệ vô số tán tu ở Hồng Diệp Phường, đồng thời cũng khiến hắn trở thành đối tượng sùng bái nhất của toàn bộ tán tu Hồng Diệp Phường. Dù sao Chu Tầm cũng là từ một tán tu bình thường, cuối cùng trở thành trúc cơ đại năng. Chu Tầm làm được, ta cũng làm được. Đây là tiếng lòng của vô số tán tu. Khi Hồng Tam nghe tin Chu Tầm trúc cơ, ban đầu còn tưởng chỉ là trùng tên, sau đó khắp đường lớn ngõ nhỏ đều truyền bá về cuộc đời của vị Chu tiền bối kia. Xuất thân tạp dịch linh khế các diệp phủ, sau đó bị đuổi ra khỏi cửa, lại gia nhập Đan Bảo Các, thành tựu đan sư. Loạn Hồng Diệp Phường mất tích, còn tưởng rằng Chu Tầm đã vẫn lạc trong đêm đó. Không ngờ, 20 năm trôi qua, tin tức Chu Tầm đột phá trúc cơ truyền đến, có thể nói là khiến người Hồng Diệp Phường kinh ngạc rất trong mắt. Mà Hồng Tam nghe được những điều này, lập tức xác nhận Chu Tầm này chính là Chu Tầm mà hắn năm đó quen biết. Nếu năm đó không xa lánh Chu đan sư, thì tốt biết bao. Nghĩ đến kết cục xa suốt của mình, không khỏi cực độ hối hận. Ngươi sao lại rơi vào cảnh này? Chu Tầm tò mò hỏi. Năm đó loạn Hồng Diệp Phường, Thiết Sơn Bang chúng ta làm thế lực phụ thuộc của Tôn gia, cũng bị yêu cầu tấn công Lâm gia, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là đi theo Tôn gia tấn công mỏ đá lửa kia. Đến nơi đó, Tôn gia lại coi chúng ta những thế lực phụ thuộc này làm pháo hôi, mạo hiểm nguy hiểm của trận pháp để tấn công. Mà ta gặp phải một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, trọng thương mà về, căn cơ bị tổn hại. Về sau miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng tu vi cũng rất xuống luyện khí tầng 2, Thiết Sơn Bang tự nhiên sẽ không còn vị trí của ta nữa. Sau đó ta liền thoát ly Thiết Sơn Bang, làm một tán tu, sống tạm qua ngày. Bất quá điều này cũng khiến ta tránh được việc Lâm gia thanh toán sau này, cũng không nói rõ được là tốt hay xấu. Phúc hề họa sở phục, họa hề phúc sở y. Hồng Tam ngữ khí bình thản đem những trải nghiệm năm đó của mình nói ra, dường như đang kể lại những gì người khác gặp phải. Chu Tầm nghe vậy gật đầu. Nhân sinh cơ duyên ai lại nói rõ được, biết đâu hai ách hiện tại lại là phúc lộc tương lai. Giống như Hồng Tam này, nếu không phải thân bị trọng thương, lui khỏi Thiết Sơn Bang, e rằng trong việc Lâm gia thanh toán sau này đã mất mạng rồi. Hai người sau đó uống rượu. Trải qua nhiều tôi luyện như vậy, Hồng Tam dường như cũng nhìn thấu thế sự, đối mặt với Chu Tầm bị tu sĩ trúc cơ kỳ này, lại không hề có chút kinh hãi nào. Vẫn cứ ta hành ta tố, uống rượu lớn, ăn thịt lớn. Chu Tầm thấy vậy trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Không ngờ Hồng Tam ca năm xưa lại có thể có tâm cảnh như vậy. Chu Mỗ cáo tử. Ăn no uống say, Chu Tầm đứng dậy cáo tử, một cái lóe thân, liền biến mất bóng dáng. Người ta lần nữa tương tụ cũng coi như có duyên, trong bình có một viên đan dược trị thương, tuy nói không thể hoàn toàn khôi phục căn cơ của ngươi, nhưng để ngươi tu vi khôi phục đến luyện khí tầng 3 hẳn là không thành vấn đề. Hồng huynh, trân trọng. Bên hai Hồng Tam lúc này vang lên truyền âm của Chu Tầm. Đồng thời, đột nhiên trên bàn xuất hiện một cái bình ngọc màu trắng. Hồng Tam cầm lấy bình thuốc, mở ra ngửi một chút. Lại là đan dược trị thương nhất giai thượng phẩm mà hắn nhìn chúng đã lâu, tốn hết gia sản cũng không mua nổi. Hồng Tam vẻ mặt phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói, "Chu huynh, Chu huynh, nợ ngươi nhân tình, Hồng Mỗ đời này trả không nổi, đời sau trả." Chu Tầm rời khỏi Duyên Hương lâu, đi thẳng đến địa bàn của Lâm gia. Sau khi báo lên tên, trong ánh mắt cung kính của thủ vệ, đi vào báo tin. Rất nhanh một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào, hơn 30 tuổi nên đón ra, phía sau hắn còn có mấy vị tộc lão Lâm gia đi theo. "Chu đạo hữu đến thăm, Lâm gia ta thật vinh hạnh." Lâm An Thuật nhanh chân đi tới, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, "Lâm đạo hữu khách khí rồi, năm xưa ta cũng là xuất thân Hồng Diệp Phường, càng là học nghệ ở Đan Bảo Các, nói ra, Chu Mỗ cũng có thể coi là nửa người Lâm gia." Chu Tầm ha ha cười, chắp tay đáp lễ nói, "Lời của Chu Tầm, Lâm An Thuật và đám tộc lão phía sau sáng mắt lên. Mấy ngày trước, bọn họ nhận được thư của Tuân Hậu Khanh. Bên trên thông báo tin tức Chu Tầm đã tấn thăng thành luyện đan sư nhị giai trung phẩm. Mà tuổi của Chu Tầm hiện tại còn chưa vượt quá 40, so với Vân Cổ đại sư năm đó, thiên phú vượt xa. Chớ nói chi Chu Tầm đồng thời còn là khách khanh Bạch Vân Tiên Thành, giao hảo với Vân Quan Tông. Những điều này không thể không khiến Lâm gia coi trọng. Có thể nói, luận về địa vị thân phận trong toàn bộ tu quốc tu trần giới, Chu Tầm còn vượt qua cả đại trưởng lão Lâm Nguyên Nho của bọn họ. Chu đạo hữu nói hay lắm, sau này chúng ta ngươi cứ coi Lâm gia chúng ta như nhà mình, tùy thời trở về." Lâm An Thuật cười nói, sau đó dẫn Chu Tầm đến hội khách đường của Lâm gia. Lúc này bên trong bày đầy linh thực chân tu, các loại thịt yêu thú quý hiếm, linh quả, linh hữu. Đồng thời, đại trưởng lão Lâm gia dẫn theo cao tầng Lâm gia ở cửa nghênh đón. Trong đám người này, Chu Tầm còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Năm đó quản sự cho thuê phòng ở Lục Liễu Hạ. Người này bất quá tu vi luyện khí trung kỳ, nếu không phải có giao tình cũ với Chu Tầm, là không thể tham gia vào tiếp đãi quy cách cao như vậy. Chương 134, linh dược đến tay. Chương 134, linh dược đến tay. Chu đạo hữu tuổi trẻ tài cao, đã là nhị giai trung phẩm đan sư, thật khiến lão hủ chúng ta hổ thẹn. Lâm Nguyên Nho mặt mày hớn hở nói. Đại trưởng lão xoay chuyển càn khôn, khiến Lâm gia càng thêm hưng thịnh, mới là bản lĩnh thật sự, Chu Mộ sớm đã ngưỡng mộ. Chu Tầm cười ha ha, hàn huyên đáp. Người trước mắt không chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, còn là trưởng bối của Lâm Tuyết Anh, Chu Tầm nói chuyện tự nhiên vô cùng khách khí. Ha ha ha. Lâm Nguyên Nho cười lớn. Có thể nói, sự hưng thịnh của Lâm gia hiện tại hoàn toàn là do vị Lâm đại trưởng lão này một tay gây dựng. Được Chu Tầm, vị Chu đan sư nổi danh của Bạch Vân Tiên Thành khen ngợi, tự nhiên vô cùng cao hứng. Mời vào trong ngồi. Vừa nói vừa mời Chu Tầm vào. Lâm Nguyên Nho ngồi chủ vị, Chu Tầm ngồi khách vị. Trước mặt Chu Tầm bày biện linh quả, yêu thú thịt, linh hữu đều là nhị giai linh vật, giá trị không nhỏ. Bên dưới các vị trí ngồi đầy các cao tầng của Lâm gia. Chu Tầm nâng chén rượu, đi đến trước mặt vị quản sự béo ở Lục Liễu Hạng năm xưa. Năm đó nếu không có đạo hữu ra tay, e rằng Chu Mộ đã bị đuổi khỏi Hồng Diệp Phường, ta kính ngươi một chén. Nói rồi nâng chén linh tiểu uống cạn. Lâm quản sự hiện tại tự nhiên biết thân phận của Chu Tầm. Trúc cơ tu sĩ, nhị giai trung phẩm luyện đan sư. Khi hắn đích thân nghe ra chủ nói tin tức này, thật sự không thể liên hệ người kia với thiếu niên nghèo túng suýt chút nữa không trả nổi tiền thuê nhà. Còn tưởng rằng gia chủ đang đùa hắn. Đến khi xác định gia chủ nói đều là sự thật, há hốc mồm hồi lâu không khép lại được. Và kể từ ngày đó, đãi nộ của hắn trong gia tộc cũng lập tức tăng lên gấp mấy lần. Năm đồng 30 linh thạch tăng lên 100, đan dược cung cấp cũng từ mỗi tháng 1 viên tăng lên mỗi tháng 3 viên. Động phủ cư trú cũng đổi thành nhị giai hạ phẩm. Thậm chí gia chủ đích thân hứa hẹn, danh ngạch Bích Linh đan hỗ trợ đột phá luyện khí hậu kỳ trong đợt tới, cũng sẽ có hắn một phần. Cùng lúc đó, những tộc lão luyện khí hậu kỳ trong tộc cũng khách khí với hắn hơn. Hắn liền biết mình là nhờ ánh sáng của Chu Tầm. Năm đó bất quá tùy tay làm, không ngờ lại thành cơ duyên lớn nhất trong đời mình. Thật đúng là hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình trồng liễu liễu lại xanh um. Chu tiền bối khách khí rồi, Lâm Mỗ làm quản sự cho thuê phòng, ngăn chặn chuyện xấu xa của xà doanh là bổn phận. Quản sự béo đội vàng đứng dậy, cung kính trả lời. Sau này có việc, có thể đến tìm ta. Chu Tầm hứa hẹn, sau đó hàn huyên vài câu, liền trở về chủ vị. Tiệc đón gió kết thúc, đám tộc lao tàn đi, Chu Tầm liền cùng Lâm Nguyên Nho, Lâm An Thuật đến một gian mật thất. Tiếp theo, bọn họ muốn bàn bạc chính là chuyện linh dược nhị giai cực phẩm của Chu Tầm. Mục đích chuyến đi này của Chu Mỗ, đại trưởng lão và gia chủ hẳn đã biết. Chu Tầm nghiêm mặt nói, không sai, Nhị Nhu nói Lâm đạo hữu cần linh dược nhị giai cực phẩm. Lâm gia chúng ta là thế gia bồi dưỡng linh dược truyền thừa mấy trăm năm, trong tộc địa quả thật bồi dưỡng mấy gốc linh dược nhị giai cực phẩm. Từ Hà Thảo, Bích Không Hoa, Ngũ Sắc Quả, Thiên Thanh Căn, không biết Chu đạo hữu cần loại nào, chúng ta nguyện dâng hai tay. Lâm An Thuật vừa nói, một hơi báo ra bốn loại linh dược nhị giai cực phẩm. Không hổ là thế gia linh dược, lại có bốn loại linh dược nhị giai cực phẩm. Chu Tầm nghe vậy mừng rỡ. Quả nhiên không uổng công chuyến đi này. Và Chu Tầm đoán, Lâm gia chắc chắn không chỉ có bốn gốc linh dược nhị giai cực phẩm này mà thôi. Chỉ là hiện tại quan hệ giữa mình và Lâm gia còn nông cạn, Lâm gia có giữ lại mà thôi, đợi sau này tu vi, luyện đan, kỹ nghệ của mình tăng lên, lại đến cầu xin cũng không muộn. Chu Tầm trầm ngâm một lát, sau đó nói ra một cái tên, Bích Không Hoa. Lâm An Thuật gật đầu, Chu đạo hữu chờ một lát, Bích Không Hoa vẫn còn được trồng trong linh địa của gia tộc, đợi ta hái nó, rồi đưa cho đạo hữu. Đa tạ gia chủ. Chu Tầm chắp tay cảm tạ, tiếp đó lại tiếp tục nói, thường nói, vô công bất thụ lộc, không biết Lâm gia có việc gì Chu Mô giúp được không? Lâm gia hiểu chuyện như vậy, Chu Tầm tự nhiên không thể giả vờ không biết, thật sự nhận không một gốc linh thảo nhị giai cực phẩm của người ta. Nghe được lời này, Lâm Nguyên Nho và Lâm An Thuật nhìn nhau, đều lộ ra vẻ hài lòng. Không biết Chu đan sư luyện chế trúc cơ đan thành công suất như thế nào? Lâm An Thuật khẩn trương hỏi. Thật không dám giấu giếm, trúc cơ đan mà Chu Mỗ dùng khi đột phá trúc cơ, chính là tự tay luyện chế. Chu Tầm vừa nói, lấy ra viên trúc cơ đan còn lại, đưa cho Lâm An Thuật phẩm giám. Lâm An Thuật nhận lấy, mở nắp bình, khẽ ngửi, mừng rỡ quá đỗi, chính phẩm trúc cơ đan, Chu đạo hữu tạo nghệ trên đan này không hề nhỏ. Nói xong đưa đan dược cho Lâm Nguyên Nho. Lâm Nguyên Nho liếc mắt nhìn sâu Chu Tầm một cái, khen, dược lực hoàn chỉnh, sắc trạch viên mãn, trong chính phẩm cũng thuộc thượng đẳng. Việc mà Lâm gia chúng ta cầu chính là liên quan đến trúc cơ đan này, chúng ta tích góp được một lò trúc cơ đan tài liệu, hy vọng Chu đan sư có thể ra tay luyện chế. Lâm An Thuật nói ra mục đích của mình. Vốn dĩ ý tưởng của bọn họ là mời Chu Tầm đảm nhiệm khách hành, nhưng sau khi biết Chu Tầm tiến giai nhị giai trung phẩm luyện đan sư, liền sửa đổi điều kiện. Bọn họ cho rằng khách khanh một thân phận nhỏ bé, không thể thực sự mang lại bao nhiêu lợi ích, ngược lại định nghĩa quan hệ giữa Lâm gia và Chu Tầm là một mối quan hệ giao dịch công khai. Như Vân Cổ đại sư năm đó, chính là khách khanh trưởng lão của Lâm gia, nói chạy trốn không phải vẫn chạy trốn sao? Chi bằng bỏ đi lớp gia khách khanh này, thực sự kết giao bằng tình nghĩa, củng cố quan hệ song phương một cách thiết thực. Sau khi Chu Tầm phát tích, không quên bạn cũ, đem đồ đệ ở tận Thanh Nguyệt phường đón về. Những sự tích này cũng củng cố ấn tượng có tình có nghĩa, cực kỳ niệm tình cũ của Chu Tầm trong lòng mọi người. Một vị tu vi không cao, nhưng thiên phú luyện đan cao tuyệt, đồng thời có tình có nghĩa, cực kỳ niệm tình cũ luyện đan sư, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ thích và đổ số vào. Lâm gia bọn họ lại có Lâm Tuyết Anh, Vương Nhị Nhu có quan hệ với Chu Tầm, song phương tự nhiên là đồng minh. Vì vậy khi tặng gốc linh dược nhị giai cực phẩm kia, không hề đưa ra yêu cầu gì, chính là xuất phát từ cân nhắc này. Luyện chế trúc cơ đan, tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá chỉ là luyện chế một lần đan dược mà thôi, còn xa mới sánh được giá trị của một gốc đan dược nhị giai. Viên trúc cơ đan này cũng tặng cho Lâm gia, để bù đắp chi phí cho gốc linh dược nhị giai cực phẩm này. Chu Tầm mở miệng nói, cho dù không có hắn, Lâm gia cũng có thể tìm được luyện đan sư luyện chế trúc cơ đan. Cho dù cộng thêm viên trúc cơ đan chính phẩm này, Chu Tầm cũng là chiếm được món hời lớn rồi. Nhưng nếu tính toán quá rõ ràng, ngược lại mất đi ý thân cận, sau này hắn còn muốn lấy được những gốc linh dược nhị giai cực phẩm còn lại kia. Cũng được, mỗi một viên trúc cơ đan đối với chúng ta mà nói đều là vật vô cùng quan trọng, chúng ta liền nhận lấy. Lâm Nguyên Nho gật đầu, đem viên trúc cơ đan kia thu lại. Nửa ngày sau, Lâm An Thuật đem một gốc linh dược lớn chừng một thước, toàn thân xanh biếc giao cho Chu Tầm. Rễ của linh dược còn dính một chút linh thổ, hiển nhiên là vừa mới hái. Chu Tầm nhận lấy, đem nó cất vào một cái hộp ngọc, sau đó dán lên một tấm phong linh phủ, phòng ngừa dược lực trốn mất. Tiếp theo, Lâm gia cung cấp một gian luyện đan thất để Chu Tầm luyện chế trúc cơ đan. Lần này chủ dược trúc cơ đan mà Lâm gia cung cấp là một gốc ẩn linh chi. Tuy rằng là lần đầu tiên dùng ẩn linh chi luyện chế trúc cơ đan, Chu Tầm vẫn như thường mà làm. Nửa ngày sau, đại môn luyện đan thất mở ra. Nhìn Lâm Nguyên Nho và Lâm An Thuật đang nóng lòng chờ đợi bên ngoài, Chu Tầm khẽ cười, lắc lắc bình đan dược trong tay. Chu Mỗ may mắn không phụ sự mong đợi, thành đan 3 viên chính phẩm. Chương 135, tái kiến Ngụy Thượng Nghĩa. Chương 135, tái kiến Ngụy Thượng Nghĩa. Chu đan sư kỹ nghệ cao siêu, Lâm Mộ bội phục. Lâm Nguyên Nho nghe vậy mừng rỡ. Một lò thành đan 3 viên chính phẩm trúc cơ đan, dù là đặt ở Bạch Vân Tiên Thành, cũng chỉ có hai vị luyện đan sư nhị giai thượng phẩm kia mới có thể ổn định đạt tới trình độ này. Luyện đan sư nhị giai bình thường, một lò tài liệu, trong tình huống bình thường chỉ ra 2 viên chính phẩm, vận khí tốt hoặc có thể ra thêm 1 viên thứ phẩm. Về phần 3 viên chính phẩm thì chỉ có chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể luyện ra. Sau chuyện này, bọn họ đối nhân phẩm của Chu Tầm cũng có nhận thức sâu sắc hơn. Nếu Chu Tầm tham lam một chút, trực tiếp tham ô một viên, nói với bọn họ chỉ luyện chế ra 2 viên đan dược, Lâm gia cũng sẽ không có chút nghi ngờ nào. Ngược lại còn phải cảm kích Chu Tầm ra tay. May mắn, may mắn. Chu Tầm cũng khá cao hứng, lần đầu tiên dùng ngẩn linh chi luyện chế, liền có thể ra 3 viên chính phẩm, cũng vượt quá dự kiến của hắn. Vốn hắn cho rằng sẽ có 1 viên thứ phẩm. Sau đó Chu Tầm đến động phủ của Lâm Nguyên Nho, hai người bắt đầu thảo luận về tu luyện chi đạo của trúc cơ kỳ. Nói là thảo luận, kỳ thực phần lớn là Lâm Nguyên Nho nói, Chu Tầm nghe. Đây cũng là Lâm gia đáp lễ. Là một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, kinh nghiệm tu luyện của Lâm Nguyên Nho có thể giúp Chu Tầm tránh đi nhiều đường vòng. Nửa ngày sau, Chu Tầm thu hoạch không nhỏ, đứng dậy cáo tử, trở lại động phủ tạm thời. Đây là một tòa động phủ nhị giai thượng phẩm, ở toàn bộ Lâm gia cũng không nhiều. Nếu không phải Ngô gia bị trục xuất, Chu Tầm cũng không có cơ hội luyện dụng. Bước vào phòng tu luyện, Chu Tầm khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cây bích không hoa nhị giai cực phẩm kia. Hắn định thừa dịp này tế luyện nó thành bản mệnh linh thực của mình. Phân ra một tia tinh huyết, bắt đầu luyện hóa. Các bước giống như trước khi tế luyện ngưng nguyên thảo. Nửa ngày sau, Chu Tầm luyện hóa thành công, giữa hắn và bích không hoa sinh ra một loại liên hệ như có như không. Ngay sau đó, Chu Tầm phân ra một tia thần thức, đánh vào trong bích không hoa, sau đó là tế luyện lâu dài. Theo kinh nghiệm lần trước, Chu Tầm dự tính 20 ngày là có thể thành công. Về sau, Chu Tầm có thể lợi dụng cấp linh bí pháp trong công pháp để nhanh chóng tăng cấp bậc của bản mệnh linh thực. Đợi nó đạt tới cấp độ chuẩn tam giai, Chu Tầm định ngưng luyện tinh hoa của nó, nâng tư chất linh căn của mình lên thượng phẩm. Thành tựu linh căn thượng phẩm, dù chỉ là thấp nhất 40 điểm, đối với tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ có sự tăng tiến cực lớn. Tế luyện rất thuận lợi, Chu Tầm tâm tình vui vẻ, bèn ra ngoài đi dạo, xem Hồng Diệp Phường bây giờ. Đồng thời đến Lục Liễu Hạng, nơi hắn từng ở, xem có thể tìm được dấu vết rời đi của Đan Hùng Hải hay không. Lục Liễu Hạng. Chu Tầm nhìn con phố quen thuộc, đến trước cửa động phủ hắn từng thuê. Vẫn là cánh cửa lớn đó, vẫn là cấm chế đó. Mà cấm chế của động phủ này cũng không thể ngăn cản thần thức của Chu Tầm. Quét vào bên trong, bố cục vẫn vậy, bên trong một thiếu niên thanh tú 16-17 tuổi, luyện khí nhị tầng đỉnh phong, lúc này đang nhóm lửa nấu cơm. Trong nồi đất linh mễ không nhiều, chỉ có một nhúm nhỏ, xem ra cũng là một người cực kỳ nghèo khổ. Ăn cơm linh mễ xong, thiếu niên đi vào phòng tu luyện, bắt đầu đả tọa tu luyện. Nhìn bóng dáng chăm chú của thiếu niên, Chu Tầm dường như nhìn thấy chính mình năm xưa. Đứng ở ngoài cửa rất lâu, Chu Tầm đều hồi tưởng lại quá khứ của mình, thỉnh thoảng có tu tiên giả cấp thấp đi qua, nhưng không một ai có thể phát hiện ra bóng dáng của hắn. Một lúc sau, Chu Tầm hồi phục tinh thần lại, tay vô vào túi trữ vật, một quyển sách và một bình ngọc xuất hiện trong tay. Đây là một bộ phù lục truyền thừa nhị giai hạ phẩm, còn có một bình dẫn khí đan. Tay vung lên, sách và bình ngọc đột nhiên xuyên qua cấm chế, xuất hiện trên bàn ở phòng khách. Với tu vi hiện tại của hắn, trình độ trận pháp, cấm chế của những dân trạch bình thường này, đối với Chu Tầm mà nói chẳng khác nào không. Không biết qua bao lâu, thiếu niên tu luyện xong, đi ra ngoài, nhìn thấy bảo vật trên bàn. Vẻ mặt ngơ ngác, xem xét đơn giản xong mừng rỡ quá đỗi, sau đó hướng về nơi không người, dập đầu ba cái thật mạnh. Những chuyện này, Chu Tầm tự nhiên là không biết, đương nhiên cũng không để ý, hắn chỉ là tùy tay làm vậy thôi. Sau khi rời đi, Chu Tầm đến ngôi nhà trước kia của Đan Hùng Hải. Chu Tầm ẩn thân đi vào, với cấm chế cấp thấp ở đây, căn bản không thể ngăn cản sự xâm nhập của Chu Tầm. Đến sân, cây táo nhỏ khi còn bé vẫn còn đó. Chỉ liếc mắt một cái, Chu Tầm liền men theo giếng nước dưới gốc cây rơi xuống. Xuống dưới mấy trượng, xuất hiện một đường hầm ngang. Men theo đường hầm vào trong 5 trượng, có một cánh cửa gỗ kiên cố. Nhẹ nhàng đẩy ra, một mật thất lớn 4-5 trượng xuất hiện trước mắt. Đây chính là mật thất trong nhà Đan Hùng Hải, lối vào duy nhất chỉ có giếng nước kia. Vô cùng bí mật, không phải người thực sự hiểu rõ, cực kỳ khó phát hiện ra nơi này. Mật thất này là nơi Đan gia dùng để cất giữ một số vật phẩm quý giá, ví dụ như tài liệu yêu thú không kịp bán, một số khí giới bảo vật săn bắt yêu thú, v.v. Năm đó bảo vật bọn họ săn giết kim linh thử, chính là Đan Hùng Hải lấy từ đây ra. Mật thất vốn chất đầy bảo vật khí giới, bây giờ lại trống rỗng, không còn lại chút gì. Mấy cái giá gỗ kia cũng còn nguyên vẹn. Phía trên phủ một lớp bụi dày, Chu Tầm tay lau một cái, một dấu vết rõ ràng xuất hiện. Nơi này không hề loạn, không giống như bị cướp bóc, ngược lại giống như có kế hoạch rút lui, xem ra Hùng Hải có ý rời khỏi Hồng Diệp Phường. Nhìn lớp bụi ở đây, cũng đã 120 năm rồi, xem ra năm đó hắn cũng đã rời đi. Có được kết luận này, Chu Tầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẫn chưa có được tung tích của Đan Hùng Hải, nhưng dù sao cũng đại khái biết được hắn không có vẫn lạc trong động loạn ở Hồng Diệp Phường, cũng coi như là chuyện tốt. Ngay sau đó Chu Tầm định rời đi. Trước khi rời đi, hắn khắc mấy chữ trong mật thất, tái tầm ta thì, khả mạc vong liếu đái thượng tuyết mãn thỏ. Nếu Đan Hùng Hải còn có một ngày trở về, nhìn thấy câu này chắc chắn sẽ hiểu ý của hắn. Rời khỏi Lục Liễu Hạng, Chu Tầm không kinh động đến ai. Tiếp đó đi về phía đông của phường thị. Kiến trúc hai bên đường bất bậy, biển hiệu phía trên đã đổi không ít. Lúc này đang vào giữa thu, cây cối ven đường lại trở nên tiêu điều, trên đó treo vài chiếc lá đã khô héo. Gió lạnh thổi đến, từ khe hở quần áo của Chu Tầm lùa vào, lúc này hắn lại không có chút cảm giác nào. không còn là thiếu niên thất lạc bị khai trừ năm xưa. Đột nhiên, Chu Tầm nhìn thấy một cửa hàng tên là Triệu Thị Đan Phô. Đây chẳng phải là cửa hàng Ngụy Thượng Nghĩa học nghề sao? Chu Tầm trong lòng động đậy, đến trước cửa hàng, đang định đi vào, lại nghe thấy bên trong truyền ra một tràng tiếng mắng chửi thô lỗ của phụ nữ. Ngụy Thượng Nghĩa, ngươi cái tên vô dụng, một viên tích cốc đan cũng luyện không xong, uổng phí mấy cân linh mễ. Nương tử đừng đánh, nương tử. Một tiếng cười làm lành vang lên. Tu vi của ta bây giờ chỉ còn lại luyện khí nhất tầng, thực sự khó mà khống chế được đan lô. Vừa nói, giọng nam kia trở nên ảm đạm. Phế vật, lúc đó ta sao mà mù mắt, lại nhìn chúng cái thứ như ngươi. Người phụ nữ không tha tiếp tục mắng. Dạ dạ, là ta không tốt. Thử, mau đi nấu cơm linh mễ đi, đói chết rồi. Giọng nói của người phụ nữ hướng hách. Được được, ta đi ngay. Người đàn ông như chút được gánh nặng. Chu Tầm dừng bước ở ngoài cửa, thần thức hướng vào bên trong quét một vòng, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Trong cửa hàng có một người đàn ông trung niên mặt đầy tang thương, vẻ mặt tiểu tụy, nếu không phải khuôn mặt vẫn còn bóng dáng thiếu niên năm xưa, Chu Tầm thực sự không dám tin người này chính là Ngụy Thượng Nghĩa ngạo khí ngút trời kia. Quan sát thân thể người này, dường như là đã phục dụng một loại đan dược cưỡng ép đột phá, dẫn đến kinh mạch vỡ vụn, đan điền bị tổn thương, tu vi không ngừng tụt lùi. Chu Tầm dự đoán, nhiều nhất 2 năm, tu vi của Ngụy Thượng Nghĩa sẽ mất hết, triệt để trở thành một người phàm. Và loại tổn thương này cũng ảnh hưởng rất lớn đến thọ nguyên của hắn, thêm vào việc tu vi mất hết, e rằng có thể sống đến 60, đã là phúc duyên sâu dày của hắn rồi. Mà đối diện hắn là một người phụ nữ tướng mạo thô kệch, tuổi tác nhìn không lớn lắm, chỉ là dung mạo nhìn có chút lận đận. Xem ra người này chính là phu nhân của hắn. Không còn sự che chở của huynh trưởng, Ngụy Thượng Nghĩa nhanh chóng chìm vào đám đông. Vốn dĩ với tư chất linh căn trung phẩm của hắn, nếu như tu luyện theo trình tự, phần lớn luyện khí hậu kỳ là không thoát khỏi. Như vậy ở Hồng Diệp Phường cũng có thể sống cuộc sống hơn người. Đáng tiếc người này tâm tính nóng nảy, tự cho mình vi phạm hơn người một bậc. Khi bị kẹt ở luyện khí lục tầng đỉnh phong, lại không nhịn được tính tình, phục dụng đan dược cưỡng ép đột phá, dẫn đến kết cục ngày nay, thực sự khiến người ta thở dài. Nhìn thấy Ngụy Thượng Nghĩa có kết cục như vậy, Chu Tầm bỗng nhiên không còn tâm tư đánh chó chết lưới. Thôi vậy, ân oán giữa ta và huynh đệ Ngụy gia cứ thế mà kết thúc. Sau đó xoay người rời đi. Mà lúc này, linh đài của hắn thông suốt, tâm cảnh bỗng nhiên lên một tầng cao mới. Chương 136, cơ duyên này lẽ ra thuộc về Chu ta. Chương 136, cơ duyên này lẽ ra thuộc về Chu ta. Trở lại nơi đóng quân của Lâm gia, Chu Tầm lại đến bãi kiến Vương Nhị Nưu. Vương Nhị Nưu hiện nay, bởi vì tư chất gần với gốc rễ linh địa, cực kỳ được Lâm gia coi trọng, đãi ngộ không hề thấp. Đáng nói là, thê tử của hắn là Lâm Tuyết Nga hiện nay lại có thai. Đối với sự xuất hiện của Chu Tầm, Vương Nhị Nưu tỏ ra vô cùng vui mừng. Ở lại trọn vẹn hơn 10 ngày, Chu Tầm lúc này mới từ biệt phường Hồng Diệp trở về thành Bạch Vân Tiên. Ngay hôm đó, Chu Tầm đang cắm đầu đi đường, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nổ và ánh sáng chói mắt, hiển nhiên là có người đang đánh nhau. Chu Tầm nhíu mày, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ba gã đại hán đang vây quanh một thiếu niên thanh tú. Thiếu niên thanh tú kia chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, mà trong ba người vây cùng hắn đều là luyện khí trung kỳ. Thật thú vị, ba luyện khí trung kỳ liên thủ đánh không lại một luyện khí sơ kỳ. Chu Tầm tiếp tục xem, thì ra thiếu niên luyện khí tầng 3 kia bùa chú sắc bén, dựa vào thuần ánh vàng trên người, đem toàn bộ công kích của ba gã đại hán tiếp được. Thì ra thiếu niên này ra sản phong hậu, có bùa chú trung cao giai trong tay, khó trách ba gã đại hán kia đánh lâu không hạ được. Đột nhiên, hắn cảm thấy không đúng. Áo choàng ánh vàng này rõ ràng là bùa chú phòng ngự phẩm cấp thấp nhất giai, sao có thể ngăn được ba gã tu sĩ luyện khí trung kỳ sử dụng pháp khí? Điều này không hợp lý. Bùa chú áo ánh vàng kia có vấn đề. Chu Tầm lập tức gần nấp thân hình, chậm rãi tiến lại gần, quan sát ở cự ly gần. Chỉ thấy thiếu niên lấy ra một tờ bùa băng nhọn phẩm cấp thấp nhất giai bình thường. Kích phát, một cỗ linh áp nồng đậm truyền ra, sau đó đâm về phía đại hán có tu vi cao nhất trong ba người. Thiếu niên quả thật là định trước tiên giải quyết đối thủ mạnh nhất. Băng nhọn vừa ra, đại hán trung niên vội vàng đánh ra một đạo đùa chú phòng ngự phẩm trung. Một mặt thuẫn màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Đùa chú thuẫn vàng phẩm trung nhất giai. Keng, một tiếng vang lớn, đùa thuẫn vàng phẩm trung trực tiếp vỡ tan, mà băng nhọn tuy rằng bị tiêu hao không ít, nhưng vẫn còn một phần dư lực, lao thẳng về phía đại hán. Đùa băng nhọn này cũng có cổ quái. Chỉ là một đùa chú phẩm cấp thấp nhất giai, sao uy lực lại còn vượt qua đùa thuẫn vàng phẩm trung? Phải biết rằng, đùa chú công kích và phòng ngự cùng cấp bậc đối đầu nhau, thường thì đùa chú phòng ngự sẽ chiếm ưu thế. Mà hiện tại, đùa thuẫn vàng ở cấp bậc cao hơn, ngược lại bị đánh vỡ. Uy lực của đùa băng nhọn này quả thật là gần với uy lực của đùa chú phẩm cao nhất giai. Chu Tầm lập tức dâng lên lòng hiếu kỳ, tiếp tục xem. Không lâu sau, thiếu niên lại lấy ra một mai đùa cầu lửa phẩm cấp thấp nhất giai. Tình huống tương tự, uy lực đùa cầu lửa vượt xa phẩm cấp thấp nhất giai, đều gần đến phẩm cao. Thiếu niên này có bí mật. Chu Tầm trong lòng khẽ động, không trực tiếp lộ diện. Nửa khắc sau, thiếu niên dường như đã cạn kiệt, đùa chú dùng hết. Quang cháo quanh thân cũng trở nên ảm đạm, lung lay sắp đổ. Ba gã đại hán thấy vậy mừng rỡ, vội mở miệng nói: "Tiểu tử Diệp, chỉ cần ngươi giao ra pháp môn làm tăng uy lực đùa chú, chúng ta có thể tha cho ngươi không chết." Thiếu niên lộ vẻ tuyệt vọng, đồng thời mặt đầy bi phẫn, nhìn về phía đại hán cầm đầu mở miệng nói: "Vì sao đối với ta như vậy? Nếu không phải đùa chú của ta, ngươi ngày đó đã sớm chết dưới tay sói yêu kia rồi. Ngươi thật ngây thơ, giao ra pháp môn đó, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Đại hán cầm đầu nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi đừng hòng, ta dù chết cũng sẽ không cho ngươi." Thiếu niên vẻ mặt kiên quyết. Chu Tầm thấy vậy, biết đã đến lúc mình ra tay. Vì vậy đeo lên mặt nạ thiên huyễn, hóa thành lao giả tóc trắng kia. Bút, bút. Thân ảnh Chu Tầm bỗng nhiên xuất hiện trên không trung mọi người, hai tay vỗ tay. Không ngờ lão phu ở nơi hoang dã này lại xem được một màn hay như vậy. Chu Tầm đột ngột xuất hiện khiến ba vị đại hán giật mình, đang muốn mở miệng thì cảm nhận được khí tức pháp lực trúc cơ kỳ trên người Chu Tầm, lập tức ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì. Vãn bối bái kiến. Đại hán cầm đầu kia phản ứng cực nhanh, lập tức muốn quỳ xuống dập đầu. Cơ miệng. Chu Tầm vung tay, một đạo kinh lực vô hình chói ba người sang một bên, không thể động đậy nữa. Sau đó Chu Tầm đáp xuống trước mặt thiếu niên kia. Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Chu Tầm trước mắt. Tiền tiên bối, đây vẫn là lần đầu tiên thiếu niên thấy tu sĩ trúc cơ kỳ, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hai tử, ngươi đừng sợ, lão phu không phải người xấu. Ta chỉ là đối với phương pháp làm tăng uy lực đùa chú của ngươi rất hứng thú, ta có thể trao đổi bằng bảo vật, bất kể là thuốc viên làm tăng pháp lực, pháp khí uy lực mạnh mẽ, hay là công pháp hiếm thấy, lão phu đều có thể đáp ứng. Chu Tầm trong tay có điện tịch bảo khố La Gia, lấy ra một ít công pháp đỉnh cấp luyện khí kỳ vẫn là không thành vấn đề. Thiếu niên nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt dãy rủa. Tiểu tử này không phải là một tên cứng đầu chứ? Chu Tầm thấy vậy có chút đau đầu. Lúc này giọng nói của thiếu niên vang lên, nghiến răng nghiến lợi. Tiền bối, ta không cần bảo vật, chỉ cần ngài giết ba người này, ta liền đem bí thuật dâng lên bằng hai tay. Nói xong, trong mắt đầy vẻ giận dữ nhìn về phía đại hán cầm đầu kia. Trước đó Chu Tầm nghe lời thiếu niên nói, đại khái cũng có thể đoán được tình huống gì. Không phải là thiếu niên không biết giấu giốt, lấy ra bùa chú làm tăng uy lực, giúp đại hán trung niên kia giải trừ nguy cơ, mà đại hán kia lại quên ơn bội nghĩa, ngược lại đoạt lấy pháp môn làm tăng uy lực bùa chú của thiếu niên. Điều này không thể không khiến thiếu niên phẫn hận. Chuyện này dễ thôi. Chu Tầm vừa dứt lời, tùy tay vung ra ba đạo kinh khí. Chỉ nghe thấy vài tiếng vụt, ba gã đại hán kia ở giữa mày xuất hiện ba cái lỗ máu, tức thì bỏ mạng. Thấy cảnh này, thiếu niên lộ ra vẻ khoái trá. Sau đó thu lại quang cháo vốn đã ảm đạm, hắn cũng biết, đối với Chu Tầm điều này vô dụng. Đến trước mặt Chu Tầm bái lạy, đa tạ tiền bối cứu giúp, đây chính là sách chép lại thuật ủ bùa. Nói rồi thiếu niên lấy ra một quyển sách ra từ trong ngực. Thuật ủ bùa? Chu Tầm nhẹ giọng hỏi. Không sai, pháp môn của ta chính là từ quyển da dê này mà có được. Thuật ủ bùa có thể dùng pháp lực của tu sĩ, ủ dưỡng bùa chú đã chế tạo, làm tăng uy năng của bùa chú. Thời gian ủ dưỡng càng lâu, uy năng bùa chú làm tăng càng cao. Bất quá loại làm tăng này cũng có giới hạn, bị hạn chế bởi pháp lực của người ủ dưỡng và vật liệu của bản thân bùa chú. Thiếu niên chủ động giới thiệu một chút. Chu Tầm nghe vậy hơi gật đầu, sau đó mở miệng hỏi: Ta thấy hôm nay ngươi kích phát bùa băng nhọn, bùa cầu lửa cùng những bùa chú khác, uy năng đã vượt qua bùa chú phẩm trung, thậm chí gần tới phẩm cao. Không biết ngươi ủ dưỡng được bao lâu? Những bùa chú này không phải vãn bối ủ dưỡng, mà là tổ phụ truyền cho ta. Theo như lời tổ phụ ta nói, đùa chú phẩm cấp thấp nhất giai này, 5 năm liền có thể ủ dưỡng đến tận cùng, uy năng có thể so với thường phẩm đùa chú bằng phân nửa về phần mấy đùa chú phẩm trung kia, nghe nói cần đến 7-8 năm. Đáng hận tổ phụ truyền ta mười mấy đùa chú, đều tiêu hao hết vào tay mấy người này. Thiếu niên nói xong, lộ ra vẻ hận hận. Thuật này cực kỳ hiếm thấy, quý giá vô cùng, không đến bạn bất đắc dĩ, đừng nên biểu lộ trước mặt người khác. Chu Tầm dạy bảo một câu. Thiếu niên nghe vậy, cúi người bái, đa tạ tiền bối dạy bảo. Được rồi, nói đến đây thôi, ngươi và ta từ biệt. Chu Tầm nói xong, tay hướng túi chứa đồ một bộ, mấy bình thuốc viên, còn có mấy đống bùa chú, còn có một quyển sách xuất hiện trên mặt đất trước mặt thiếu niên. Thuốc viên từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí hậu kỳ, đùa chú từ phẩm cấp thấp nhất giai đến phẩm cao nhất giai, thậm chí còn có 3 chương phẩm cấp thấp nhị giai. Sách thì là một quyển truyền thừa bùa chú phẩm thấp nhị giai. Lấy tu vi trúc cơ kỳ của hắn, còn khinh thường chiếm tiện nghi của một thiếu niên. Tiền bối, đa tạ tiền bối. Nhìn thấy những bảo vật này, thiếu niên trong lòng kích động, trong mắt rưng rưng. Đây là trừ tổ phụ gia, người thứ hai đối với hắn tốt như vậy. Chương 137, cấp linh bí thuật. Không, ta có ngưng xuân kinh. Chương 137, cấp linh bí thuật. Không, ta có ngưng xuân kinh. 3 ngày sau, Chu Tầm trở lại Bạch Vân Tiên Hành. Kim Tuyền Hạng Độc phủ. Cùng Tống Di thanh nhân cần một phen, Chu Tầm liền tiến vào tu luyện thất. Chu Tầm lấy ra tấm da dê ghi chép ẩn phủ chi thuật. Cẩn thận xem xét, quả nhiên như tiểu tử kia nói, đây là một loại bí pháp tăng cường uy năng phụ chú. Chu Tầm tỉ mỉ nghiên cứu, một ngày sau, liền cơ bản nắm giữ loại phương pháp này. Trong đó mấu chốt không nằm ở việc bồi dưỡng, mà là một loại pháp quyết cực kỳ đặc thù. Mỗi một đạo phù chú dùng để bồi dưỡng, cần phải đánh lên loại pháp quyết cực kỳ đặc thù này, sau đó phù chú mới biến thành phù chú có thể bồi dưỡng. Cấp bậc khác nhau của phù chú, độ phức tạp của pháp quyết cũng khác nhau. Chu Tầm lấy ra một quả hỏa cầu phù phẩm hạng, dựa theo ghi chép trên da dê, thi triển một cái pháp quyết. Sau đó dựa theo phương pháp bên trên, rót vào pháp lực bồi dưỡng. Pháp lực kỳ trúc cơ, cường độ so với tu sĩ luyện khí, không biết mạnh hơn gấp mấy lần. Chu Tầm dự tính, nếu hắn ra tay, đại khái một tháng thời gian, liền có thể đem quả hỏa cầu phù này bồi dưỡng đến cực hạn. Xem ra bí thuật này không có vấn đề. Ánh mắt Chu Tầm nóng rực. Tiếp theo, ta có thể chọn mấy quả phù chú nhị giai phẩm hạ bồi dưỡng, đồng thời tìm cơ hội mua phù chú nhị giai phẩm trung. Phù chú nhị giai phẩm hạ bồi dưỡng đến cực hạn, uy lực ứng với tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ tầng 6. Mà phù chú phẩm trung bồi dưỡng đến cực hạn, e rằng sánh ngang một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Đáng tiếc phù chú nhị giai phẩm thượng cửa hàng bình thường không bán, cũng chỉ có đấu giá hội hoặc trao đổi hội cao cấp mới có thể xuất hiện một hai. Tiếp đó, Chu Tầm lấy ra phù chú ngự phong thuật nhị giai phẩm hạ, phù chú kim cương thuật nhị giai phẩm hạ, phù chú hỏa vũ thuật nhị giai phẩm hạ, vân vân. Tổng cộng 10 quả, đây là số lượng hắn đồng thời có thể bồi dưỡng. Ngay khi hắn lục lọi phù chú, nhìn thấy một cái hộp ngọc. Đúng rồi, độn thiên phù. Quyển 2 chương 21, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sử dụng, tốc độ bay trốn sánh ngang đại năng giả đan, là thần khí trốn mạng. Nếu như phù này cũng có thể bồi dưỡng, vậy uy năng há chẳng phải? Chu Tầm hai mắt sáng lên. Dựa theo hỏa cầu phù bồi dưỡng đến cực hạn tương đương với nửa quả phù chú phẩm thượng tăng phúc so sánh. Vốn dĩ kích phát phù này, tốc độ bay trốn có thể tăng lên tới trình độ giả đan, nếu như bồi dưỡng đến cực hạn, e rằng phải tăng lên tới chân đan trình độ, thậm chí còn vượt qua. Nếu như vậy, sự an toàn của mình sẽ được nâng cao rất nhiều. Chu Tầm lấy ra hộp ngọc, chậm rãi mở ra, lộ ra một quả phù chú xanh biếc. Chính là độn thiên phù có được từ trong bảo khố La Gia. Chu Tầm chậm rãi nhấc lên, đặt ở trước mặt. Sau đó dựa theo ghi chép trên da dê, thi triển pháp quyết cổ quái, hướng về phía độn thiên phù đánh tới. Liên tiếp đánh mấy chục cái pháp quyết, một đạo ánh sáng nhàn nhạt sáng lên. Thành công rồi. Quả nhiên hữu dụng, độn thiên phù cũng có thể đem ra bồi dưỡng. Chu Tầm trong lòng vui vẻ, sau đó thay thế một trong số các phù chú. Đến lúc này, Chu Tầm tự nhiên mà nhớ tới phù bảo thanh ngọc xích kia. Làm theo phương pháp cũ, đáng tiếc phù bảo không thể bồi dưỡng. Chu Tầm thở dài một hơi, sau đó rất nhanh liền điều chỉnh lại. Chuyện tu chân giới sao có thể thập toàn thập mỹ? Chuyến đi Hồng Diệp Phường lần này, thật sự là đại thu hoạch. Tiếp theo, Chu Tầm chỉ cần tiềm tâm tu luyện là được. Ngày này, Chu Tầm đến Đan Bảo Các. Đây vẫn là lần thứ hai hắn đến đây sau khi khai trương. Luyện đan học đồ của Đan Bảo Các, có hai vị đồ đệ của hắn chỉ dạy, tự nhiên là không cần lo lắng. Bước vào Đan Hải Các, Tiểu Nhị tự nhiên nhận ra Chu Tầm, rối rít không người hành lễ. Chu Đan Sư. Gặp qua Chu Đan Sư. Chu Tầm khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Rất nhanh, Chu Tầm đến tính thất của hắn. Xuất Vân Lão Đạo cùng hai tên đồ đệ rối rít đến đây thỉnh an. Gặp qua Sư Tôn. Gặp qua Đông Gia. Đan Hải Các khai trương hơn một tháng. Đan dược bán ra hơn một nửa, đồng thời còn thu mua được một gốc linh dược nhị giai phẩm hạng, làm ăn không tệ. Ngoài ra, cũng nhận mấy yêu cầu luyện chế đan dược, đều là đan dược nhị giai phẩm hạng. Bởi vì Đan Hải Các hiện tại chỉ tiếp nhận luyện chế đan dược từ nhị giai trở lên, về phần đan dược nhất giai, Chu Tầm không có hứng thú. Xuất Vân đạo hữu, không biết tài liệu luyện chế đan dược trị thương và đan dược hồi khí thu mua thế nào? Chu Tầm hỏi. Chúng ta đã tích trữ đủ linh dược dùng trong nửa năm. Xuất Vân lão đạo đáp. Ừm, không tệ, tiếp tục thu mua, mãi cho đến lượng dùng trong 2 năm. Chu Tầm suy nghĩ một lát, phân phó. Tuân lệnh. Đúng rồi, ngươi đi đem mấy vị đạo hữu ủy thác luyện đan kia mang tới. Tuân lệnh. Mấy ngày tiếp theo, Xuất Vân lão đạo đem tu sĩ yêu cầu luyện đan từng người mang tới. Lý đạo hữu, đây là hộ mạch đan. Chu Tầm đem một viên hộ mạch đan giao cho một trung niên hán tử ăn mặc như võ giả. Quy củ định chế đan dược của Chu Tầm, một lò tài liệu đổi lấy một viên đan dược, hoặc căn cứ theo độ khó luyện chế mà đưa phí ra tay. Trung niên hán tử góp đủ một lò tài liệu hộ mạch đan này đã là khuynh gia bại sản, tự nhiên là lựa chọn loại thứ nhất. Thành đan 3 viên, kiếm lời 2 viên. Đa tạ Chu tiền bối. Hán tử vui mừng khôn xiết nhận lấy đan dược, sâu sắc thi lễ sau đó rời đi. Hán tử là tu vi luyện khí đỉnh phong, luyện chế hộ mạch đan hẳn là dùng để xung kích kỳ trúc cơ. Đem nhiệm vụ định chế hoàn thành toàn bộ, Chu Tầm lại tốn mấy ngày, luyện chế một lượng lớn đan dược nhị giai, bổ sung kho hàng cho Đan Hải Các. Hiện tại tạp vụ có Xuất Vân lão đạo quản lý, hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, tài liệu luyện chế đều không cần Chu Tầm đi chuẩn bị, hắn chỉ cần chuyên tâm luyện chế đan dược là được. Tu luyện thất, Chu Tầm khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trong tay cầm một miếng ngọc giản tham ngộ. Hắn đang tham ngộ linh mục chân quyết bên trong cấp linh bí thuật. Hắn dự định bắt đầu bồi dưỡng gốc Bích Không Hoa của mình, sớm ngày để nó tấn thăng thành linh thảo chuẩn tam giai, nâng cao tư chất linh căn. Theo tham ngộ càng sâu, vẻ kinh ngạc trên mặt Chu Tầm càng nhiều. Cấp linh bí thuật này lại cũng là pháp môn hấp thu tinh hoa linh dược. Điều này khiến hắn nhớ tới Ngưng Xuân Kinh. Nếu như ta dùng tinh hoa ngưng luyện từ Ngưng Xuân Kinh, có thể dùng để nâng cao bản mệnh linh thực hay không? Chu Tầm trong lòng suy đoán, xác suất rất lớn là có thể. Dù sao ngưng luyện của Ngưng Xuân Kinh là đem toàn bộ tinh hoa bản thân linh dược hấp thu hết, mà cấp linh bí thuật chỉ có thể hấp thu một phần. Cái nào cao cái nào thấp, không cần nói cũng biết, chỉ cần thử một lần là biết. Chu Tầm là người nói làm là làm, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một gốc linh dược nhất giai phẩm thượng. Sau đó tâm niệm vừa động, đột nhiên Bích Không Hoa bằng không xuất hiện trước mặt Chu Tầm. Nhìn linh dược nhất giai phẩm thượng trước mắt, Chu Tầm vận chuyển Ngưng Xuân Quyết. Chốc lát công phu, một điểm lục quang hiện lên trên linh dược. Thủ pháp của Chu Tầm càng ngày càng thuần thục, ngưng luyện tinh hoa linh dược càng đến mức tùy tâm sử dụng. Không giống như trước kia, động tác vụng về không nói, còn có dị tượng kinh người truyền ra, động tĩnh cực lớn. Điểm lục vừa ra, Chu Tầm liền điều khiển điểm lục hướng về phía bản mệnh linh thực Bích Không Hoa tới gần. Vừa tiếp xúc Bích Không Hoa, điểm lục liền dung nhập vào. Giống như lúc với việc mình hấp thu tinh hoa linh dược. Rất nhanh, Chu Tầm liền cảm nhận được Bích Không Hoa truyền đến một ý tứ hoan hô nhảy nhót, dường như gặp được món ăn ngon nhất thiên hạ vậy. Không biết qua bao lâu, Chu Tầm cảm giác được gốc linh thực vốn dĩ đỉnh trệ sinh trưởng này lại bắt đầu chậm rãi tiến giai. Những ngày tiếp theo, Chu Tầm cứ cách 1 tháng đều sẽ ngưng luyện một gốc tinh hoa linh dược nhất giai phẩm thượng, nâng cao tốc độ tiến giai cho bản mệnh linh thực. Hết chương này, chương 138, cuối cùng cũng đạt tới thượng phẩm linh căn. Chương 138, cuối cùng cũng đạt tới thượng phẩm linh căn. Phu quân, Huyền Giáp Thu Tấn dạo gần đây có chút nóng nảy. Tống Di Thanh đôi mắt sáng lay động, mang theo vài phần lo lắng nói. Huyền Giáp Thu Tấn cùng con thiên ứng trùng hiện tại đều do Tống Di Thanh chăm sóc. Nóng nảy. Chu Tầm nghe vậy cũng có chút lo lắng, lập tức đứng dậy đi tới trùng thú. Nhìn thấy Chu Tầm, Huyền Giáp Thu Tấn thân mật cọ cọ vào vạt áo Chu Tầm. Phóng xuất thần thức, cẩn thận cảm ứng khí tức của Thu Tấn. Quả thực có chút hỗn loạn. Lúc này Huyền Giáp Thu Tấn truyền đến ý niệm muốn trực tiếp đột phá. Linh thú tấn thăng nhị giai cũng giống như tu sĩ nhân loại trúc cơ, có nhiều phương thức. Sử dụng ngoại vật cũng được, tự mình đột phá cũng được. Chỉ là tự mình đột phá không chỉ sát suất thấp, mà thường sau khi thất bại phải trả giá rất lớn, vì vậy không được đề cao. Sử dụng ngoại vật tiến giai, bảo vật tốt nhất đương nhiên là Lam Linh Đăng Hoa, tiếc là vật này quá mức hiếm thấy, một gốc Chu Tầm từng có, cũng đã bị hắn hấp thu dùng để tăng lên tư chất linh căn. Ngoài ra, Kim Linh Đan và Thổ Linh Đan cũng được, giống như trúc cơ đan của tu sĩ, dù linh thú đột phá thất bại, cũng có thể bảo vệ nó không bị tổn thương, chờ đợi lần tiến giai sau. Đương nhiên, còn có một phương án đơn giản, đó là trực tiếp nuốt vào yêu đan nhị giai thuộc tính kim hoặc thuộc tính thổ, dùng yêu đan chi lực trúc cơ. Phương pháp này tỷ lệ thành công tuy không thấp hơn kim linh đan các loại bảo vật, nhưng lại không có công hiệu bảo vệ, một khi tiến giai thất bại, linh thú cũng sẽ căn cơ bị tổn thương, nhẹ thì giai vị tụt lùi, nặng thì mất mạng. Chu Tầm bồi dưỡng huyền giáp thu tận nhiều năm, tự nhiên không muốn sử dụng phương pháp đơn giản thô bạo như vậy. Phương án tốt nhất vẫn là chờ tìm được kim linh đan và thổ linh đan, như vậy mới an toàn nhất. Vì vậy an ủi huyền giáp thu tận, khí tức của nó hơi bình phục. Kim linh đan và thổ linh đan vẫn chưa có tin tức sao? Chu Tầm giao nhiệm vụ cho Tống Di Thanh. Vẫn chưa có. Tống Di Thanh lắc đầu. Bách Bảo Các ngược lại có một viên, tiếc là thủy linh đan, hơn nữa không ở Bạch Vân Tiên Thành này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm trôi qua. Trải qua nửa năm bồi dưỡng, bổn mệnh linh thực sinh trưởng nhanh chóng, ẩn ẩn có ý đột phá. Chu Tầm dự đoán, tối đa không quá 3 tháng, nó sẽ đột phá thành chuẩn tam giai. Ngoài ra, phần lớn tinh lực của Chu Tầm đều đặt vào tu luyện và nghiên tập trận pháp. Hiện tại hắn đã đột phá trúc cơ, hắn dự định đợi kỹ nghệ trận pháp của mình đạt tới nhị giai hạ phẩm, sẽ đến di tích kia thử phá cấm. Về phần kim linh đan và thổ linh đan dùng để tiến giai cho huyền cơ thú tẫn, vẫn chưa có tin tức. Chu Tầm chỉ đành chờ đợi. May mắn là Kim Vân Cốc sắp mở ra. Với sự kỳ lạ của Kim Vân Cốc, nhất định sinh trưởng kim linh thảo nhị giai trung phẩm. Chu Tầm có khả năng rất lớn thu mua được kim linh thảo, đến lúc đó có thể luyện chế kim linh đan, phụ trợ huyền giáp thu tận tiến giai. Rất nhanh, 3 tháng thời gian thoáng qua. Ngày này, Chu Tầm đang ở trong tu luyện thất nghiên tập pháp trận. Đột nhiên đan điền truyền đến một trận dị động. Chu Tầm vội ngưng thần nội thị. Chỉ thấy gốc Bích Không Hoa kia một trận dao động, nhanh chóng hút lấy linh lực trong cơ thể Chu Tầm. Đây là Bích Không Hoa đang tiến giai. Chu Tầm lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, lập tức cực đại linh lực truyền vào. Nửa canh giờ sau, Bích Không Hoa trở lại bình tĩnh, trở nên tinh thần sáng láng. Chuẩn tam giai. Bích Không Hoa tiến giai thành công rồi. Chu Tầm trong lòng vui mừng khôn xiết, tư chất linh căn đỉnh trệ nhiều năm của mình, cuối cùng cũng có cơ hội lần nữa tăng lên. Vì vậy truyền âm cho Tống Di Thanh, "Di Thanh, ta định bế quan mấy ngày." Lời vừa dứt, Chu Tầm không chút do dự đánh ra một đạo cấm chế, đóng cửa tu luyện thất lại. Đồng thời khởi động tĩnh nghiêm quan cháo. Hắn ở trong tu luyện thất, Tống Di Thanh chưa bao giờ phải dậy. Lấy ra bộ đoàn, Chu Tầm khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần, đem trạng thái của bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó tâm niệm vừa động, bổn mệnh linh thực bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Chu Tầm. Nhìn gốc linh dược trước mắt kia, lớn chừng một thước, toàn thân xanh biếc, Chu Tầm trong lòng một trận kích động. Mình cuối cùng cũng sắp thành tiểu thượng phẩm linh căn rồi. Trong cả tu chân giới, hạ phẩm linh căn là trạng thái bình thường, trung phẩm linh căn đã là trăm người không có một, còn thượng phẩm linh căn càng thêm hiếm thấy. Tu sĩ có linh căn như vậy, phần lớn có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, có cơ hội trùng kích kết đan. Theo điển tịch ghi chép, trong tu sĩ kết đan, trung hạ phẩm linh căn chiếm 2 thành, thượng phẩm linh căn chiếm 7 thành, còn một thành là địa linh căn trở lên. Nghĩ đến đây, Chu Tầm liền không chút do dự vận chuyển ngưng xuân quyết. Rất nhanh, một đạo lục quang điểm từ phía trên Bích Không Hoa nổi lên. Quang điểm này so với trước đây đều sáng hơn, không hổ là linh dược chuẩn tam giai. Đồng thời, Chu Tầm một tiếng hừ nhẹ, sự tổn hại của bổn mệnh linh thực đối với hắn tạo thành một ảnh hưởng nhất định, may mà gốc linh dược này còn dưỡng thời gian còn chưa đến 1 năm, ảnh hưởng không tính là lớn, có thể chấp nhận. Áp chế sự khó chịu của cơ thể, tràn đầy mong đợi, Chu Tầm điều khiển quang điểm hướng về cơ thể mà đi. Theo kinh nghiệm của hắn, lần này không chỉ có thể tăng lên tư chất linh căn, tu vi cũng có thể đạt được không nhỏ đề cao. Trước đây hắn đã có mấy lần kinh nghiệm. Quang điểm tới gần, cơ thể Chu Tầm lần nữa sản sinh cảm giác vô cùng khát khao. Vừa tiếp xúc ra thịt, quang điểm trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể Chu Tầm, giống như bị một dòng nước cấm bao quanh. Tiếp theo đó, một cảm giác thân tâm được tẩy rửa mãnh liệt lần nữa xuất hiện, căn cốt tư chất của hắn đang được cải thiện. Không biết qua bao lâu, cảm giác này chậm rãi tiêu tán. Chu Tầm biết, đây là lục điểm đối với cơ thể hắn để thăng đã hoàn thành. Ngay lúc này, đan điền của Chu Tầm sản sinh một cổ hấp lực mạnh mẽ, Lâm Mục Chân Quyết không tự giác vận chuyển. Chu Tầm chút nào không hoảng hốt, ngược lại lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy. May mắn là động phủ ở Kim Tuyền Hạng nồng độ linh khí sung túc, đạt tới nhị giai hạ phẩm, hoàn toàn đủ cho Chu Tầm hấp thu. Có thể thấy bằng mắt thường, toàn bộ linh khí trong động phủ đều hướng về phương vị của Chu Tầm tụ tập mà đến, ở phía trên đầu Chu Tầm hình thành một vòng xoáy linh khí, không ngừng hướng về trong cơ thể Chu Tầm dốc vào. Theo công pháp nhanh chóng vận chuyển, cổ linh khí này không ngừng bị Chu Tầm dọc theo kinh mạch vận chuyển, cuối cùng luyện hóa thành pháp lực, dung nhập vào trong đan điền. 11 dọn, 12 dọn, 18 dọn, 19 dọn. Theo thời gian trôi qua, công pháp của Chu Tầm chậm rãi dừng lại, cuối cùng ngừng vận chuyển. Mà lúc này, tu vi của hắn tăng lên một đoạn lớn. Pháp lực dạng lỏng ở đan điền đạt tới tận 19 dọn. Rõ ràng đã là trúc cơ tầng 1 đỉnh phong. Nói chung, tu sĩ thượng phẩm linh căn tầm 40 điểm, trong trường hợp không sử dụng bất kỳ bảo vật phụ trợ tu luyện nào, không phục dụng bất kỳ linh căn nào, chỉ dựa vào đả tọa, mỗi năm có thể ngưng tụ một giọt pháp lực dạng lỏng. Trúc cơ tầng 1 đến trúc cơ tầng 2, cần ngưng tụ 10 giọt pháp lực dạng lỏng. Gốc linh dược chuẩn tam giai này, tiết kiệm cho hắn gần 10 năm khổ tu. Đáng tiếc lần sau hấp thu, đối với việc đề thăng tu vi sẽ không có hiệu quả lớn như vậy nữa. Chu Tầm mở mắt, cảm thụ pháp lực bừng bừng trong cơ thể, khẽ mỉm cười. Sau đó lấy ra pháp khí Chắc Linh Bàn. đặt hai tay lên trên. Mục linh căn cảm ứng độ, 40 điểm. Cuối cùng, thượng phẩm linh căn rồi. Hết chương này, chương 139, trúc cơ tầng 2. Chương 139, trúc cơ tầng 2. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 3 tháng trôi qua. Trong mật thất tu luyện, Chu Tầm nuốt vào một viên ngưng nguyên đan. Đan dược vào bụng, lập tức một luồng dược lực mạnh mẽ bốc lên, Chu Tầm đội vàng vận chuyển linh mục chân quyết đem dược lực luyện hóa thành pháp lực. Theo kinh mạch du tẩu một đại chu thiên, sau đó hội tụ về đan điền. Nơi đó, một dọn pháp lực dạng lỏng sắp thành hình. Thượng phẩm linh căn tốc độ tu luyện quả nhiên cực nhanh, tuy rằng chỉ là thấp nhất 40 điểm linh căn cảm ứng độ, nhưng so với khi hắn ở 39 điểm, tốc độ tăng lên gần một nửa. Thế là thời gian tiếp theo, Chu Tầm đều ở trong mật thất tu luyện. Hiện tại cách Kim Vân Cốc mở ra còn chưa đến 2 tháng, Chu Tầm hy vọng có thể trước khi mở ra, đột phá đến trúc cơ tầng 2. Chu Tầm mỗi cách 1 tháng liền phục dụng một viên ngưng nguyên đan, tu vi tăng lên cực nhanh. Không biết qua bao lâu, lại một luồng pháp lực dung nhập vào giọt pháp lực dạng lỏng sắp thành hình kia, giống như giọt nước tràn ly. Trong nháy mắt, giọt pháp lực dạng lỏng thứ 20 thành hình. Lượng đổi gây nên chất đổi, toàn bộ pháp lực trong đan điền, cường độ trong nháy mắt tăng lên. Đồng thời cũng đánh dấu tu vi của Chu Tầm, chính thức bước vào trúc cơ tầng 2. Cùng lúc đó, thần thức của hắn cũng tăng lên không ít, đạt tới 350 trượng, vượt qua tu sĩ trúc cơ đỉnh phong bình thường. Cảm ứng pháp lực mênh mông trong cơ thể, Chu Tầm khẽ mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa mật thất tu luyện. Vừa ra, liền đối diện với Tống Di Thanh có chút khẩn trương. Là thị thiếp của Chu Tầm, toàn bộ vinh nhục của nàng đều hệ ở trên người Chu Tầm. Thấy Chu Tầm bộ dáng nhẹ nhõm, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở nên vui mừng. Phu quân, Trang Trang đã thành công đột phá đến tầng 2 rồi. Chu Tầm ha ha cười, một tay ôm nàng vào lòng, sau đó hai tay ôm nàng, bước nhanh về phía phòng ngủ. Vi phu đột phá thành công, hôm nay phải hảo hảo ăn mừng mới được. Hai tay Tống Di Thanh vòng qua cổ Chu Tầm, gò má đỏ ửng, vùi vào vai Chu Tầm, hiểu điệu nói, Thanh Nhi, mặc phu quân TV. Hôm sau, Chu Tầm ăn mặc chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra, tinh thần sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Ăn xong bữa sáng, Chu Tầm liền ra khỏi cửa, đi đến Đan Hải Các. Đến trên đường, tu tiên giả trên đường nhiều hơn không ít. Có người ăn mặc như võ giả, có người ăn mặc như đạo sĩ, có người ăn mặc như hòa thượng, còn có không ít người trang phục đều không phải là của nước tư, dường như đến từ mấy nước tu chân xung quanh. Xem ra Kim Vân Cốc sắp mở ra, đem những người này đều hấp dẫn tới. Đến Đan Hải Các, người bên trong cũng nhiều hơn so với trước kia không ít. Đâu ra, ngài đến rồi. Trong nhà thất, Xuất Vân lão đạo đang tiếp đãi một vị tu sĩ trúc cơ, người này hơn 40 tuổi, mặt vuông chữ điển, tu vi trúc cơ tầng 5. Đạo hữu chính là đồng gia của Đan Hải Các, Chu Tầm Chu đan sư. Trung niên một mặt hiếu kỳ hỏi, chính là Chu Mỗ, đạo hữu là? Chu Tầm gật đầu. Tại Hạ Kim Viên Cốc võ hành vi, nghe danh Chu đan sư đã lâu, còn tưởng rằng là một vị trưởng giả đức cao vọng trọng, không ngờ lại trẻ tuổi tiêu sái như vậy. Trung niên một mặt cười hì hì, khen không dứt miệng. Kim Viên Cốc nằm ở phía bắc nước Tư, võ gia càng là một trong tứ đại tu chân thế gia, tu sĩ trúc cơ trên mặt nổi liền có đến 7 người, đừng nói chi là còn có một vị lao tổ giả đan cảnh. Võ đạo hữu khách khí, không biết muốn mua loại đan dược gì? Chu Tầm chắc tay, võ mô đến đây, muốn mua nhị giai trị thương đan, nhưng mà quý các đan này dường như cũng đã bán hết. Trung niên lộ ra vẻ tiếc nuối. Nghe ý đạo hữu, đan dược của các cửa hàng khác cũng đã bán hết. Chu Tầm kinh ngạc nói. Không sai, võ mô chạy mấy nhà, bách bảo các, linh đan lâu đều đã đi một lượt, nhưng mà trị thương đan này đều đã không còn hàng. Hán tử thở dài một hơi nói. Đông ra, bởi vì Kim Vân Quốc mở ra, nhu cầu đối với phụ lục pháp khí, đan dược trị thương hồi khí tăng mạnh, ngay cả hai loại đan dược này trong tiệm của chúng ta sáng sớm hôm nay cũng vừa vặn bán hết, còn chưa kịp nói với ngài. Xuất Vân lão đạo ở một bên giải thích. Thì ra là thế. Chu Tầm gật đầu. Không sao, ta luyện chế một lô là được. Sớm một năm trước, Chu Tầm liền an bài Xuất Vân lão đạo thu mua tài liệu luyện chế hai loại đan dược này, mà bản thân hắn cũng có ý vô ý tích trữ. Hiện tại xem ra là muốn phát một khoản rồi. Người đào vàng còn chưa phát tài, người bán công cụ đào vàng đã đại phát tài. Võ đạo hữu chờ một lát, đợi ta đích thân luyện chế cho người một lò. Vậy làm phiền Chu đạo hữu rồi. Trung niên mừng rỡ, chắp tay thi lễ. Nửa ngày sau, Chu Tầm lại đến nhà thất, trong tay cầm một bình nhị giai trung phẩm trị thương đan. Võ đạo hữu, bình này có tổng cộng 5 viên đan dược, không biết có đủ dùng không? Chu Tầm vừa nói vừa đưa một cái bình thuốc tinh xảo cho Trung niên. Trung niên tiếp nhận, mở ra ngửi một cái, mừng rỡ quá đỗi. Nhị giai trung phẩm trị thương đan, dược lực đầy đủ, phẩm chất thượng thừa, hảo đan. Hảo đan. Bao nhiêu linh thạch, võ mô muốn? 5000 linh thạch là được. Chu Tầm khẽ mỉm cười nói. Đạo hữu sảng khoái, võ mô bội phục, ngươi người bạn này ta kết chắc rồi. Trung niên chắp tay, sau đó lấy ra 5000 linh thạch giao cho Chu Tầm. Nhị giai trung phẩm trị thương đan, ngày thường giá bán liền là 1000 linh thạch một viên, hiện tại đúng dịp Kim Vân Cốc mở ra, giá cả đan dược phụ lục pháp khí đều tăng lên, Chu Tầm lại vẫn báo giá cũ, cực kỳ hiếm thấy. Ha ha, võ huynh khách khí. Chu Tầm chính là mang theo ý nghĩ kết giao võ gia, lúc này mới không tăng giá. Nói chuyện phiếm hồi lâu, nói chuyện rất vui vẻ, mãi đến tận buổi tối, Trung niên lúc này mới đứng dậy cáo tử. Nửa tháng tiếp theo, Chu Tầm đều ở Đan Hải các luyện đan, chủ yếu đều là trị thương đan và hồi khí đan. Số lượng nhiều đến mức, đặt ở ngày thường, đủ để bán 2 năm. Đương nhiên giá bán cũng theo đó điều chỉnh, tăng lên đến 5 thành trở lên. Ngày này, Chu Tầm đang ở trong động phủ tu luyện, đột nhiên truyền đến giọng của Tống Di Thanh. "Phu quân, nhị nhu thúc thúc đến rồi." "Đoét, cổ đại gọi em trai của chồng là thúc thúc, được, ta lập tức ra ngay." Chu Tầm gật đầu. Phòng khách, Vương Nhị Nhu và nhị nhi tử của hắn Vương Thuận đã ngồi ở đó chờ đợi.
đại ca. Thấy Chu Tầm đi bảo, Vương Nhị Nhu vui vẻ chào hỏi. Vương Thuận thì cúi người xuống bái, đệ tử bái kiến sư tôn. Nhị Nhu còn có Vương Thuận đến rồi, không cần đa lễ. Bạn cũng đến thăm Chu Tầm tâm tình cũng tệ, vung tay lên, một luồng lực nâng đem Vương Thuận nâng lên. Hàn huyên vài câu, Chu Tầm bỗng nhiên sắc mặt thu liễm, đầy vẻ trịnh trọng mở miệng, ngươi lần này đến đây, là đến từ biệt đi. Vương Nhị Nhu nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu. Cách Kim Vân Cốc mở ra còn chưa đến một tháng, trước khi đi vào ta muốn đến gặp đại ca. Chu Tầm nhìn chằm chằm Vương Nhị Nhu nhìn hồi lâu, thở dài một hơi, khuyên nhủ, lúc ngươi đến chắc cũng thấy rồi, Bạch Vân Tiên Thành nhiều hơn không ít tu sĩ, không chỉ người nước tư ta, còn có tu sĩ của mấy nước tu chân xung quanh, tu vi của bọn họ ít nhất đều là luyện khí hậu kỳ, trong đó còn có không ít cao thủ trúc cơ kỳ, bọn họ đến đây đều là vì cái gì, ngươi nên biết, ngươi thật sự còn muốn đi vào sao? Chu Tầm một mặt nghiêm trọng, điển tịch đi lại, Kim Vân Cốc mỗi 50 năm mở ra một lần, lần nào cũng đều là máu chảy thành sông. Đi vào sau đi ra, người sống sót không quá bốn thành. Ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, người vẫn lạc cũng có rất nhiều. Đại ca, ta đã chọn con đường kiếm tu, điều này đã định là không thể tránh khỏi. Vương Nhị Nhu nhẹ nhàng gọi một tiếng Chu Tầm, ánh mắt kiên định vô cùng. Chu Tầm nghe vậy gật đầu không nói gì. Hai người trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, Chu Tầm vỗ túi chữ vật. Mấy đạo bạch quang lóe lên, rơi xuống trên bàn giữa hai người. Hai đống nhị giai hạ phẩm phù lục, công phòng độn đều có, trong đó còn có ngự phong phù mà Chu Tầm ấp ủ đã một năm, Vương Nhị Nhu sử dụng, tốc độ không thấp hơn tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Một viên nhị giai trung phẩm trị thương đan, một bình nhất giai cực phẩm hồi khí đan, đều là bảo đan thiết thực nhất trong Kim Vân Cốc. Những thứ này ngươi đều cầm đi, sống mà trở về. Đại ca. Được. Vương Nhị Nhu nhìn ánh mắt của Chu Tầm, gật đầu. Trong lòng âm thầm quyết định, lần này nếu có thể trở về, nhất định phải báo đáp ân tình của đại ca cho tốt. Chương 140, vấn đề giải quyết được bằng tiền, hà tất liều mạng. Chương 140, vấn đề giải quyết được bằng tiền, hà tất liều mạng. Vị trí của Kim Vân Cốc nằm ở phía đông nam Bạch Vân Tiên Thành, cách đó hơn 10 vạn dặm. Với độn tốc của Chu Tầm, ước chừng cần 10 ngày. Hiện tại, còn hơn 20 ngày nữa Kim Vân Cốc sẽ mở cửa, đã có không ít tu sĩ lên đường xuất phát. Động phủ Kim Tuyển Hạng, Chu Tầm ăn xong bữa sáng, định bụng tu luyện, không ngờ lại có người đến thăm. Người đến chính là Phong Đình Lễ, kẻ đã ban cho Chu Tầm danh ngạch Bạch Vân Linh Chỉ, cùng hắn còn có một thanh niên mặt mày lạnh lùng. Người này Chu Tầm đã gặp một lần, không quen lắm. Thanh niên tên là Yến Lỗi, là tu sĩ trúc cơ đột phá 7 năm trước, thượng phẩm linh căn, rất được Bạch Vân Tiên Thành coi trọng. Một năm trước được nhị đệ tử của Bạch Vân chân nhân, tu sĩ giả đáng cảnh, dù Phong chân nhân Lưu Bá An tu làm ký danh đệ tử. Phong đạo hữu, Yến đạo hữu, gió gì thổi các ngươi đến đây? Chu Tầm chắp tay, cười ha ha nói. Phong Đình Lễ còn dễ nói, cả hai đều ở Kim Tuyển Hạng, ngày thường qua lại cũng không ít, đến đây cũng coi như bình thường. Còn Yến Lôi này, từ sau khi được dụ Phong chân nhân thu làm ký danh đệ tử, tỏ ra cao ngạo, lại chẳng có giao tình gì với mình, hôm nay sao lại đến đây? Trong lòng tuy nghi hoặc, ngoài mặt lại không chút động tĩnh. Đương nhiên là thèm vỏ rượu đào của Chu Minh rồi, ha ha. Phong Đình Lễ sảng khoái cười đáp, cũng chắp tay đáp lễ. Lần trước Chu Tầm đến Hồng Diệp Phường, được Lâm gia tặng cho hai vỏ rượu đào. Lần trước Phong Đình Lễ đến thăm, Chu Tầm dùng rượu này chiêu đãi, lại bị lao tiểu quỷ này nhớ mãi. Phong Minh a Phong Minh, cái mũi của ngươi. Tật tật, ta chỉ còn lại một vò cuối cùng thôi đấy, được rồi. Hôm nay chúng ta liền uống cho thông khoái. Chu Tầm giả bộ bất đắc dĩ, rồi sảng khoái cười lớn, tay vô vào túi chứa vật, ánh sáng lóe lên. Một vò rượu lớn bằng một thước liền xuất hiện trên bàn. Uống rượu ngon cần có bộ đồ uống tốt. Phong Đình Lễ thấy vậy, mắt sáng lên, tay vướt ngang hồng. Ba chiếc chén rượu trắng như mỡ dê xuất hiện trên bàn, còn ẩn ẩn tỏa ra một luồng khí lạnh. Chén rượu này, chẳng lẽ được làm từ hàn tâm ngọc? Chu Tầm kinh ngạc. Hàn tâm ngọc là một loại vật liệu luyện khí cao cấp, thường được dùng để chế tạo hộp ngọc bảo quản linh dược. Nghe nói hộp ngọc làm từ hàn tâm ngọc, có thể giữ cho dược lực của linh dược không mất đi trong trăm năm. Giá trị cực cao. Ba chiếc chén rượu trong tay Phong Đình Lễ, chỉ riêng vật liệu thôi, ít nhất cũng phải tốn 1500 linh thạch. Đúng là làm từ hàn tâm ngọc, bộ đồ uống này, ta đã tốn những 3000 linh thạch. Phong Đình Lễ đắc ý nói. Phong Đình Lễ cả đời không có sở thích gì khác, chỉ duy nhất yêu rượu. Phong huynh nếu ngày sau kết đan, có thể xưng một tiếng cửu si chân nhân. Chu Tầm cười nói. Lời Chu huynh nói, chính là điều ta mong muốn. Rồi ba người vừa uống rượu đảo, vừa thoải mái trò chuyện. Nói chuyện một hồi, Tiến Lôi cố ý vô tình dẫn dắt câu chuyện về phía Kim Vân Cốc. Chu Tầm đương nhiên là phát hiện ra, nhưng hắn muốn xem Yến Lỗi này rốt cuộc có ý gì, cho nên không bạch trần, thậm chí còn phối hợp với hắn để nói tiếp. Chu đạo hưu thấy thế nào về Kim Vân Cốc lần này? Kim Vân Cốc, nói ra thì Kim Vân Cốc này đã mang đến cho Chu Mỗ không ít lợi ích. Chu Tầm cười ha ha. Ồ, xin nghe kỹ hơn. Yến Lỗi giả bộ hứng thú nói. Kim Vân Cốc mở cửa, một lượng lớn tu sĩ đổ xô về Bạch Vân Tiên Thành của chúng ta, cộng thêm việc tìm bảo vật khó tránh khỏi đấu pháp, cho nên có thêm không ít nhu cầu về pháp khí, phụ lục, đan dược. Nhu cầu tăng lên, giá cả tự nhiên tăng, ít thì tăng hai thành, nhiều nhất thì tăng giá hơn một nửa. Chu Mỗ bất tài, vừa hay kinh doanh một cửa hàng đan dược, lại thu hoạch được không ít. Chu Tầm khẽ cười nói, đợi lô đan dược kia bán xong, Chu Tầm dự tính lợi nhuận vượt quá 2 vạn linh thạch. Chủ yếu là do nhu cầu lớn, khai trương ăn 3 năm, cộng thêm giá cả tăng mạnh, tỷ suất lợi nhuận càng tăng cao. Đúng vậy, đúng vậy, đan hải các chính là sản nghiệp của Chu đạo hữu, thật khiến ta hâm mộ. Tiến Lôi gật đầu, Phong Đình Lễ cũng phụ họa theo. Nhưng ta còn có một cách phát tài, Chu đạo hữu có hứng thú không? Tiến Lôi thần bí cười. Xin nghe kỹ hơn. Chu Tầm không chút lộ liêu nói, nơi phát tài chính là Kim Vân Cốc. Tiến Lôi đi thẳng vào vấn đề. đạo hưu nói là khám phá Kim Vân Cốc. Chu Tầm khẽ nhíu mày. Không sai. Yến Lôi gật đầu. Kim Vân Cốc tốt thì tốt thật, nhưng người khám phá lại cực kỳ nhiều, chỉ cần nhìn số lượng tu sĩ ngoại lai đến Bạch Vân Tiên Thành lần này là biết cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Đến lúc đó chuyện giết người là bảo, không biết có bao nhiêu, ngươi và ta chỉ mới bước vào trúc cơ, thủ đoạn thấp kém, không ổn không ổn. Chu Tầm nghe vậy, không chút do dự từ chối. Được rồi, ta bây giờ chỉ cần an ổn tu luyện, lợi dụng bản mệnh linh thực để nâng cao tư chất là được, hà tất phải mạo hiểm này. Chu Tầm trong lòng kinh bị. Vẫn là nên nói chuyện kia cho Chu đạo hữu biết đi. Phong Đình Lễ ở bên cạnh thấy phản ứng của Chu Tầm không có gì bất ngờ, liền đề nghị với Yến Lỗi. Hiển nhiên giữa hai người còn có bí mật chưa nói ra. Yến Lỗi nghe vậy, vẻ mặt dễ dụ một hồi, sau đó gật đầu, "Được rồi." Sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Tầm, mở miệng nói, "Chu đan sư không biết, ta 20 năm trước từng vô tình có được một tấm bản đồ cổ quái, trải qua nhiều lần xác minh, cuối cùng xác định đây là một phần bản đồ của Kim Vân Cốc. Trên đó ghi lại một nơi bảo địa, nơi đó sinh trưởng mười mấy gốc linh dược cao giai, trong đó còn có một gốc đạt đến cấp chuẩn tam giai. Chỉ là nơi bảo địa kia bị cấm chế bao bọc, cần ba tu sĩ trúc cơ đồng thời ra tay mới có thể phá giải. Ta lần này chính là mời Chu đan sư cùng nhau đi, đến lúc đó chúng ta vào Kim Vân Cốc, đi thẳng đến bảo địa, lấy linh dược rồi đi, độ an toàn cực cao. Hơn nữa, lần này Kim Vân Cốc, quan chức Bạch Vân Tiên Thành chúng ta cũng sẽ tổ chức tu sĩ ở bên ngoài tiếp ứng, như vậy Chu đan sư có thể yên tâm." Tiến Lôi vẻ mặt thành khẩn nói. Chu Tầm nghe vậy, trong lòng không cho là đúng. Nếu là linh dược tam giai, có lẽ ta còn động lòng, chuẩn tam giai thì thôi. Thầm lắc đầu. Linh dược chuẩn tam giai, Chu Tầm chưa đến một năm là có thể cường hóa một gốc, thật sự không đáng để hắn mạo hiểm ra tay. Trong số tu sĩ ngoại lai đến Bạch Vân Tiên Thành lần này, hắn đã thấy không ít tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Huống chi một năm nữa là đến đại hội đấu giá 10 năm một lần của Bạch Vân Tiên Thành, đến lúc đó nhất định có không ít linh dược sản xuất từ Kim Vân Cốc được bán đấu giá. Hắn bây giờ trong tay có mấy vạn linh thạch, còn đang lo không có chỗ tiêu đây. Vấn đề giải quyết được bằng tiền, hà tất liều mạng. Tiến đạo hữu hảo ý, Chu Mỗ xin nhận, tại hạ thủ đoạn thấp kém e rằng không giúp được gì. Chu Tầm lắc đầu, mở miệng nguyện chuyển từ chối. Tiến Lôi thấy vậy, thư nhẹ một tiếng, vốn muốn nói gì đó, nhưng ngại thân phận nhị giai trung phẩm đàn sư của Chu Tầm, liền không nói ra miệng, chỉ đành mặt không biểu cảm nói, "Được thôi, nếu Chu đàn sư không có ý, Tiến Mộ không để cập nữa." Phong Đình Lễ ở bên cạnh thấy bầu không khí có chút lúng túng, liền đứng ra hòa giải, "Tiến huynh, Chu huynh là luyện đan sư, không giỏi đấu pháp, hôm nay không bàn những chuyện này, chúng ta vẫn là uống rượu, rượu đào này cực kỳ hiếm có." Vừa nói, mấy người lại uống với nhau, nói chuyện về những chuyện thú vị khác trong giới tu tiên. Ngay khi Chu Tầm cho rằng chuyện này đã kết thúc, tình huống không ngờ đã xảy ra. Ngày thứ ba sau khi Phong Đình Lễ đến thăm, Chu Bất Khí triệu tập tất cả khách khanh của Bạch Vân Tiên Thành, công bố nhiệm vụ khách khanh. Nhiệm vụ khách khanh là chỉ những khách khanh của Bạch Vân Tiên Thành như bọn họ, cứ 5 năm cần phải hoàn thành một nhiệm vụ. Đương nhiên những nhiệm vụ này đều có thể lựa chọn, cứ 5 năm hoàn thành một nhiệm vụ là được. Mà nhiệm vụ được công bố lần này là dưới sự dẫn dắt của Dụ Phong chân nhân Lưu Bá An, đến cửa vào Kim Vân Cốc, xây dựng doanh trại tạm thời. Chịu trách nhiệm tiếp ứng đội ngũ của Bạch Vân Tiên Thành đi khám phá Kim Vân Cốc. Chu Tầm suy nghĩ một lát, liền quyết định tham gia. Đi theo đội ngũ của Bạch Vân Tiên Thành cùng xuất phát, an toàn tự nhiên không phải lo, đến lúc đó mình còn có thể dựng cờ ở cửa ra, nhân cơ hội thu mua một ít linh dược. Biết đâu chừng có thể tìm được Kim Linh Thảo, chủ dược của Kim Linh Đan. Hết chương, chương 141, xuất phát Kim Vân Cốc. Chương 141, xuất phát Kim Vân Cốc. Xác định tham gia, Chu Tầm lập tức gọi Vương Nhị Nhu đến. "Đại ca, huynh cũng muốn đi Kim Vân Cốc?" Vương Nhị Nhu có chút không dám tin, trong lòng hắn, Chu Tầm luôn là người hành sự ổn trọng, không bao giờ mạo hiểm. Tiên Thành phát bố nhiệm vụ khách hành, ta sẽ là một thành viên của đội tiếp ứng, cùng nhau đến Kim Vân Cốc, nhưng sẽ không vào trong, chỉ đóng trại canh giữ ở cửa vào. Chu Tầm giải thích. "Thì ra là thế." Vương Nhị Nhu gật đầu. "Vậy đại ca gọi ta đến là, nếu ngươi cũng muốn đi Kim Vân Cốc, chi bằng cùng ta đi, đến lúc đó ngươi có được tinh khí kia, lập tức ra ngoài, có ta ở ngoài tiếp ứng, cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng ở bên trong thì chỉ có thể dựa vào ngươi thôi." Chu Tầm giải thích. "Như vậy Tiên Thành có đồng ý không?" Vương Nhị Nhu lo lắng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho đại ca của mình. "Không sao, ta là khách khanh của Tiên Thành, có tư cách mang theo thân bằng cùng đi." Chu Tầm đã thỉnh giáo đồng liêu của mình, thân bằng hảo hữu của bọn họ cũng có không ít mượn xe Bạch Vân Tiên Thành đến Kim Vân Cốc tìm bảo. Chu Tầm là khách khanh trung đẳng, có tư cách mang theo 5 đồng bạn cùng đi. "Vậy đa tạ đại ca." Vương Nhị Nhu mừng rỡ. "5 ngày sau đội của Tiên Thành chúng ta sẽ xuất phát, ngươi đừng quên." Chu Tầm cuối cùng dặn dò. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 ngày thoáng chốc đã qua. Bên ngoài Bạch Vân Tiên Thành, một đội ngũ khổng lồ hướng về phía đông nam mà đi. Chính là đội Bạch Vân Tiên Thành do Dụ Phong chân nhân Lưu Bá An dẫn đầu. Bay cùng Chu Tầm chính là Vương Nhị Nhu. Phong Đình Lễ và Yến Lôi cũng ở trong đội ngũ này, nhưng bọn họ là những người tự do hành động. Bên cạnh bọn họ còn có một trung niên mặc đồ bó, tu vi trúc cơ tầng 1, dường như cũng là tu sĩ trúc cơ đột phá trong gần 20 năm. Ngoài bọn họ, còn có 3 đội tìm bảo do Bạch Vân Tiên Thành chính thức tổ chức, mỗi đội đều có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dẫn đầu, phối hợp với 3 tu sĩ trúc cơ, 10 tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Khi nhìn thấy bóng dáng của Chu Tầm, Yến Lôi và Phong Đình Lễ khá ngạc nhiên, bay đến bên cạnh Chu Tầm. "Chu đan sư, ngươi đây là nhận nhiệm vụ khách khanh." "Không sai, ta thủ đoạn thấp kém, vào cấp quá nguy hiểm, chi bằng ở bên ngoài tiếp ứng cho chư vị một hai, vẫn là không có vấn đề gì." Chu Tầm cười nói. "Vị này là Lữ Kính Võ Lữ đạo hữu, nhị tử của Hồng Vũ đại sư, lần này là người thứ 3 cùng chúng ta bảo." Lúc này, Yến Lôi chỉ vào một hán tử trung niên mặc đồ bó bên cạnh giới thiệu: "Các hạ chính là Chu Tầm Chu đan sư, tại hạ Lữ Kính Võ." Lúc này, trung niên mặc đồ bó kia cũng chắp tay với Chu Tầm, vẻ mặt không mấy thiện cảm: "Chính là Chu Mỗ, không biết Lữ đạo hữu có gì chỉ giáo?" Chu Tầm thản nhiên nói: "Người này hắn đã nghe qua, tuy là nhị nhi tử của Hồng Vũ đại sư, nhưng tiên phú luyện đan cực kém. Không có gì lớn, lần này còn phải đa tạ Chu đan sư nhường nhịn, nếu không Lữ Mỗ cũng không có cơ hội." Hán tử khép lời, trong lời nói không hề che giấu ý trầm biếm. Chu Tầm sắc mặt không đổi, thản nhiên nói: "Đây cũng là do Lữ đạo hữu thực lực mạnh mẽ, nếu không Yến đạo hữu cũng sẽ không tìm đến đạo hữu." Thấy Chu Tầm sắc mặt không hề thay đổi, Lữ Kính Võ có cảm giác tự mình chuốc lấy vô vị, liền không nói thêm gì nữa. Mà Yến Lôi và Phong Đình Lễ bên cạnh lại đầy vẻ xấu hổ. Vốn dĩ Yến Lôi đến đây cũng có một chút tâm lý tìm lại thể diện, hắn hảo tâm mời Chu Tầm thăm dò bảo vật, lại bị Chu Tầm không chút do dự từ chối, thật khiến hắn mất mặt. Vì vậy mang theo Lữ Kính Võ đến lộ diện một chút. "Không có ngươi Chu Tầm, ta cũng có thể tìm được người, vẫn là nhi tử của Hồng Vũ đại sư." Không ngờ Lữ Kính Võ này vừa lên tiếng đã không khách khí như vậy. Hắn không biết, Chu Tầm từng từ chối lời mời chào của một mạch Hồng Vũ đại sư, lại thông qua Chu Bất Khí gia nhập Bạch Vân Tiên Thành, đã đắc tội với một mạch Hồng Vũ đại sư. Vì vậy mới có lời nói không thiện cảm của Lữ Kính Võ. Phong Đình Lễ vốn dĩ có quan hệ cực tốt với Chu Tầm, xảy ra chuyện này, lại đầy vẻ xấu hổ, đành phải khô khốc nói, lần này vào trong, còn phải nhờ Chu huynh tiếp ứng. "Ha ha, Phong huynh nói đùa rồi, lần này nếu có linh dược thượng hạng, Phong huynh có thể cân nhắc đến Chu Mỗ một hai." Chu Tầm không hề để ý, sảng khoái cười nói. Phong Đình Lễ nghe vậy không khỏi khâm phục tấm lòng của Chu Tầm, vội vàng gật đầu, nếu có linh dược tốt, Phong Mộ sẽ nghĩ đến Chu huynh đầu tiên. Sau đó kéo Yến Lỗi và Lữ Kính Võ rời đi. Khi rời đi, Lữ Kính Võ vẫn còn lớn tiếng, "Phụ thân ta là luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, Phong đạo hữu nếu có linh dược hà tất phải bỏ gần tìm xa, bán cho Lữ Mỗ là được." Chu Tầm nghe vậy, thản nhiên cười. 10 ngày sau, mọi người đến được cửa vào Kim Vân Cốc. Kim Vân Cốc chiếm diện tích rất lớn, dài hơn 7 vạn dặm, chỗ rộng nhất cũng gần 5 vạn dặm. Mỗi lần Kim Vân Cốc mở ra, có tổng cộng 36 cửa ra vào, đây cũng là lý do Kim Vân Cốc đến nay chưa bị Vân Quang Tông chiếm làm của riêng. Cửa ra vào quá nhiều, với nhân lực của Vân Quang Tông cũng không thể chiếm giữ hết được, cộng thêm sự phản đối của các thế lực lớn của nước tư, Kim Vân Cốc do đó trở thành một bảo địa công cộng. Chu Tầm và những người khác muốn đến chính là một trong những cửa vào đó. Đây là một cửa núi cực kỳ rộng lớn. Khi Chu Tầm và những người khác hạ xuống, nơi này đã tập trung không ít tu sĩ. Có người ăn mặc như võ giả, có người ăn mặc như nho sĩ, còn có không ít tu sĩ ăn mặc theo kiểu các nước tu chân xung quanh. Tu vi thấp nhất cũng là luyện khí tầng 7, cao nhất còn có một chút cơ hậu kỳ, mặc áo choàng đen kín mít. Những người này, tu sĩ luyện khí kỳ, cơ bản đều tụ tập thành từng nhóm 3-3-2-2, rất rõ ràng là ôm đoàn mà đến. Những tu sĩ trúc cơ kia cơ bản đều đơn đả độc đấu, thỉnh thoảng cũng có kết bạn mà đi. Thấy một đám người lớn hạ xuống, những người này rõ ràng lộ ra vẻ cảnh giác. Đây là người của Bạch Vân Tiên Thành. Có người nhận ra lai lịch của Chu Tầm và những người khác. Đột quang hạ xuống, những người trong sân đều lùi lại. Lúc này, một hán tử mặt vuông tu vi trúc cơ hậu kỳ trong đội Chu Tầm, vận chuyển pháp lực, hướng về phía bốn phía lớn tiếng cảnh cáo, "Cửa vào này, Bạch Vân Tiên Thành chúng ta muốn, chư vị vẫn nên đổi chỗ khác." Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân kinh ngạc, bàn tán xôn xao, Bạch Vân Tiên Thành cũng quá bá đạo rồi. "Đúng vậy, đúng vậy, rõ ràng chúng ta đến trước." Hán tử mặt vuông thấy mọi người không lay chuyển, sắc mặt khó coi, lập tức lóe người, chém đầu một tu sĩ luyện khí đỉnh phong đang nghị luận. Sau đó xách đầu người kia, ném về phía trước mặt mọi người, mặt đầy hàn ý, giọng nói còn mang theo khí tức pháp lực của trúc cơ hậu kỳ. "Bạch Vân Tiên Thành làm việc, các ngươi còn dám ồn ào, kết cục cũng giống như người này." Lời còn chưa dứt, các tu sĩ trúc cơ khác của Bạch Vân Tiên Thành đều tản ra khí tức pháp lực, hướng về phía mọi người mà ép tới, Chu Tầm cũng ở trong đó. Khí tức pháp lực của mấy chục tu sĩ trúc cơ, đó là áp lực đến mức nào? Mọi người kinh hãi, không dám ở lại lâu, đều thi triển các loại thủ đoạn, hướng về phía sau mà bỏ chạy, tu sĩ áo choàng kia cũng tương tự. Trong chốc lát, cửa vào chỉ còn lại người của Bạch Vân Tiên Thành. Chương 142, Nhị Nưu Thám Bảo. Chương 142, Nhị Nưu Thám Bảo. Đợi đám tán tu rời đi, mọi người bắt đầu hạ trại. Dụ Phong chân nhân Lưu Bá An liền lấy ra một bộ trận bàn, vây quanh toàn bộ lối vào, bắt đầu bố trí. Không lâu sau, một cái chuẩn tam giai pháp trận bao trùm mấy chục dặm liền hoàn thành. Nhìn màn sáng màu xanh bán trong suốt, trong lòng Chu Tầm lóe lên một cái tên, Thanh Quang Phù Ảnh Đại Trận. Chu Tầm tận dụng vật liệu tại chỗ, dựng một gian nhà đơn sơ, những tu sĩ khác cũng vậy. Chỉ có vị Dụ Phong chân nhân là khác. Chỉ thấy hắn tay hướng túi chứa vật vẫy một cái, một đạo bạch quang lóe lên, rơi xuống bãi đất trống, hóa thành một tòa viện lạc chiếm diện tích hơn một mẫu. Thiên Cơ Úc. Có người kinh hô. Đây là một loại đem động phủ luyện chế thành nhỏ như bàn tay, có thể tùy thân mang theo, hơn nữa còn có thể trực tiếp phụ thêm một số cấm chế lợi hại, là bảo vật thần kỳ. Là bảo vật cần thiết khi ra ngoài du lịch. Vương Nhị Nưu thấy vậy, mặt lộ vẻ hâm mộ. Đại trượng phu nên như thế. Tòa Thiên Cơ Úc này, giá bán ít nhất cũng phải trên 4 vạn linh thạch, với gia sản hiện tại của Chu Tầm, cũng chỉ vừa đủ mua mà thôi. Nhưng hắn sẽ không vì những thứ hưởng thụ này mà tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy. Dù Phong chân nhân cũng bởi vì mình là giả đàn tu sĩ, tu vi cả đời khó có thể tiến thêm một bước, nên mới chuyển tinh lực vào những việc ngoài tu vi. Sẵn lòng tiêu tốn lượng lớn linh thạch vào những bảo vật hào nhoáng như Thiên Cơ Úc này. Chu Tầm thì khác, hắn có tiền đồ tu luyện vô cùng rộng lớn, tự nhiên sẽ không như vậy. Trên ngọn núi đằng xa, vô số kinh khí màu vàng kim di chuyển, bay lên xuống, giống như những con rắn nhỏ màu vàng. Đột nhiên kinh khí màu vàng kim bắt đầu suy yếu, có thể thấy bằng mắt thường là chậm rãi giảm bớt. Sự suy yếu này vẫn tiếp tục. Dù Phong chân nhân Lưu Bá An mỗi ngày đều ở lối vào quan sát, tĩnh lặng ngắm nhìn từ xa. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cho đến ngày thứ năm, kinh khí màu vàng kim vốn dĩ cuồn cuộn trở nên vô cùng thưa thớt, so với năm ngày trước còn chưa bằng 1/10. Được rồi, có thể vào rồi. Khuôn mặt Dụ Phong chân nhân không chút gợn sóng khẽ mỉm cười, hướng mọi người tuyên bố. Kinh khí Kim Vân Cốc suy yếu chỉ có 30 ngày, chư vị sau khi vào không được vượt quá 15 ngày đường, nếu không bị kẹt trong Kim Vân Cốc, e rằng tính mạng khó bảo toàn. Ghi nhớ, ghi nhớ. Trước khi vào, Dụ Phong chân nhân sắc mặt trịnh trọng căn dặn, cần tuân chân nhân giáo huấn. Mọi người rối rít thi lễ. Rất nhanh, ba đội của Bạch Vân Tiên Thành dẫn đầu đi vào. Sở dĩ không bay là vì trên không trung khí canh kim vẫn còn không ít, những đạo kình khí kia nhìn thôi đã thấy giận người. Một khi tu sĩ bay lên trời, rất dễ dàng thu hút kình khí màu vàng kim bị tấn công. Từng có một vị tu sĩ trúc cơ đỉnh phong cậy vào tu vi cao thầm bay lên, kết quả bị vô số kình khí tấn công. Kình khí thuộc tính kim vốn dĩ trong ngũ hành uy lực đã đứng đầu, khí canh kim lại càng sắc bén vô cùng. Chưa đến nửa chén trà, vị tu sĩ trúc cơ đỉnh phong kia đã ngã xuống tại chỗ, trở thành một tấm ván cảnh báo cho những tu sĩ sau này. Sau đó là thân bằng quyến thuộc của mọi người, bao gồm Yến Lôi ba người cũng ở trong đó. Khi vào, Lữ Kính Vũ đặc biệt quay đầu nhìn Chu Tầm một cái, lộ ra nụ cười đắc ý thấy mọi người vào. Vương Nhị Nhu cũng muốn đứng dậy chuẩn bị vào. Nhị Nhu, sau khi vào, chỉ cần tìm kiếm canh kim duệ khí, tìm được rồi, trực tiếp quay về, ta ở đây tiếp ứng ngươi. Đại ca, yên tâm đi. Vương Nhị Nhu gật đầu, xoay người rời đi. Sống mà trở về. Chu Tầm nhìn Vương Nhị Nhu đi xa, trong lòng thầm nói. Sau khi Vương Nhị Nhu bảo, Chu Tầm không có việc gì, mà nơi này linh khí loãng, tu luyện cũng tốn công vô ích. Chu Tầm liền lấy điển tịch trận pháp của hắn ra nghiên cứu. Một bên khác, Tiến Lội ba người sau khi bảo, liền nhận định vị trí trên bản đồ, nhanh chóng chạy đi. Vương Nhị Nhu cũng vậy, hắn cũng được Lâm gia giúp đỡ, mua được một phần bản đồ ghi lại vị trí canh kim duệ khí. Trên đường, Vương Nhị Nhu không hề dừng lại, trên đường gặp yêu thú, liền vòng qua, không hề có ý định trêu chọc. Tuy rằng với thực lực của hắn, đối phó yêu thú nhất giai cực phẩm không hề khó khăn. Là một kiếm tu, Vương Nhị Nhu thế lực vô cùng mạnh mẽ, dù là đối mặt tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, hắn cũng dám chính diện đối chiến, chỉ là pháp lực không đủ, không thể chống đỡ lâu như vậy mà thôi. Thậm chí có một lần, cách Vương Nhị Nhu trăm trượng, mọc một cây kim nguyên thảo nhị giai hạ phẩm, đáng tiếc nơi đó có một con địa kim trùng nhất giai cực phẩm bảo vệ. Vương Nhị Nhu không hề dừng lại, trực tiếp vòng đường mà đi. Mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, chính là canh kim duệ khí kia, về phần những bảo vật khác trên đường, một mực không quan tâm. Không thể không nói cách làm này là vô cùng sáng suốt, hắn không biết rằng, bên cạnh cây kim nguyên thảo kia, không chỉ có một con địa kim trùng, mà là một đôi. Hai con địa kim trùng phối hợp với nhau, dù là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, trong thời gian ngắn cũng không thể hạ gục. Hành động này của Vương Nhị Nhu đã tránh được rất nhiều phiền phức. Ngay khi Vương Nhị Nhu rời đi chưa đến nửa ngày, một thanh niên ăn mặc như nho sĩ cũng đến nơi này. Nhìn thấy cây kim nguyên thảo nhị giai hạ phẩm kia, thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự hướng về phía linh thảo mà đi. Một trận pháp lực ba động truyền ra, chỉ thấy hai con địa kim trùng to bằng con trâu đang nhai nuốt thứ gì đó, mà thanh niên ăn mặc như nho sĩ kia đã không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, 7 ngày thời gian trôi qua nhanh chóng. 7 ngày này, Chu Tầm đều đang nghiên cứu trận pháp. Theo tiến độ, Chu Tầm dự tính, nhiều nhất 5 năm, hắn liền có thể tấn thăng thành trận pháp sư nhị giai hạ phẩm. Đến lúc đó có thể đi di tích thượng cổ kia khám phá một phen. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng gọi cửa, "Chu Đan sư, Chu Đan sư." Chu Tầm lập tức đứng dậy, mở cánh cửa đơn sơ. Người đến một thân áo xanh, tuổi hơn 40, khuôn mặt vô cùng gầy gò, lộ rõ gò má cao, một chòm râu dê ngược lại tăng thêm vài phần khí chất nho nhã. "Thì ra là Hồ đạo hữu, có chuyện gì không?" Chu Tầm chắp tay hỏi. Người này tên là Hồ Trọng Tài, cũng là khách khanh của Bạch Vân Tiên Hành, phụ sư nhị giai trung phẩm, tu vi trúc cơ trung kỳ. "Chẳng phải chúng ta ở đây cũng là ở không, khó khăn lắm mới tụ tập lại với nhau." Tôn trưởng lão liền đề nghị tổ chức một buổi trao đổi, giao lưu lẫn nhau. Trung niên gầy gò chắp tay cười nói, vị tôn trưởng lão này chính là gã hán tử mặt vuông hôm đó lên tiếng đuổi đám tán tu, tu vi trúc cơ hậu kỳ, là đệ tử xếp thứ 18 của Bạch Vân chân nhân. Trao đổi hội, đây là chuyện tốt, ta đây liền đi. Vừa nói, Chu Tầm cùng trung niên gầy gò cùng nhau hướng về phía địa điểm tổ chức trao đổi hội thiên cơ ốc của Dụ Phong chân nhân mà đi. Không ngờ Dụ Phong chân nhân lại hào phóng như vậy, đem động phủ tạm thời của mình hiến ra. Từ khi hắn trúc cơ đến nay, vẫn là lần đầu tiên tham gia trao đổi hội của tu sĩ trúc cơ, có điều tu sĩ trúc cơ lưu thủ ở lối vào không nhiều, chỉ có 9 người mà thôi. Bước vào đại môn, tòa thiên cơ ốc này không hề thua kém động phủ của Chu Tầm ở Kim Tuyền Hạng, hành lang uốn lượn, mái hiên cao vút, chạm trổ tinh xảo, vô cùng đại khí. Đợi Chu Tầm đến, người đã đến đông đủ. Khiến Chu Tầm khá kinh ngạc là, trong số các tu sĩ lưu thủ, vị đại năng giả đan duy nhất, Dụ Phong chân nhân lại cũng ở đó. Trong tiếng chào hỏi của mọi người, Chu Tầm tìm một vị trí, ngồi xuống. Trong Kim Vân Cốc, Vương Nhị Nhu tuân thủ nguyên tắc có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, ngày thứ 7, thuận lợi tìm được địa điểm được ghi lại trên bản đồ. Chương 143, Tam giai thượng phẩm linh dược. Chương 143, Tam giai thượng phẩm linh dược. Đây là một tòa hẻm núi, rộng mấy chục trượng, dài hơn 10 dặm, hai bên đều là vách đá dựng đứng. Vương Nhị Nhu nhìn cảnh tượng trong hẻm núi, có chút do dự. Trong hẻm núi kinh khí tung hành, quần quật lên xuống, bay tới bay lui, thỉnh thoảng va vào vách đá hai bên, hiện ra từng đạo vết tích. Phải biết rằng, hai bên vách đá này đều là quặng gốc tinh sắt, vô cùng kiên cố. Tu sĩ luyện khí ngự sử pháp khí khó làm tổn thương, có thể thấy uy lực của kình khí này. nhưng cũng chỉ có những nơi kinh khí canh kim sung túc như vậy mới có thể hấp thụ ra linh vật có thể phụ trợ tu sĩ trúc cơ canh kim duệ khí. Suy nghĩ một lát, Vương Nhị Ngưu hạ quyết tâm. Bản thân hắn trải qua muôn vàn gian khổ, mạo hiểm tính mạng đến đây, chẳng phải vì canh kim duệ khí này sao? Nay bảo vật ngay trước mắt, bản thân nếu cứ thế mà rút lui, còn tu cái gì kiếm tu, còn tôi luyện cái gì kiếm tâm? Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Nhị Ngưu trở nên kiên định. Vỗ vào túi trữ vật, ánh sáng lóe lên, một mặt thuẫn màu vàng xuất hiện quanh thân hắn. Cực phẩm phòng ngự pháp khí. Đây là bảo vật Lâm gia cho hắn. Kiếm tu tuy nói đến cùng là kiếm, nhưng những bảo vật bình thường cũng không phải không thể sử dụng. Thuẫn vàng vừa được kích phát, liền xoay tròn quanh hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Vương Nhị Ngưu lại lấy ra một tấm phù lục phòng ngự do Chu Tầm tặng cho kích phát. Kim cương phù nhị giai hạ phẩm. Một đạo quang cháo màu vàng bán trong suốt bao phủ lấy hắn. Hai lớp phòng ngự, lúc này mới khiến hắn có chút cảm giác an toàn. Thế là đỉnh lấy uy năng của kinh khí, cưỡng ép đi vào trong hẻm núi. Kinh khí đánh vào thuẫn, không ngừng tiêu hao uy năng phía trên. May mắn là kinh khí trong hẻm núi, uy lực so với những cái trên không trung kia, yếu hơn không ít. Nếu không với tu vi luyện khí đỉnh phong của Vương Nhị Ngưu, e rằng không thể an toàn thông qua được. Đi vào trong được khoảng một chén trà công phu, tấm thuẫn vàng của Vương Nhị Ngưu ánh sáng ảm đạm, bộ dáng bị tổn hại không nhỏ. Để tránh thuẫn bị hủy hoại hoàn toàn, đành phải thu nó lại. Thế là những kinh khí bay vụt tới đánh thẳng vào quang cháo kim cương trên người Vương Nhị Ngưu, phát ra tiếng xì xì. Không chút do dự, Vương Nhị Ngưu lại kích phát thêm một tấm phù lục. Hai lớp quang cháo, khiến hắn yên tâm tiếp tục đi vào trong. Rẽ qua một khúc quanh, trước mặt xuất hiện một vách đá, cả hẻm núi lại thành đường cụt ở chỗ này. Phía dưới vách đá, chỉ có một cái ao lom xuống lớn hơn 10 trượng. Trong ao không có gì khác, toàn là từng đạo kinh khí, ngoài ra, còn có một đạo kinh khí đặc biệt khác. Toàn thân màu vàng bán trong suốt, vô cùng bắt mắt. Những kinh khí màu trắng kia, đều vây quanh nó bay vụt, dường như nó mới là vương giả ở bên trong. Canh kim duyệt khí. Bản đồ ghi chép không sai, nơi này quả nhiên có canh kim duyệt khí, ta có thể chúc cơ rồi. Vương Nhị Ngưu trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn thực sự không ngờ, chuyến đi này lại thuận lợi như vậy. Thế là lấy ra một cái bình được luyện chế từ hỏa diệu tinh làm chủ tài liệu, là thượng phẩm pháp khí. Đây là Vương Nhị Ngưu đặc biệt chế tạo để thu thập canh kim duyệt khí. Canh kim duyệt khí, nghe tên liền biết là bảo vật vô cùng sắc bén trên đời, những bảo vật tầm thường không thể chứa được. Lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy hỏa khắc kim, bình chế tạo từ hỏa diệu tinh, chính là bảo vật tốt nhất để chứa đựng canh kim duyệt khí. Hỏa diệu bình lơ lửng trước mặt Vương Nhị Ngưu, một đạo pháp quyết đánh vào thân bình, bình trong nháy mắt hồng quang đại phóng, dưới sự điều khiển của Vương Nhị Ngưu, bay lên không trung phía trên kinh khí. Thấy vậy, Vương Nhị Ngưu đổi biến đổi pháp quyết, thế là một lực hút từ hư không sinh ra, đạo canh kim duệ khí kia trực tiếp bị hút vào trong hỏa diệu bình. Vương Nhị Ngưu thấy vậy, khẽ mỉm cười, ngay sau đó vung tay một cái, hỏa diệu bình bay ngược trở về, rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, đánh ra một đạo phong linh phù, phong ấn hỏa diệu bình, sau đó vô vào bên hông, ánh sáng lóe lên, bình liền biến mất ở bên hông. Đến đây, ba đạo thiên địa tinh khí mà Vương Nhị Ngưu cần để trúc cơ đều đã thu thập xong, sau đó có thể bắt tay vào trúc cơ. Thu thập canh kim duệ khí hoàn thành, Vương Nhị Ngưu đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên dị biến đột khởi. Vách đá trước mặt đột nhiên phồng lên. Vách đá này lại là một đạo huyễn trận. Vương Nhị Ngưu kinh hãi, liên tục tế ra phù lục phòng ngự, bao bọc bản thân thành một quả cầu vàng. Ngay lúc này, cảnh sát trước mặt đại biến. Một tòa dược viên tinh xảo cổ kính xuất hiện trước mắt, đồng thời một luồng dược hương tinh thuần đến cực điểm sộc vào mũi. Vương Nhị Ngưu ngẩn người, nhìn về phía nguồn gốc của luồng dược hương kia. Chỉ thấy bên trong dược viên tinh xảo lớn hơn mấy chục trượng, chỉ có một gốc linh dược cô đơn. Linh dược này cao khoảng một thước, toàn thân màu tím, có hình dạng linh chi óng ánh. Tam giai thượng phẩm linh dược, Thử Linh Ẩn Tinh Chi. Trong lòng Vương Nhị Ngưu hiện lên cái tên này. Đây chính là chủ dược của Tử Vân Đan. Mà Tử Vân Đan lại là đan dược có thể giúp tu sĩ kết đan sơ kỳ đột phá trung kỳ. Bảo vật như vậy là bảo vật mà tu sĩ kim đan sơ kỳ khát cầu nhất. Trái tim Vương Nhị Ngưu đập thình thịch. Đại cơ duyên, tuyệt đối là đại cơ duyên. Ngay lúc này, cấm chế của dược viên tiếp tục rung chuyển, Vương Nhị Ngưu trong nháy mắt bị đánh thức. Vội vàng bay người lùi nhanh đến sau một tảng đá lớn cách đó 200 trượng, nằm phục xuống không dám động đậy. Có người đến. Lúc này bản thân đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện, đối phương vì tin tức linh dược không bị lộ ra, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Về phần tại sao không cùng đối phương đánh một trận? Nước cười, người có thể phá được cấm chế như vậy, há lại là người tầm thường. Ngay khi Vương Nhị Ngưu trốn kỹ, đạo cấm chế cuối cùng của dược viên bị phá giải, lộ ra mấy bóng người ở phía bên kia. Đối diện tổng cộng 10 người, toàn bộ mặc trang phục màu xanh xám, dường như là trang phục của Hứa gia, một trong tứ đại thế gia của Tư Quốc. Nhìn thấy những người này, Vương Nhị Ngưu càng không dám động đậy, nín thở, liễm khí thuật vận chuyển đến cực hạn, chỉ sợ phát ra một chút tiếng động. 10 tu sĩ Hứa gia này, khi nhìn thấy dược viên này, mừng rỡ không xiết. Linh dược, là tam giai linh dược. Thương phấn một lát, đám người kia dường như bình tĩnh lại, vây lại với nhau thương lượng gì đó. Ngay lúc này, dị biến đột khởi. Một đạo kình phong nhẹ nhàng lướt qua, một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh Tử Linh Ẩn Tinh Chi. Lại là một thanh niên tuấn lãng mặc áo xanh, trên lông mày có một nốt ruồi đỏ. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, một tay hái lấy gốc Tử Linh Ẩn Tinh Chi kia, nhét vào trong túi trữ vật. Tất cả những điều này đều xảy ra trong khoảnh khắc. Vương Nhị Ngưu nhìn đến ngây người. Người Hứa gia tự nhiên cũng kinh hãi, quát lớn, tên trộm to gan. Ngay sau đó 10 tu sĩ Hứa gia kia đều lấy ra bảo vật, vây giết về phía thanh niên kia. Đội ngũ này của Hứa gia, tổng cộng 10 người, một lão giả trúc cơ trung kỳ dẫn đầu, còn có hai trúc cơ sơ kỳ, cùng với 7 luyện khí hậu kỳ. Nếu đại ca ở đây thì tốt rồi, gốc linh dược này nhất định có thể lấy được. Vương Nhị Ngưu trốn ở phía sau nghĩ thầm. Thanh niên tuấn lãng thấy người Hứa ra tấn công, nhíu mày, sau đó vỗ vào túi trữ vật, mấy đạo ánh sáng lóe lên. Hơn 20 con rối thú tạo hình yêu thú xuất hiện trên sân, ngăn cản 10 người kia. Mà thanh niên thì thừa cơ bỏ chạy, một đạo kình phong nhẹ nhàng bút lên, thanh niên tuấn lãng kia lại trực tiếp biến mất bóng dáng. Cũng không biết hắn sử dụng loại độn thuật gì, lại lợi hại như vậy. Những con rối thú này cũng cực kỳ cổ quái, lại có thể tự động cuốn lấy 10 tu sĩ Hứa ra kia, khiến bọn họ không thể truy đuổi ngay lập tức. Qua mấy chục hơi thở công phu, mới dọn dẹp xong những con rối này. Nhanh đuổi, ta đã đánh dấu truy tung lên người hắn. Rất nhanh, người Hứa ra nhanh chóng đuổi theo ra ngoài, để lại một bãi hỗn độn. Vương Nhị Nưu nằm phục sau tảng đá, không dám động đậy, mãi đến khi qua một khắc đồng hồ, lúc này mới đi ra. Trên mặt đất toàn là những con rối bươn bãi, phần lớn đều bị hư hại, chỉ có một con rối hình khỉ là còn nguyên vẹn. Suy nghĩ một lát, thu nó vào trong túi trữ vật, sau đó hướng về phía đường cũ, bay nhanh trốn đi. Chương 144, đại cơ duyên. Chương 144, đại cơ duyên. Bên kia, Chu Tầm nhận lời mời của Hồ Trầm Tài, đến thiên cơ ốc của Dụ Phong chân nhân tham gia hội trao đổi. Chu khách khanh đã đến, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ngồi xuống chưa lâu, liền thấy vị tôn trưởng lão kia đứng lên, nhìn quanh một lượt, rồi mở miệng nói: "Hội trao đổi lần này vẫn như cũ, chư vị tự mình trao đổi vật phẩm, bắt đầu từ ta, mỗi một tu sĩ đều lấy ra vật phẩm muốn trao đổi, điểm khác biệt duy nhất là, nhị sư huynh của ta, tức Dụ Phong chân nhân cũng sẽ lấy ra một vài bảo vật tham gia trao đổi." Tôn trưởng lão chậm rãi nói. Nghe nói Dụ Phong chân nhân cũng sẽ ra tay, mọi người tinh thần chấn động, đều lộ vẻ hứng thú. Dụ Phong chân nhân là giả đàn tu sĩ, tùy tiện lấy ra một món đồ gì trong tay, đều là bảo vật hiếm thấy đối với đám trúc cơ tu sĩ này. Nói xong, lão phất tay áo, một chiếc bình ngọc bán trong suốt xuất hiện trên bàn, bên trong là một viên đan dược màu trắng sữa. Bích linh đan một viên, có thể giúp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh trung kỳ, dùng linh thạch trao đổi. Không biết giá bao nhiêu. Một gã trúc cơ mặc áo lam nhìn đan dược, ánh mắt mang theo khát vọng. Hắn đã bị kẹt ở bình cảnh trúc cơ sơ kỳ rất lâu rồi. Ngoài ra, còn có 3-4 người lộ vẻ thèm thuồng. Trên thực tế, trong số các trúc cơ tu sĩ của toàn bộ nước tử, trúc cơ sơ kỳ chiếm đa số. Chỉ có một phần nhỏ có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ. Về phần trúc cơ hậu kỳ và đỉnh phong tu sĩ thì vô cùng hiếm hoi, mỗi người đều nổi danh. 4000 linh thạch, ai trả giá cao thì được. Thấy có không ít người muốn, trung niên mặt vuông tươi cười nói: "Ta trả 4200 linh thạch, ta trả 4000 năm, 5000." Rất nhanh, viên bích linh đan này đã được một lão giả mặc nho phục thu vào túi với giá cao 5900 linh thạch. Tôn trưởng lão sau khi ra tay viên bích linh đan này, liền ngồi xuống. Tiếp theo, chính là Hồ Trầm Tài, người đã mời Chu Tầm tham gia. Một sấp phù lục nhị giai trung phẩm, phù lục công kích 500 linh thạch một tấm, phù lục phòng ngự 600 linh thạch một tấm. Hồ Trầm Tài là một phù sư nhị giai trung phẩm kỳ cựu, phù lục luyện chế có phẩm chất cực kỳ tinh xảo. Đám tu sĩ trên sân đều tỏ vẻ hứng thú. Mà Chu Tầm có ẩn phù chi thuật, lại thiếu phù lục cao cấp. Thế là ra tay, mua 2 tấm. Một tấm phù lục công kích, một tấm phù lục phòng ngự. Đương nhiên, với tài lực của hắn, mua hết số phù lục này cũng không thành vấn đề. Nhưng có không ít người muốn, hơn nữa đều là đồng nghiệp ở Bạch Vân Tiên Thành, Chu Tầm bèn chỉ mua 2 tấm. Về phần những thứ khác, hắn vừa rồi đã truyền âm cho Hồ Trầm Tài, nguyện ý mỗi tấm thêm 100 linh thạch, mua thêm 8 tấm nữa. Phù lục nhị giai trung phẩm cực kỳ khó có được, thêm vào đó hắn có ẩn phù chi thuật, chỉ cần mua được, tốn thêm chút linh thạch cũng không sao. Có thể dự kiến, khi hắn ẩn dưỡng xong 10 tấm phù lục nhị giai trung phẩm, cho dù đối mặt với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng có một trận chiến. Sau Hồ Trầm Tài, mọi người lần lượt lấy ra không ít bảo vật trao đổi, nhưng đều là đồ tầm thường, Chu Tầm không ra tay. Đến lượt Chu Tầm, hắn lấy ra một bình ngưng nguyên đan và một bình tụ nguyên đan, đổi được mấy ngàn linh thạch. Cuối cùng xuất hiện là Dụ Phong chân nhân. Dụ Phong chân nhân là một lão giả béo vệ tóc hoa râm nhưng mặt lại vô cùng hường hảo. Chỉ thấy lão đứng lên, cười híp mắt lấy từ trong túi chứa vật ra 2 viên châu màu xanh lam rực rỡ. Thiên Lôi Tử. Một tu sĩ mặt hơi dài hô lên tên của bảo vật này. Thiên Lôi Tử, truyền thuyết là do đại năng tu sĩ cắt lấy thiên lôi luyện chế thành, uy lực tuyệt luân, cho dù là kim đan tu sĩ gặp phải, cũng không dám nên đón trực diện. Tiểu Hữu họ Từ nói đúng một nửa, 2 viên châu này không phải là Thiên Lôi Tử thật sự, Thiên Lôi Tử thật sự là cắt lấy thiên lôi chi lực luyện chế thành, viên này chỉ là hàng nhái, uy lực tương đương với một kích toàn lực của trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Là do Lưu Mộ Cơ duyên xảo hợp mà có được, hôm nay liền nhường lại cho chư vị, làm một đường lui thân, ai trả giá cao thì được. Dụ Phong chân nhân cười híp mắt nói. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại hướng về phía trung niên mặt vuông phân phó. Đúng rồi, tôn sư đệ ngươi có nhiều bảo vật, thì đừng tham gia cạnh tranh. Đã biết, sư minh. Trung niên có chút bất đắc dĩ. 8000 linh thạch. Rất nhanh, có người ra giá. Chu Tầm cực kỳ hứng thú với viên thiên lôi tử nhái này, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải lấy được nó. Mặc dù hắn chỉ cần đem phù lục trung phẩm ẩn dưỡng đến cực hạn, cũng không kém viên châu này là bao. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện của mười mấy năm sau. Hiện tại, viên châu này vẫn có tư cách trở thành át chủ bài mạnh nhất trong tay hắn. Thế là không chút do dự tăng giá 3000, ta ra 1 vạn 1000 linh thạch. Thủ bút này trực tiếp chấn nhiếp mọi người. Chu đạo hưu không hổ là luyện đan sư, gia sản quả nhiên phong phú. Không còn ai ra giá nữa, Chu Tầm trực tiếp lấy được viên thiên lôi tử nhái đầu tiên. Sau đó, viên thứ hai, bởi vì là viên cuối cùng, cạnh tranh ngược lại càng thêm kịch liệt, bị Hồ Trầm Tài lấy được với giá 1 vạn 2600 linh thạch. Không hổ là phù sư kỳ cựu, gia sản cũng không mỏng. Hội trao đổi kết thúc, mọi người tụ tập lại bắt đầu luận đạo. Luận một hồi là 4 ngày, Dụ Phong chân nhân vô cùng hào phóng, giải đáp không ít thắc mắc cho mọi người được lợi rất nhiều. Điều này khiến Chu Tầm cũng tràn đầy hảo cảm với vị giả đan chân nhân này. Người này còn là một người nguyện ý nâng đỡ hậu bối, rất có phong thái của trưởng bối. Luận đạo kết thúc, Chu Tầm lại trở về động phủ tạm thời của mình. Tiểu thuyết mới nhất ở 69 thứ 3 trên đầu trang. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày, kể từ khi Vương Nhị Nhu chờ người tiến vào Kim Vân Cốc, đã qua 16 ngày. Buổi trưa ngày hôm đó, ở lối vào xuất hiện một bóng người, chính là Vương Nhị Nhu thành công lấy được canh kim duệ khí. Đại ca. Vương Nhị Nhu vừa nhìn thấy bóng dáng của Chu Tầm, liền kích động hô lên. Chu Tầm cũng đầy mặt vui mừng, "Nhị Nhu, ngươi lấy được canh kim duệ khí rồi. May mắn không làm được bệnh." Vương Nhị Nhu trọng trọng gật đầu. "Tốt, tốt, tốt." Chu Tầm tâm tình vô cùng tốt, liên tục nói ba chữ tốt, rồi dẫn Vương Nhị Nhu vào động phủ tạm thời. Trong động phủ, hai người ngồi đối diện nhau. Vương Nhị Nhu bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua ở Kim Vân Cốc. Khi nghe Vương Nhị Nhu trên đường đi, có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, thậm chí gặp linh dược cũng tránh xa, chỉ hướng về một mục tiêu là canh kim duệ khí. Chu Tầm tán thưởng không ngớt. Nhị Nhu có đại trí tuệ, bao nhiêu người bị lợi ích làm mở mắt, ngược lại mất mạng. Đại ca quá khen. Vương Nhị Nhu có chút ngại ngùng đáp. Tiếp đó kể về những gì đã trải qua ở hẻm núi. Ta thu lấy canh kim duệ khí, vừa muốn rời đi, vách đá trực tiếp biến mất, không ngờ vách đá trước mắt lại là một chỗ huyễn trận. Ngươi đoán ta vách đá biến mất sau đó ta thấy cái gì? Vương Nhị Nhu thần bí cười nói. Gì? Dược viên. Hơn nữa trong dược viên bên trong còn mọc ra một gốc ba giai thượng phẩm tử linh ẩn tinh chi. Vương Nhị Nhu nói chắc địch. Ngươi nói gì? Linh dược tam giai thượng phẩm. Chu Tầm trong lòng chấn động. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức về linh dược cấp bậc này. Linh dược tam giai thượng phẩm, nếu như bị hắn được, linh căn tư chất e rằng có thể trực tiếp đề thăng một mạng lớn. Ngay cả tu vi cũng có thể theo đó đề thăng một hai tầng. Nhưng Chu Tầm tâm trí kiên định, đối với điều này chỉ hơi thấy tiếc mà thôi. Không sai. Vương Nhị Nhu gật đầu. Phá trừ cấm chế dược viên là tu sĩ Hứa gia, một trong bốn thế gia của nước Tử, đến đủ 10 người. Đáng tiếc linh dược vẫn bị một thanh niên thao túng khôi lỗi lấy được. Thanh niên kia ngự sử mấy chục con khôi lỗi thú, đem 10 người Hứa gia toàn bộ ngăn cản, thật là uy phong đến cực điểm. Vương Nhị Nhu nói đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá nếu như đại ca ở đây, có lẽ có thể phân đỉnh thắng lễ. Ta một chút cơ sơ kỳ tu sĩ, nào có bản lĩnh này. Chu Tầm quát tay, cười híp mắt nói. Vương Nhị Nhu nghe vậy, trong lòng lại là không tin. Đại ca thích dấu dốt, nhưng chân thật bản lĩnh, đối phó thanh niên khôi lỗi kia tất nhiên không có vấn đề. Nhưng Chu Tầm đều nói như vậy, hắn cũng liền không nói rõ, cho nên tiếp tục kể, chờ bọn họ rời đi, ta mới từ sau tảng đá đi ra, sau đó không dám ở lại lâu, trực tiếp trở về, thuận lợi gặp đại ca. Đúng rồi, khôi lỗi của thanh niên kia còn lại một cỗ, bị ta nhặt lại. Vương Nhị Nhu vừa dứt lời, tay vô vào túi chứa vật, lập tức lấy ra một cỗ khôi lỗi hình kỳ, đặt lên trên bàn. Chu Tầm thấy vậy, ánh mắt co rút lại, sau đó trong lòng mừng rỡ. Thuật bói toán của hắn, có thể thông qua bảo vật có liên quan nhân quả, truy tung đến chủ nhân cũ. Hết chương, chương 145, Nhu đoạt linh dược. Chương 145, Nhu đoạt linh dược. Trong lòng Chu Tầm vô cùng kích động, song vẻ mặt lại tỏ ra thản nhiên. Vươn tay nhấc con rối thú kia lên, cẩn thận xem xét. Đây chính là cơ quan khôi lỗi thú, quả nhiên bất phàm. Chu Tầm tặc lưỡi khen ngợi. Từ lâu đã nghe nói trong tu chân bách nghệ, còn có một môn gọi là khôi lỗi sư, cực kỳ đặc biệt. Khôi lỗi sư có thể dùng vật liệu luyện khí, chế tạo thành các loại hình thái cơ quan khôi lỗi thú. Những cơ quan khôi lỗi thú này cũng giống như yêu thú, có khả năng tự mình tấn công địch nhân, càng đáng sợ hơn là, những cơ quan khôi lỗi thú này không sợ chết, tuyệt đối không phản bội. Hư hỏng có thể sửa chữa, bị phá hủy thì luyện chế lại. Bất kể là đối địch hay tìm kiếm bảo vật, dò đường, đều là trợ thủ đắc lực. Nghe nói còn có thể dưới sự điều khiển của khôi lỗi sư, bố trí quân trận như ở phàm thế, mấy chục thậm chí cả trăm khôi lỗi thú kết trận, uy lực đó, trong cùng giai không ai địch nổi. Trong điển tịch từng ghi lại, nước Phong ở phía nam từng xuất hiện một vị khôi lỗi đại sư, người này chỉ có tu vi giả đan, điều khiển mấy chục con rối nhị giai, thêm ba con rối tam giai, ngang dọc khắp nước Phong không địch thủ. Phải biết rằng thực lực tu chân tổng thể của nước Phong không hề kém nước Tư, cao thủ số một nước Phong lúc đó, tu vi chân đan trung kỳ, vẫn không phải là đối thủ của người này. Từ đó có thể thấy được sự lợi hại của khôi lỗi sư. Lần đầu tiên Chu Tầm nhìn thấy ghi chép về khôi lỗi sư, liền vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt là khi nhìn thấy trong yêu cầu để trở thành khôi lỗi sư, điều đầu tiên là thần thức khác thường, càng khiến hắn kích động. Chu Tầm có thiên phú thần thức hơn người, luyện khí trung kỳ đã thức tỉnh năng lực thần thức, là truyền nhân tốt nhất của khôi lỗi sư. Tiếp rằng truyền thừa của khôi lỗi sư cực kỳ hiếm thấy, nước Tư thậm chí còn không có. Không tệ, ngày đó thanh niên điều khiển khôi lỗi, bản thân chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, dựa vào khôi lỗi thú, cứng rắn ngăn cản một tên trúc cơ trung kỳ, hai tên trúc cơ sơ kỳ và bảy tên luyện khí hậu kỳ của Hứa gia, thong dong rời đi. Vương Nhị Nhu gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng và ngưỡng mộ. Khôi lỗi sư một người chính là một đội, có năng lực này là chuyện bình thường. Chỉ là thực lực của khôi lỗi sư đều ở trên khôi lỗi thú, chỉ cần trước tiên cắt bỏ cánh, phá hủy cơ quan khôi lỗi của hắn, rồi đối phó, sẽ cực kỳ dễ dàng. Chu Tầm không nhanh không chậm nói, nếu nói như vậy, thanh niên kia chẳng phải nguy hiểm, để trói chân Hứa gia, hắn đã tổn hao mấy chục con rối thú rồi. Vậy linh dược này chẳng phải rơi vào tay Hứa gia, nói không chừng mấy chục năm sau, nước Tư ta sẽ có thêm một tôn giả đan. Từ linh ẩn tinh chi cực kỳ chân quý, tu sĩ chân đan đều vô cùng khắc cầu, đổi lấy một vài linh vật kết đan là tuyệt đối không thành vấn đề. Vương Nhị Nhu mặt đầy hâm mộ, hắn ở gần cây linh dược kia nhất, chỉ cách hơn 10 trượng. Thanh niên kia theo ngươi nói, độn thuật cực kỳ lợi hại, chắc không dễ dàng bị bắt như vậy đâu. Chu Tầm nhàn nhạt nói, đại ca nói có lý, vị thanh niên tu sĩ kia, độn thuật thần xuất quỷ một, phải biết rằng dược viên lúc đó đã bị tu sĩ Hứa ra chiếm cứ. Vậy mà vẫn bị người này lặng lẽ tiếp cận, một tay đoạt lấy linh dược, sau đó dùng khôi lỗi trói chân người của Hứa ra, bản thân thì bỏ chạy. Vương Nhị Nhu hết sức tán thành, phong thái này thực sự là hắn cả đời chỉ thấy. Chu Tầm nghe được tin tức này không quá để ý, dù người kia độn thuật cao siêu, cũng không thoát khỏi thuật bói toán của hắn. Rồi chỉ vào khôi lỗi thú mở miệng nói, ta rất hứng thú với con rối này, tặng cho ta được không? Đại ca muốn lấy thì cứ lấy. Vương Nhị Nhu sảng khoái cười. Chu Tầm có ân cứu mạng với cả nhà hắn, đừng nói là một con cơ quan khôi lỗi thú, cho dù là mạng của hắn, hắn cũng không hề để ý. Chu Tầm gật đầu, thu con cơ quan khôi lỗi vào túi chứa vật. Nhị Nhu, ba đạo tinh khí ngươi đều đã thu thập xong, đợi chuyện ở Kim Vân Cốc xong, liền theo ta trở về Bạch Vân Tiên Thành trúc cơ đi. Vương Nhị Nhu đã ở đỉnh luyện khí mấy năm trời, ta cũng có ý này, chuyến đi này nhất định thành công. Vương Nhị Nhu ngữ khí kiên định. Chu Tầm thấy vậy, âm thầm gật đầu. Vương Nhị Nhu lúc này khí chất kiên cường, như một thanh kiếm sông lên trời, kiếm tâm đã được mài rũa thành, thêm vào đó hắn có tư chất gần với địa linh căn, nghĩ rằng trúc cơ chắc không có vấn đề gì lớn. Suy nghĩ một lát, tay vớt lên eo, mấy đạo bạch quang lóe lên, mấy miếng ngọc giản xuất hiện trên bàn. Nhị Nhu, đây đều là những cảm ngộ và chú ý khi đột phá trúc cơ mà ta thu thập được, ngươi cứ cầm lấy nghiên cứu một chút, đối với việc ngươi đột phá chắc sẽ có chút giúp đỡ. Đa tạ đại ca. Vương Nhị Nhu cũng không khách khí, thu hết vào. Hai người lại nói chuyện với nhau suốt nửa ngày, Vương Nhị Nhu mới cáo từ rời đi. Sau khi Vương Nhị Nhu rời đi, Chu Tầm mở cấm chế cách ly của phòng, tay vô vào túi chữ vật bên hông, lấy con khôi lỗi thú kia ra, cùng với đó lấy ra cả bản sao của Bốc Thiên La Bàn. Chu Tầm gọi nó là Tiểu Bốc Thiên La Bàn. Pháp khí đặc biệt này có tác dụng gia tăng đối với thuật bói toán của Chu Tầm. Nhìn con khôi lỗi thú trước mắt, trong mắt Chu Tầm tinh quang lóe lên, rồi tay cầm Tiểu Bốc Thiên La Bàn không chút do dự vận chuyển pháp quyết, thi triển thuật truy tung. Chốc lát sau, trên la bàn xuất hiện một điểm sáng, chỉ về một nơi ở phía bắc, cách tây bắc 3 vạn dặm. Chu Tầm lấy ra một tấm bản đồ nước tư, dựa theo phương vị mình đang ở để suy tính. Đó là một khu rừng nguyên sinh, xung quanh vạn dặm không có phường thị của tu tiên giả. Xem ra linh dược vẫn còn trong tay thanh niên kia và đã trốn đi. Bởi vì nếu linh dược rơi vào tay Hứa gia, lúc này nhất định sẽ toàn lực trở về gia tộc, chứ không phải tìm một nơi không người để trốn. Hứa gia ở phía bắc nước tư, theo lộ tuyến từ Kim Vân Cốc trở về tộc địa Hứa gia, lúc này hẳn là ở phía đông bắc của Chu Tầm. Cơ hội tốt. Đợi ta tìm cơ hội ra ngoài một chuyến. Nói rồi, lại tự bói cho mình một quẻ. Đại cát. Kết hợp với miêu tả của Vương Nhị Nhu về thanh niên kia, Chu Tầm trong lòng bắt đầu cân nhắc. Khôi lỗi thú có giá không rẻ, loại luyện khí trung kỳ đỉnh phong, giá không kém một kiện thượng phẩm pháp khí, còn loại luyện khí hậu kỳ lại tương đương với cực phẩm pháp khí. Khôi lỗi thú mà thanh niên kia ném ra, có thể trói chân người của Hứa gia, trong đó chắc chắn không ít loại luyện khí hậu kỳ. Mà thanh niên kia một lần ném ra mấy chục con, với tu vi trúc cơ sơ kỳ của hắn, e rằng trong tay cũng không còn lại bao nhiêu. Lại phối hợp với hiển thị của quẻ tượng, Chu Tầm trong lòng đại định. Hơn nữa trong tay hắn còn có bản sao thiên lôi tử vi lực có thể so sánh với một kích của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, thêm vào đó hắn có vô số phụ lục nhị giai, cực phẩm pháp khí, phù bảo, còn có tu vi luyện thể. Trường hợp xấu nhất cũng là điều khiển độn thiên phù bỏ chạy. Bản thân an toàn vô ưu, lợi ích cực lớn, vụ này làm. Trong lòng đã quyết định, Chu Tầm liền bắt đầu chuẩn bị. Nhưng hai ngày tới, hắn còn có nhiệm vụ trực ban. Thế là quyết định, sau khi hoàn thành trực ban, hắn sẽ lập tức rời đi, truy kích tu sĩ trúc cơ đoạt được linh dược kia. Chương 146, khởi hành. Chương 146, khởi hành. Ngày hôm sau, Chu Tầm với thân phận là tu sĩ trực ban, canh giữ cửa ra vào Kim Vân Cốc. Trong doanh trại vốn không có việc gì để làm, cho nên phần lớn tu sĩ lưu thủ như Chu Tầm đều ở trong động phủ tạm thời tu luyện. Để tránh xảy ra chuyện khẩn cấp không kịp ứng phó, liền an bài tu sĩ trực ban. Mỗi người trực 2 ngày. Hôm nay, vừa vặn đến phiên Chu Tầm. Dãy núi Kim Vân Cốc phía xa liên miên không dứt, trên không trung từng đạo kình khí màu trắng tung hành. Cửa vào không một bóng người, thỉnh thoảng một đạo kình khí bay ra, đánh vào vách đá bên cạnh, đá vụn băng tung tóe. Chu Tầm bắt đầu trực từ giờ tí, đợi đến giờ mùi, nơi này vẫn không có một chút động tĩnh nào. Nơi này bị Bạch Vân Tiên Thành chiếm cứ, không có người khác. Mà những tu sĩ tìm bảo kia vẫn còn ở bên trong Kim Vân Cốc, hiện tại còn hơn 10 ngày nữa mới kết thúc, bọn họ tự nhiên không nỡ đi ra. Kim Vân Cốc 50 năm mới mở ra một lần, thêm vào bên trong vốn có linh mạch tam giai, 50 năm này không biết đã thai nghén bao nhiêu bảo vật. Ở bên trong thêm một ngày, có lẽ thu hoạch được còn khó hơn mấy năm ở bên ngoài. Nếu như có thể lấy được linh vật tam giai, vậy thì thật sự là một bước lên trời. Đây không phải là tưởng tượng xuông, mà là có trường hợp thực tế. Lão tổ giả đan kỳ của Phong gia ở Hạc Minh Sơn, Hạc Minh chân nhân chính là phát tích như vậy. Hạc Minh chân nhân ban đầu chỉ là tu sĩ trúc cơ bình thường, tư chất linh căn trung phẩm, theo quỹ đạo bình thường, đừng nói giả đan, trúc cơ hậu kỳ cũng hy vọng mong manh. 300 năm trước, Hạc Minh chân nhân khi đó còn ở trúc cơ sơ kỳ đã tham gia vào việc tìm bảo Kim Vân Cốc lúc bấy giờ. Sau khi đi ra, Hạc Minh chân nhân vốn có tư chất bình thường bắt đầu lộ ra tài năng, sau đó trong vòng 100 năm, tu vi nhanh chóng đột phá đến trúc cơ đỉnh phong, cuối cùng thuận lợi kết thành giả đan, trở thành Hạc Minh chân nhân nổi tiếng lừng lẫy của nước Tư. Sau đó càng khai phá ra Phong gia Hạc Minh Sơn, xây dựng nó thành một trong 4 đại thế gia tu chân của nước Tư, trở thành tấm gương cho tu sĩ tán tu toàn bộ nước Tư. Có ví dụ sống sờ sờ này tồn tại, việc tìm bảo Kim Vân Cốc sau đó, mỗi lần đều thu hút một lượng lớn tu sĩ đến đây. Đồng thời mỗi một người tìm bảo cũng sẽ nắm chắc thời cơ Kim Vân Cốc mở ra, ở bên trong đợi đến 2 ngày cuối cùng. Cũng chỉ có Vương Nhị Nhu loại người có mục đích rõ ràng, cùng với lấy được bảo vật chân quý mới lựa chọn rời đi sớm. Ngay khi Chu Tầm cho rằng thời gian tiếp theo sẽ luôn bình tĩnh như vậy, từ sâu trong Kim Vân Cốc đi ra ba bóng người. Có người đi ra. Thần sắc Chu Tầm khẽ động. Chẳng lẽ lại có linh vật chân quý xuất thế, Chu Tầm đoán. Bất quá không dám sơ ý, từ cửa ra vào này đi ra, không nhất định là người của Bạch Vân Tiên Thành bọn hắn. Bên trong Kim Vân Cốc thông suốt tứ phía, mò đến cửa ra vào này của bọn hắn thật sự là quá bình thường. Thế là lấy ra lệnh bài khống chế pháp trận, nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mười mấy hơi thở sau, thân ảnh của ba người kia càng ngày càng rõ ràng. Ồ, người đến lại là người quen của Chu Tầm. Nguyên lai ba đạo thân ảnh này chính là Yến Lôi cùng Phong Đỉnh Lễ ba người. Chẳng lẽ lời Yến Lôi nói là thật, bọn hắn thành công thu lấy được gốc linh dược chuẩn tam giai kia? Chu Tầm mơ hồ đoán được nguyên nhân bọn hắn trở về. Bất quá dù là như vậy, Chu Tầm cũng sẽ không hối hận. Có đôi khi, quá mức thỏa, quả thật giảm bớt rủi ro, nhưng khó tránh khỏi sẽ bỏ lỡ một số cơ duyên. Những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Được thì ta may mắn, mất thì ta chịu. Huống chi chỉ là linh dược chuẩn tam giai mà thôi, Chu Tầm tự mình cũng có thể bồi dưỡng. Lúc này ba người kia đã đến trước pháp trận. Không biết là vị đạo hữu nào đang trực ban, xin hãy mở pháp trận. Lúc này ba người Yến Lỗi mặt mày hớn hở, xem ra chuyến đi tìm bảo này quả nhiên thu hoạch rất lớn. Chu Tầm tay cầm lệnh bài, một đạo pháp quyết đánh ra. Trong nháy mắt, pháp trận từ giữa phá ra một thông đạo đủ cho ba người đi qua. Sau đó ba người Yến Lỗi nối đuôi nhau mà vào. Thật kéo, thì ra hôm nay là Chu đàn sư đang trực ban. Xuyên qua pháp trận, tiến vào bên trong doanh trại, ba người lập tức nhìn thấy thân ảnh của Chu Tầm, Phong Đỉnh Lễ chào hỏi. Chúc mừng ba vị đạo hữu thành công trở về. Chu Tầm mỉm cười, hơi chúc mừng một câu. Yến Lôi khi nhìn thấy Chu Tầm, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Ngày đó tìm được bảo địa được ghi lại trên bản đồ, phát hiện ra linh dược chuẩn tam giai được ghi lại kia, trong lòng một trận vui sướng. Liền nhớ tới việc Chu Tầm từ chối ngày hôm đó, nghĩ hắn Yến Lôi, đường đường đệ tử ký danh của giả đàn chân nhân, giữ ý tốt, đích thân đến mời, lại bị Chu Tầm vô tình từ chối. Mặt nóng rán mương lạnh. Hiện tại mình tìm được linh dược, hơn nữa còn là cấp bậc chuẩn tam giai, nhất định phải khiến hắn hối hận. Thu liễm biểu tình xong, lại đổi sang một bộ mặt tươi cười. Chu đàn sư khách khí rồi, nếu không có đạo hữu ở đây tiếp ứng, bọn ta cũng không thể dễ dàng tìm bảo như vậy. Dù sao cũng là kiêng kỵ thân phận đan sư của Chu Tầm, lời nói không dám quá phận. Mà Lữ Kính Vũ thì không giống. Hắn là con trai của Hồng Vũ đại sư, là nhị đại trời sinh, vốn không cùng một phái hệ với Chu Tầm. Thêm vào hai nhà đều làm ăn dược liệu, lại càng là quan hệ cạnh tranh, thế là nói chuyện không khách khí chút nào. Lữ Kính Vũ đi đến trước mặt Chu Tầm, chắp tay, vẻ mặt đắc ý, nói đến, chuyến đi này đa tạ Chu đan sư. Nếu không có đạo hữu nhường cho, Lữ Mỗ cũng không có thu hoạch lớn như vậy. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt của Chu Tầm, muốn nhìn vẻ khó coi của hắn. Phong Đình Lễ đứng bên cạnh nghe vậy, trong lòng kinh hãi, vẻ mặt lộ ra vẻ lúng túng, lập tức kéo cánh tay của Lữ Kính Vũ. Lữ Minh, hy vọng hắn thu liễm một chút. Mà Yến Lôi đứng bên cạnh, thì lại mặt không biểu cảm, bộ dáng bàng quan. Lữ Kính Vũ ra mặt khiến Chu Tầm khó coi, hắn tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Thu hoạch lớn, xem ra Yến đạo hữu đã có được linh dược chuẩn tam giai kia rồi. Trong lòng Chu Tầm hơi có chút kinh ngạc, thật sự để hắn tìm được rồi. Bất quá chỉ là linh dược chuẩn tam giai mà thôi, lúc này hắn trong lòng không dậy nổi một chút gợn sóng nào. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập tử linh ẩn tinh chi tam giai thượng phẩm kia. Biểu cảm này của Chu Tầm rơi vào trong mắt Lữ Kính Vũ, lại cho rằng Chu Tầm đang che giấu, trong lòng thực tế đã vô cùng tức giận rồi. Thế là hắn ha ha cười lớn khoe khoang, lời Chu Minh nói đúng một nửa, bảo địa kia quả thật có linh dược chuẩn tam giai, nhưng không chỉ một cây, mà là hai cây. Đến tận hai cây linh dược chuẩn tam giai, nếu như ngày đó Chu Minh đáp ứng lời của Yến Minh, người thu hoạch được không phải là Lữ Mô rồi, chuyến đi này thật sự phải đa tạ Chu Minh rồi. Trong giọng nói không hề che giấu ý trêu tức, đồng thời lại chắp tay. Lữ đạo hữu thật lòng cảm tạ ta. Chu Tầm bỗng nhiên chuyển giọng, mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, khiến Lữ Kính Vũ ngẩn người, không hiểu ý của Chu Tầm, đành phải nói tiếp, tự nhiên là thật lòng cảm tạ. Đã như vậy, việc trực ban này làm phiền Lữ Minh rồi, ha ha. Chu Tầm thấy vậy mừng rỡ, vội nhét lệnh bài vào trong lòng hắn, sau đó bước nhanh về phía đạo phủ. Để lại ba người mặt đối mặt nhìn nhau, đây là khoe khoang một cách cô đơn. Việc trực ban có người thay thế, Chu Tầm lập tức tìm Lưu Bá An, xin nghỉ năm ngày. Lưu Bá An tự nhiên sẽ không làm khó dễ Chu Tầm trong chuyện này, tự nhiên là đồng ý Chu Tầm thế là không ngừng nghỉ rời khỏi doanh trại. Lấy ra tiểu bốc thiên la bàn, thi triển thuật truy tung. Vị trí người kia vẫn không thay đổi, thế là lấy ra thanh quan toa, bay lên trời, nhanh chóng lao đi. Hết chương này, chương 147, nhất xúc tức phát. Chương 147, nhất xúc tức phát. Nguyễn Thanh Vân là một tán tu ở nước Phong, tu vi trúc cơ sơ kỳ, tư chất thượng phẩm linh căn. Khi còn trẻ, hắn từng ngẫu nhiên có được một khối ngọc giản, bên trong ghi lại một bộ truyền thừa về khôi lỗi. Nhờ vào bộ truyền thừa này, hắn thành công trở thành một khôi lỗi sư. Ở nước Phong cũng coi là có chút danh tiếng. Nguyễn Thanh Vân tuy rằng thiên phú hơn người, nhưng vì là tán tu, thêm việc khôi lỗi sư là một nghề cực kỳ hao tổn tài nguyên. Dẫn đến hắn tu luyện đột phá trúc cơ hơn 20 năm, vẫn dừng lại ở trúc cơ tầng 3. Điều này trong đám tu sĩ trúc cơ không hề nổi bật. May mắn là Kim Vân Cốc mở ra, cho cả nước tư và mấy nước tu chân lân cận cơ hội cá chép hóa rồng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Thế là mang theo toàn bộ gia sản của mình, thẳng đường chạy tới. Kim Vân Cốc vừa mở ra, Nguyễn Thanh Vân liền không thể chờ đợi được nữa mà xông vào. Kim Vân Cốc không hổ là bảo địa nổi danh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã thu hoạch được mấy gốc linh dược nhị giai. Về phần linh dược nhất giai thì càng đến không xuể. Mỗi một ngày ở trong đó, thu hoạch đều sánh ngang với một năm ở bên ngoài. Hôm đó, hắn đi vào một hẻm núi. Vừa vào không lâu, liền phát hiện một tiểu đội tu sĩ đang phá giải cấm chế. Nhìn kỹ, trúc cơ trung kỳ một người, trúc cơ sơ kỳ hai người, bảy người còn lại đều là tu sĩ luyện khí mà thôi. Đối với hắn mà nói, tuy rằng đánh không lại, nhưng thoát thân không phải là việc khó. Hắn cả đời có hai tuyệt kỹ đắc ý, một là khôi lỗi thuật của hắn. Chỉ bằng vào một khối truyền thừa khôi lỗi, liền tự học thành tài, thành tựu nhị giai hạ phẩm khôi lỗi sư. Tự nhiên khiến hắn vô cùng đắc ý còn có một môn là độn thuật của hắn. Đây là một môn kỳ thuật tổ tiên hắn truyền lại, trong thời gian ngắn buộc phát pháp lực, tốc độ có thể tăng lên 5 thành. Suy đi nghĩ lại, Nguyễn Thanh Vân quyết định ở lại. Dù sao có thể khiến một tiểu đội tu sĩ 10 người dừng chân, chắc chắn không phải là nơi bình thường. Cảnh tượng tiếp theo khiến hắn vô cùng may mắn vì quyết định này của mình. Tiểu đội tu sĩ kia sau khi phá giải cấm chế, lại xuất hiện một dược viên, càng khiến hắn kích động hơn là bên trong dược viên lại có một gốc linh dược tam giai thượng phẩm. Đây quả thực là cơ duyên trời cho. Từ linh ẩn tinh chi, đây chính là bảo vật mà tu sĩ Kim Đan cũng vô cùng khát cầu. Hắn nếu có được, sự tích của Hạc Minh chân nhân năm xưa sẽ được tái hiện trên người hắn. Đây tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất mà hắn gặp được từ khi sinh ra đến nay. Thế là đợi tiểu đội tu sĩ kia mở ra cấm chế, thương lượng việc lấy bảo, Nguyễn Thanh Vân không chút do dự thi triển đột pháp, lóe mình đến bên cạnh Tử Linh ẩn tinh chi. Một tay hai xuống, bỏ vào túi trữ vật. Sau đó lợi dụng khôi lỗi thú cuốn lấy tiểu đội tu sĩ kia, còn mình thì trốn mất dạng. Bất quá hứa ra là một trong tứ đại tu chân thế gia của nước Tư, con cháu của họ tự nhiên cũng không phải là loại rượu túi cơm bù. Khi Nguyễn Thanh Vân đào tẩu, đã thành công đánh dấu ấn ký theo dõi lên người hắn. Thế là sau khi dọn dẹp sạch sẽ đám khôi lỗi thú kia, tu sĩ hứa ra nhanh chóng đuổi theo. Có ấn ký trong tay, Nguyễn Thanh Vân khi nghỉ ngơi rất nhanh đã bị đuổi kịp, thế là hai bên bùng nổ đại chiến. Tu sĩ luyện khí của Hứa gia, vì tốc độ chậm, không đuổi kịp, chỉ có 3 người, đều là tu sĩ trúc cơ. Mà trong tay Nguyễn Thanh Vân còn có không ít khôi lỗi luyện khí hậu kỳ, thậm chí còn có 2 tôn khôi lỗi nhị giai. Thực lực hai bên không sai biệt lắm, không có bao nhiêu chênh lệch. Trận chiến này đánh vô cùng ác liệt, hơn 20 khôi lỗi luyện khí hậu kỳ của Nguyễn Thanh Vân đều phế bỏ, 2 tôn khôi lỗi nhị giai cũng chỉ còn lại 1 tôn, hơn nữa tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Mà phía Hứa gia, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ trực tiếp vẫn lạc, tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia cũng bị thương không nhẹ. Cho dù là như vậy, Hứa gia cũng không từ bỏ. Dù sao cũng là bảo vật như Tử Linh ẩn tinh chi, có thể giúp Hứa gia xuất hiện thêm một vị giả đan. Thế là, kéo theo thân thể trọng thương, cưỡng ép đuổi theo Nguyễn Thanh Vân. Nguyễn Thanh Vân vì khống chế khối lỗi, bản thân không bị thương nặng bao nhiêu. Vì vậy độn tốc không giảm, rất nhanh đã bỏ lại tu sĩ Hứa gia. Ra khỏi Kim Vân Cốc, cuối cùng tìm một thung lũng không người rơi xuống. Sau lần bị Hứa gia tìm được, hắn cũng hiểu rõ bản thân nhất định đã bị hạ ấn ký theo dõi. Thế là tốn mấy canh giờ để xóa bỏ ấn ký kia. Ha ha ha. 3 vạn dặm về phía tây bắc lối vào mà Chu Tầm đang ở, bên trong một thung lũng không người nào đó. Nguyễn Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười lớn. Trước mặt hắn nằm một hộp ngọc, bên trong là một gốc linh dược toàn thân màu tím, có hình dạng linh chi trong suốt. Chính là gốc linh dược tam giai thượng phẩm kia Tử Linh ẩn tinh chi. Nguyễn Thanh Vân sau khi xóa bỏ ấn ký theo dõi, đặc biệt bố trí pháp trận trên một ngọn núi gần đó để chờ đợi. Mấy ngày liền đều không thấy bóng dáng tu sĩ Hứa gia, lúc này hắn mới xác định mình đã thành công vứt bỏ đám tu sĩ giả kia. Sau đó không chút do dự tiếp tục phi độn, liên tục đổi mấy hướng, cuối cùng chọn một thung lũng không người, rơi xuống, khai phá một động phủ tạm thời. Ta lần này có được linh dược đỉnh cấp, Hứa gia tức giận thành ra, nói không chừng sẽ tung tin ra ngoài, đến lúc đó, không khéo cả nước Tư sẽ truy nã ta. Ta cứ ẩn nấp ở đây 2-3 năm, đợi khi gió êm sóng lặng, rồi rời khỏi nơi này. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng mình lại ở gần Kim Vân Cốc, ngay dưới mí mắt của bọn họ. Một chiêu phản kích này của mình, thật là tinh minh đến cực điểm. Về phần nước phong, hắn không định quay lại. Kim Vân Cốc sử dụng nhiều khôi lỗi như vậy, quá dễ thấy, rất dễ bị tra ra đến đầu hắn. Có linh dược này trong tay, nơi nào mà không thể ở được. Đến lúc đó ta vượt qua mấy nước tu chân, dốc lòng tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, sau đó dùng gốc linh dược này đổi lấy cơ duyên kết đan. Nói không chừng cũng có cơ hội nhìn trộm đại đạo kim đan. Lần này quả quyết xuất kích, thật sự là đánh ra tiền đồ, đánh ra tương lai. Hứa ra, đợi đến ngày ta kết đan, chính là lúc các ngươi diệt vong. Một bên khác, Chu Tầm một lần nữa chiếm bước, phát hiện khôi lỗi sư kia lại không hề đổi vị trí, lập tức hiểu rõ ý nghĩ của người này. Theo cách nói của Chu Tầm trước, đây chính là đèn dưới chân tối. Lợi dụng quán tính tư duy của người, phản kỳ đạo mà hành chi. Chu Tầm cũng không khỏi bội phục tâm tư của người này, nếu mình là người của Hứa gia, e rằng cũng không ngờ rằng người này lại trốn ở nơi cách Kim Vân Cốc 3 vạn dặm. Bất quá mà, khôi lỗi sư này e rằng cũng không ngờ rằng trong tay mình lại có kỹ thuật bốc quẻ truy tung này. Dưới sự đả kích giảm chiều, tất cả hành vi của hắn đều trở thành trò cười. Cho dù hắn bố trí thế nào, tâm tư xảo diệu ra sao, dưới truy tung thuật của mình, tất cả đều là hư vọng. Khoảng cách 3 vạn dặm, với tu vi hiện tại của Chu Tầm, toàn lực phi độn, 2 ngày là tới. Cách khôi lỗi sư còn 200 dặm, Chu Tầm liền hạ xuống đột quang. Tu tiên giả ngũ thức thông minh, thị lực nhìn rất xa, mà trên bầu trời không có gì che chắn, với mắt của tu sĩ trúc cơ, nhìn xa 100 dặm không phải là thần thoại. Để tránh bị hắn phát hiện, Chu Tầm sớm hạ xuống, sau đó dừng bước, lấy ra một viên hồi khí đan nuốt vào, rồi bắt đầu đả tọa, khôi phục pháp lực. Mấy canh giờ trôi qua, pháp lực của Chu Tầm sung mãn, khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lúc này mới tiếp tục chạy nhanh trong rừng cây, cho đến khi cách tung lũng kia hơn 10 dặm, lại dừng lại.